Chương 113, ủy ban đại biến cách Trấn Bang, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi làm lại như vậy không phải là bởi vì mọi người đối với chuyện này bên trên có công, cho nên mới muốn cấp cho ban thưởng. Vương Bằng nhìn xem Lý Trấn Bang, sắc mặt trịnh trọng hỏi. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, nhưng là chủ yếu hơn chính là vì ban thưởng mọi người đối ủy ban kia phần vô tư. Tại mắt thấy xuất hiện vấn đề tiền bạc thời điểm, không có bận tâm cá nhân lợi ích, ý nguyên vì ủy ban phát triển tận tâm tận lực. Vậy ta đây a làm liền không có sai, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ đồng ý, ngươi chẳng những vô tư cứu vãn ủy ban, hơn nữa còn vì mọi người mưu cầu phúc lợi, cho nên ngươi đạt được ban thưởng cũng là hoàn toàn xứng đáng. Đã ngươi không muốn từ ủy ban bên trong lấy tiền, vậy ta liền làm chủ, đem ta còn lại phúc lợi, lấy ra một nửa phân cho ngươi, ngươi nhất định phải tiếp nhận, mặc dù sẽ không rất nhiều, nhưng là đây là mọi người chúng ta một phần tâm ý, ta thân là hội trưởng, cứ như vậy quyết định, không cho ngươi cự tuyệt, trừ phi ngươi không thừa nhận mình là ủy ban người. Vương Bằng cường ngạnh nói. Trấn Bang ca, ngươi nếu là không đồng ý, vậy cái này phần phúc lợi ta liền từ bỏ. Tôn Đức Hải cái thứ nhất đứng ra nói, những người khác cũng lên tiếng phụ họa. Lý Trấn Bang nhìn xem Vương Bằng, lại nhìn một chút mọi người, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong. Ai? Không có biện pháp. Ngăn cản người khác tài lộ là một kiện đáng xấu hổ sự tình, càng có thể hổ thẹn sự tình là cản trở một đống người tài lộ, xem ra, ta chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận. Lý Trấn Bang lắc đầu, khẽ cười nói. Mọi người thấy Lý Trấn Bang tiếp nhận, đều hoan hô, Lý Trấn Bang đồng ý, kia bước kế tiếp bọn hắn cũng liền có tiền cầm, tự nhiên đều vui vẻ không thôi. Thông qua chuyện này, ta hiện tại có hai cái đề nghị, mọi người nghe một chút. Chuyện lần này yếu tố chủ yếu nhất là hội trưởng một người quyền lợi quá lớn, gặp được sự tình hoàn toàn căn cứ từ mình ý nghĩ làm việc đưa đến, cho nên ta cái thứ nhất đề nghị chính là, về sau nếu có cái gì trọng yếu quyết sách, tất cả ủy ban bên trong ủy viên đều phải tiến hành thảo luận cũng bỏ phiếu lựa chọn, dạng này có thể tận khả năng phòng ngừa quá lớn phong hiểm. Lý Trấn Bang nhìn về phía Vương Bằng, đây chính là đối với hắn một cái phân quyền, nếu như hắn không đồng ý, cũng không có cách nào. Ta đồng ý, sau khi sự tình lần này, ta vốn là chuẩn bị tại kiểm điểm bên trong gia nhập quyết định này. Mọi người hẳn là nhiều ít đều nghe nói qua, rất nhiều đại gia tộc bên trong đều là có trưởng lão hội, rất nhiều chuyện đều là từ trưởng lão hội bỏ phiếu quyết định, mặc dù trưởng lão hội có đôi khi cũng sẽ trở thành trở ngại gia tộc tiến bộ chướng ngại vật, nhưng là dù sao tương đối mà nói lợi nhiều hơn hại. Đối với điểm này, ta giơ hai tay tán thành. Vương Bằng không chút do dự nói. Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta liền tôn trọng hội trưởng cuối cùng này một cái chuyên quyền độc đoán cơ hội đi. Liền không cho mọi người tham dự thảo luận bỏ phiếu. Tất cả mọi người cười ha hả, mặc dù đề nghị này đối ủy ban tương lai phát triển rất có ích, nhưng là dù sao mọi người chung sống lâu như vậy, mà lại Vương Bằng người hội trưởng này làm vẫn luôn rất tốt, ngoại trừ chuyện này xem như cái ngoài ý muốn, có thể tính được là một cái tốt hội trưởng, ai cũng không muốn bởi vì chuyện này mà gây không thoải mái. Cái thứ hai đề nghị chính là, về sau chúng ta có bất kỳ phong hiểm đầu tư, tất cả ủy ban ủy viên thậm chí hội viên đều có thể căn cứ tự thân tình huống đầu nhập tài chính. Nếu như lợi nhuận, liền sẽ lấy ra một bộ phận làm mọi người phúc lợi, cụ thể muốn xuất ra đến nhiều ít phải căn cứ thực tế lợi nhuận tình huống đến định, nếu lợi nhuận vẫn chưa tới một cái kim tệ, vậy căn bản liền không có phúc lợi phân phối ý nghĩa. Lý Trấn Bang khẽ cười nói, đám người cũng nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như có thể đem sinh ý làm thành cái dạng này, đây cũng là không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như bồi thường tiền, mọi người cũng muốn không có chút nào lời oán giận gánh chịu phong hiểm. Nếu như bồi thường tiền chỉ là mười mấy cái kim tệ, vậy chúng ta bình dân ủy ban hoàn toàn có năng lực gánh chịu cái này phong hiểm, cũng không có tất yếu để tổn thất bình quân đi xuống. Bất quá cụ thể phương án và phúc lợi phân phối, phong hiểm gánh chịu cần tiến một bước thương thảo, không phải ta lần này đề nghị trọng điểm. Ta cảm thấy thông qua phương pháp như vậy đã có thể cam đoan mọi người tại lợi nhuận thời điểm đều có tiền kiếm, cũng có thể cam đoan ủy ban gặp được phong hiểm lúc tận lực giảm xuống tổn thất. Lý Trấn Bang sau khi nói xong nhìn về phía đám người, một bộ phận người lộ ra suy nghĩ dáng vẻ, một bộ phận người gật gật đầu hiển nhiên rất đồng ý cái quan điểm này. Tốt a, hiện tại chúng ta bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết, đây là chúng ta lần thứ nhất thực hiện mình quyền bỏ phiếu, hy vọng mọi người có thể suy nghĩ kỹ càng về sau thận trọng quyết định. Lý Trấn Bang một mặt nghiêm túc nói, cuối cùng đầu này đề nghị không có chút nào ngoài ý muốn toàn phiếu thông qua, cái này cũng tiêu chí lấy bình dân ủy ban có được mình lợi nhuận phương thức. Ta cũng có hai cái đề nghị, không biết có thể hay không thông qua. Vương Bằng do dự một chút nói. Nói đi. Mặc kệ có thể hay không thông qua, chỉ ít nói ra về sau mới có thể a. Tôn Đức Hải cái thứ nhất hưởng ứng. Cái thứ nhất, đã chúng ta đã có lợi nhuận phương pháp, ta tin tưởng theo thời gian tăng trưởng, tính gộp lại tài phú nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, bất quá luôn luôn tích lũy nhưng không có quá nhiều chi tiêu, kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ta tin tưởng, sẽ không mỗi người đối mặt đại lượng kim tệ đều sẽ thờ ơ. Cho nên ta hy vọng mỗi qua một đoạn thời gian, muốn nội bộ công bố một chút tài vụ rõ ràng chi tiết, muốn cụ thể đến mỗi một bút thu nhập cùng chi tiêu thời gian cùng công dụng, cùng khoản tiền người phụ trách là ai. Nếu như tài chính xảy ra vấn đề, từ người phụ trách toàn quyền phụ trách. Tài chính phải có chuyên gia phụ trách quản lý, mà lại không thể chỉ là một người, chi tiêu tài chính nhất định phải có bộ tài vụ người phụ trách ký tên. Vương Bằng ngữ khí kiên quyết, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta đồng ý, tài chính nhất định phải rõ ràng minh xác, để phòng xuất hiện sâu mọt. Bình dân ủy ban mặc dù sẽ cho mọi người mang đến nhất định phúc lợi, nhưng là ủy ban dù sao vẫn là muốn lấy phục vụ đại chúng là mục đích chủ yếu, như tài mời thay hắn đường. Ta cái thứ nhất tán thành. Ta tin tưởng các vị đang ngồi cũng nhất định sẽ tán thành. Tôn Đức Hải ngữ khí kiên định nói, thậm chí giơ lên một nắm đấm huy vũ một chút. Quả nhiên, đầu này y nguyên toàn phiếu thông qua được. Ta một mực do dự nhưng thật ra là đầu thứ hai đề nghị, ta cảm thấy ủy ban các ủy viên bỏ ra nhiều như vậy về sau, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi học viện, ta hy vọng có thể tại bọn hắn rời đi học viện thời điểm, ủy ban có thể cung cấp một bút tài chính làm đối bọn hắn nỗ lực khẳng định. Ta không hy vọng bọn hắn vì ủy ban bỏ ra hết thảy, cuối cùng lại tay không mà về, mặc dù chúng ta đều là tự nguyện, nhưng là ta càng hy vọng bọn hắn nỗ lực có thể có chỗ hồi báo. Vương Bằng do dự một chút, vẫn kiên trì đem ý nghĩ của mình nói ra. Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, không có người nói chuyện, tựa hồ nếu như lên tiếng, mục đích của mình liền không thuần túy, lúc đầu mình tới đây đều là một lời nhiệt tình, là vì các bình dân làm nhiều một chút hiện thực mà đến. Vương ca, ngươi đề nghị này, ta cảm thấy có thể thực hiện. Trước kia ủy ban không có thực lực này, về sau theo phát triển, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, tài chính cũng sẽ càng ngày càng dư dả, chúng ta không thể để cho các ủy viên đổ máu chảy mồ hôi lại rơi lệ. Ta tán thành. Lý Chấn Bang cái thứ nhất đứng dậy, phá vỡ trầm mặc. Chương 114, phong trần mệt mỏi hầu tái nhân những người khác ngẩng đầu nhìn một chút Lý Chấn Bang, trong mắt lóe lên một tia cảm động, bất quá vẫn không có ai nói chuyện, bầu không khí y nguyên có vẻ hơi ngột ngạt. Chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý đầu này đề nghị nhấc tay. Vương Bằng do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm nói. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, chỉ có Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang giơ tay lên, những người khác trầm mặc không nói, phảng phất từng tôn tượng đá, cũng không nói chuyện phản đối, cũng bất lực tay tán thành. Liền ngay cả một mực rất sinh động Tôn Đức Hải cũng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang liếc nhau một cái, đều có chút không biết làm sao cảm giác. Tất cả mọi người nhấc tay a. Vương Bằng có chút lo lắng nói, nhưng là đám người y nguyên bất vi sở động, không có người nói chuyện. Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang tự nhiên có thể cảm nhận được mọi người tâm tình vào giờ khắc này, thế nhưng là nếu như là cái dạng này, hiển nhiên đề nghị này liền xem như bị phủ quyết. Lý Chấn Bang đột nhiên linh cơ khẽ động, mở miệng nói, tất cả không đồng ý đề nghị này người xin giơ tay. Vương Bằng hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, không biết Lý Chấn Bang trong hồ lô muốn làm cái gì. Lần này, đám người y nguyên phảng phất tượng đá, không nhúc nhích. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Bằng tựa hồ minh bạch Lý Chấn Bang ý đồ. Lần này kết quả, hiển nhiên tại Lý Chấn Bang trong dự liệu, Lý Chấn Bang mỉm cười nói ra, đã không có người phản đối, hai người đồng ý, vậy ta liền cho rằng những người khác bỏ cuộc, kết quả kia vẫn là thiểu số phục tùng đa số, hai phiếu thông qua. Nghe được Lý Chấn Bang, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Chấn Bang, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ là cảm động, lại tựa hồ có một ít mờ mịt. Ta biết các ngươi đều đang nghĩ cái gì, các ngươi không phải là vì tiền mới tới, các ngươi đều là rất thuần túy chỉ là vì bình dân các học viên có thể thẳng tắp sống lưng mới đi đến nơi này. Ta hiện tại muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi y nguyên có thể kiêu ngạo nói các ngươi là vì bình dân các học viên mới đi đến nơi này. Lý Chấn Bang ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả mọi người một chút xíu ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mờ mịt một chút xíu biến mất. Khi các ngươi trưởng thành rời đi học viện rời đi bình dân ủy ban thời điểm, ta tin tưởng các ngươi sẽ không so đo lúc rời đi phát ra những cái kia phúc lợi. Đối với các ngươi tới nói, tràn đầy nụ cười bình dân học viên cùng các ngươi lấy được vinh dự khẳng định so kim tệ càng có thể đánh động các ngươi. Nhưng là các ngươi đều là người, đều là sống sờ sờ sinh hoạt trên thế giới này người, không có người có thể không ăn ngũ cốc hoa màu liền có thể còn sống. Các ngươi không nên quên, các ngươi cũng là bình dân học viên, các ngươi đồng dạng có thể hưởng thụ ủy ban phúc lợi. Các ngươi nỗ lực so phổ thông học viên càng nhiều, vậy các ngươi liền lẽ ra đạt được hồi báo. Bình dân trồng trọt là vì còn sống, nhưng là bọn hắn ý nguyên hy vọng có thể sống càng tốt hơn. Các ngươi đạt được kim tệ không phải đối với các ngươi nỗ lực một loại vũ đục, mà là đối với các ngươi một loại hiện thực khẳng định. Số tiền kia có lẽ sẽ không rất nhiều, nhưng là đây là bình dân ủy ban đại biểu bình dân các học viên đối với các ngươi nỗ lực một loại khẳng định. Trong phòng các ủy viên đã có một ít người bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít, trạng thái dần dần quyết tán, càng ngày càng nhiều người gia nhập nước nở hàng ngũ. Mọi người đều biết, đi ra học viện liền mang ý nghĩa bắt đầu cần đại lượng tài chính đến chèo chống mình cùng gia đình. Chúng ta không hy vọng xem lại các ngươi ở trong học viện nỗ lực vô số tâm huyết cùng mồ hôi, ra học viện về sau vẫn là hai tay trống trơn. Đây không phải là chúng ta ủy ban dự tính ban đầu, chúng ta hy vọng mỗi một tên bình dân học viên đều có thể có tương lai tốt đẹp, nhưng là chúng ta càng hy vọng các ngươi có thể có được tràn ngập hy vọng tương lai. Ta hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, đem bình dân ủy ban kiến thiết tốt hơn càng cường đại, dạng này chúng ta mới có thể giúp càng nhiều người. Ngẫm lại những cái kia đã từng khi nhục chúng ta quý tộc, ngẫm lại những cái kia đã từng đe dọa chúng ta quý tộc, ngẫm lại những cái kia đã từng xem thường chúng ta quý tộc. Chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta bình dân ủy ban ra người, sẽ không vì tiền tài định đoạt, sẽ không vì làm bọn hắn vui lòng mà cúi đầu đốn gối. Chúng ta cho các ngươi tiền không phải để các ngươi tiêu xài, mà là hy vọng các ngươi có thể bằng vào số tiền này tiếp tục chúng ta bình dân ủy ban kiêu ngạo. Bình dân phải tự cường, chúng ta bình dân ủy ban người càng phải tự cường. Lý Chấn Bang gióng giận nói, phải tự cường, phải tự cường, phải tự cường. Không biết là ai trước hô lên, ngay sau đó tất cả mọi người trong mắt chứa nước mắt, ngẩng đầu đỡ ngực, kích động hét to. Vương Bằng càng là kích động vùng vẫy lên nằm đấm, trong mắt chứa nhiệt lệ cùng đám người cùng một chỗ hô to lấy phải tự cường, phải tự cường. Không biết qua bao lâu, lòng của mọi người tình dần dần lắng xuống, bên ngoài phòng làm việc đã tụ tập không ít người, đều có chút không hiểu thấu nhìn xem trong văn phòng ngao ngao kêu to lại mặt đầy nước mắt nam nam nữ nữ. Mọi người sắc mặt đỏ lên, đội vàng đóng cửa lại, kéo lên màn cửa, lắng lại lấy tâm tình của mình. Vương Bằng cảm kích nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vương Bằng đem hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ cất kỹ về sau, đội vàng đi ra ngoài, hắn muốn đem sổ sách trước cho dòng binh đoàn trả lại. Vương Bằng trở về thời điểm đã là trạm vào tối, mỏi mệt ngồi ở trên bàn công tác, thở hổn hển, mặc dù mỏi mệt, bất quá lại cảm giác rất nhẹ nhàng. Thật náo nhiệt a, các ngươi đây là tại làm gì chứ? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến có tiếng người nói chuyện, Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang ngẩng đầu nhìn sang, nói chuyện không phải người khác, chính là đã mất tích hơn nửa tháng Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn. Hầu Tái Nhân, Hợp Xìn, một thân phong trần mệt mỏi dáng vẻ, sắc mặt có chút biến thành màu đen, quần áo trên người có chút dơ giấy bẩn thỉu còn mang theo một chút bụi đất, nhìn phảng phất là đi xa nhà vừa gấp trở về dáng vẻ. Hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử. Vương Bằng kinh ngạc nhìn xem Hầu tái nhân, Hợp Xìn, nói: "Làm sao?" Vương Bằng hội trưởng, mặc đồ này liền không biết ta rồi. Ta bất quá mới rời khỏi hơn nửa tháng a. Hầu tái nhân, Hợp Xìn, mặt mỉm cười trêu ghẹo nói: "Ê, Hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử thật biết nói đùa, ta chỉ là không nghĩ tới công tử làm sao lại mặc đồ này lại tới." Vương Bằng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. "Ta không phải là gấp mà. Mắt thấy đã đến giao hàng kỳ, ta cái này còn ở bên ngoài bôn ba, ai. Lúc đầu coi là tiếp một cái đơn giản nhiệm vụ, ai biết phiền toái như vậy. Người là không biết ta. Ta thế nhưng là từ trong lục một đường ngựa không ngừng vó chạy tới." "Đúng, ma hạch thu thập thế nào?" Hầu tái nhân, Hợp Xìn, tùy ý cầm lấy trên bàn một chén nước, trực tiếp uống vào. "Cái này." Vương Bằng biến sắc, hiện tại trong tay thế nhưng là một cái ma hạch cũng không có. "Thế nào? Có vấn đề gì không?" Ma hạch tít một chút mà không có chuyện. "Ta trước dùng đến, ngươi tiếp tục thu. Còn lại ta ngày mai tới lấy cũng được, cuối cùng chỉ cần có thể góp đủ 5 vạn kim tệ là được, vượt qua càng tốt hơn, phẩm giai càng cao càng tốt, ma hạch ta thế nhưng là càng nhiều càng tốt. Tiền ngươi yên tâm, tuyệt đối không là vấn đề." Hầu tái nhân, Hợp Xìn, ngồi ở Vương Bằng đối diện, khẽ cười nói. Nghe được Hầu tái nhân, Hợp Xìn nâng lên 5 vạn kim tệ, Vương Bằng sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, mồ hôi lạnh bá một chút liền chảy ra. Chương 115, trùng hợp. Âm mưu. Lý Chấn Bang nhìn thấy Vương Bằng quái dị biểu hiện, có chút không hiểu đấu, không có ma hạch tiền đặt cọc lui liền tốt, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử, ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Vương Bằng thân thể nhoáng một cái, có chút run rẩy nói. Vương hội trưởng, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi a? Chúng ta về sau hợp tác địa phương còn có rất nhiều, ta thế nhưng là còn muốn dựa vào lấy ngươi đây. Hầu tái nhân, Hợp Xìn, để ly xuống, một mặt ân cần hỏi han. Không có việc gì, Hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử, hôm nay thân thể ta không quá dễ chịu, liền không lưu ngươi, ngày mai gặp. Tốt a. Đã Vương hội trưởng thân thể không thoải mái, vậy ta liền cáo tử. Vương hội trưởng, Lý hội phó dừng bước. Hầu tái nhân, Hợp Xìn, đứng lên, hướng về phía Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang liền ổn quyền, quay người rời đi. Vương ca, ngươi thế nào? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Lý Chấn Bang có chút nghi ngờ hỏi. Ai? Đều tại ta a. Đợi thêm hơn một ngày tốt. Quá gấp. Không được, ta phải nhanh đi ra ngoài một chuyến. Vương Bằng không để ý đến Lý Chấn Bang tự đủ. Lý Chấn Bang kéo lại Vương Bằng, Vương ca, ngươi thế nào? Vương Bằng lúc này mới lấy lại tinh thần, ảo não nói ra, ai? Chấn Bang a, xảy ra chuyện rồi. Hầu tái nhân, Hợp Xìn, ma hạch ta lấy ra. Sớm biết đợi thêm một ngày liền tốt. Không bỏ ra nổi đến liền lấy không ra thôi, đem tiền thế chấp trả lại cho người ta, hoặc là dư giả đến đâu mấy ngày, một lần nữa cho hắn thu thôi. Có gì ghê gớm đâu. Lý Chấn Bang có chút không hiểu thấu nhìn xem Vương Bằng nói. Ngươi không biết ta. Ta đã cùng hắn ký kết hợp đồng. Ta sợ mình thu mua ma hạch quá nhiều, hắn lại không nhận nợ, cho nên cùng hắn ký kết một phần hợp đồng, quy định là tiền đặt cọc 3 vạn, ta cho hắn thu thập chí ít 5 vạn trở lên ma hạch, bên trên không không giới hạn. Hắn nhất định phải tại quy định thời gian bên trong thu về chúng ta lấy ra tất cả ma hạch, chúng ta lại so với giá thị trường thấp một chút giá cả bán cho hắn. Cái này không thật tốt sao? Ngươi làm rất đúng vậy. Lý Chấn Bang có chút nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là còn có một đầu quy định, nếu như ta không bỏ ra nổi đến 5 vạn trở lên ma hạch, đem thuộc về trái với điều ước, sẽ bồi thường tiền đặt cọc gấp 5 lần giá cả làm đền bù. Ta lúc đầu đối với mấy cái này rất có lòng tin, Hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử trước kia cũng mỗi lần sớm liền đem tiền thanh toán, đem ma hạch lấy đi, ai biết lần này vậy mà so quy định thời gian chậm mấy ngày. Vương Bằng ngạo nào nói. Ê! Lý Chấn Bang sửng sốt một chút, cao mày hỏi, vậy ngươi liền không có tại trên hợp đồng ghi chú rõ đối phương trái với điều ước nên xử lý như thế nào sao? Viết, bất quá bởi vì mỗi lần đều sớm thu mua, cho nên lần này liền không có biết thời gian trái với điều ước sẽ như thế nào xử trí, chỉ biết nếu như chúng ta mua sắm ma hạch hắn không cách nào thu sẽ mua, nên như thế nào để ngủ. Vương Bằng có chút tự trách nói. Ngươi? Ai? Nói ngươi cái gì tốt đâu? Hợp đồng làm sao không tận lực định ra kỹ càng một chút đâu? Lần này hợp đồng không phải chúng ta khởi thảo, là bọn hắn khởi thảo, lấy tới về sau, ta nhìn không có vấn đề gì liền ký hợp đồng. Hợp đồng đâu? Cho ta xem một chút. Lý Chấn Bang cau mày, trầm giọng nói. Vương Bằng đem hợp đồng đem ra, Lý Chấn Bang nhìn kỹ một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều lỗ thủng, trong đó có một đầu chính là nếu như gặp phải bất khả kháng nhân tố dẫn đến thu hàng kéo dài thời hạn, không cách nào duy nhất một lần đem kim tệ toàn ngạch trả nợ các loại, Hầu tái nhân, Hợp Xìn, một phương đem không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu như ủy ban một phương không cách nào đúng thời hạn giao phó, đem gánh chịu tiền đặt cọc khoảng gấp 5 lần bồi thường. Hiện tại đã siêu kỳ, hắn vì cái gì không đem hợp đồng lấy ra, để chúng ta hôm nay giao phó hoặc là bồi thường đâu? Lý Chấn Bang mày nhíu lại thành một cái u cục, nhẹ giọng hỏi. Ta đây cũng không biết, có lẽ là hắn còn không biết chúng ta bây giờ tình huống. Hắn mới từ bên ngoài trở về, trên thân không có mang nhiều như vậy tiền mặt, hay là hắn vốn là siêu kỳ chưa có trở về, cho nên không tốt lắm ý tứ, để chúng ta lại chuẩn bị một ngày. Vương Bằng suy tư phân tích nói. Bất luận là loại tình huống kia, chúng ta bây giờ đều không có ma hạch giao cho hắn. Lý Chấn Bang trầm giọng nói. Hiện tại hắn còn không quá nghĩ bại lộ Vương Bằng ma hạch đều ở trong tay của hắn, hắn sở dĩ một mực bảo lưu lấy không có bán cho Vũ Minh chết chính là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. ta hiện tại đi tìm những dòng binh bằng kia, xem bọn hắn trên tay còn có hay không ma hạch, nếu như có, ta liền đều mua sắm tới. Vương Bằng một mặt lo lắng nói, những dòng binh đoàn kia trong tay đại lượng ma hạch đầu tiên là bị ngươi mua sắm không còn, gần nhất cho dù có thu hoạch cũng sẽ không rất lớn, nếu như ta không có đoán sai, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, đoán chừng hôm nay cũng đã bị người đều mua sắm đi. Lý Trấn Bang híp mắt nói, a, Trấn Bang, ngươi có ý tứ gì? Vương Bằng có chút không nghĩ ra. Không có ý gì, ngươi đi trước đi. Chờ ngươi trở về, ta liền biết là cái gì tình huống. Ngươi đi về sau, nếu như không thu được ma hạch, liền hỏi một chút bọn hắn, gần nhất ma hạch đi nơi nào, lúc nào bị người mua đi, số lượng cùng giá cả đều muốn hỏi một chút, sau đó sửa sang lại, trở về nói cho ta. Nhất định không nên quên. Lý Trấn Bang một mặt nghiêm túc nói. Được rồi, Trấn Bang ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Ta đi trước thử một chút. Vương Bằng nhìn thấy Lý Trấn Bang vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, chỉnh trọng nói. Ngươi đi đi. Ta lại ở chỗ này một mực chờ ngươi trở về. Tốt, ta đi. Nói xong, Vương Bằng không chút nào dừng lại, quay người trực tiếp chạy ra ngoài. Trời đã triệt để đen lại, Vương Bằng mới thở hổn hển thở phì phò chạy trở về, đi vào văn phòng, Vương Bằng một mặt hề hoài, đặt mông ngồi ở trên bàn công tác. Trấn Bang, ngươi nói đúng, ta trên cơ bản là không có chút nào thu hoạch. Trong khoảng thời gian này, vì thu thập ma hạch, toàn bộ Long Thành dòng binh đoàn ta đều đã chạy một lượt, tất cả dòng binh đoàn ta đều quen thuộc. Cùng chúng ta có hợp tác dòng binh đoàn đã đem vốn liếng đều móc ra, cũng không có góp đủ một vạn kim tệ ma hạch. Có mấy nhà không có bán qua ta ma hạch dòng binh đoàn ta cũng đi chạy, lần này có một nhà ngược lại là bán, bất quá giá cả so giá thị trường cao ba thành, hơn nữa còn không ký sổ, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trở về. Ai? Vương Bằng tức giận nói. Ta để ngươi hỏi thăm sự tình ngươi hỏi thế nào? Ta hỏi, ngươi đoán không có sai, bọn hắn gần nhất góp nhặt ma hạch đều là hôm nay bán đi, hoặc là tại ta đi trả nợ trước đó, hoặc là tại ta trả nợ về sau, đều là chân trước chân sau thời gian rất ngắn, hết thảy không sai biệt làm bàn 8-9 vạn tả hữu ma hạch. Ta cảm thấy trong này hẳn là có chuyện gì. Vương Bằng một mặt ngưng trọng nói. Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, lúc đầu ta còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, chiếu tình huống hiện tại đến xem, hết thảy đều là có kế hoạch. Hừ, muốn cho chúng ta thay ngươi tính tiền, hắc hắc, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Trấn Bang, ngươi nói tới ai? Vương Bằng có chút nghi ngờ hỏi. Không có chuyện, ngươi không cần phải để ý đến, ngày mai ngươi dựa theo hiệp ước quá trình đi chính là, ma hạch sự tình ngươi không cần lo lắng. Một vòng cười lạnh bò lên trên Lý Trấn Bang khoẻ miệng. Chương 116, chiến lược kéo dài ngày này là Vương Bằng từ trước tới nay nhất nóng lòng một ngày, hôm qua còn cao giọng thét lên lấy để cho mình yên tâm, Lý Trấn Bang đã một ngày đều không có nhìn thấy người. Mắt thấy là phải đến hôm qua ước định giao hàng thời gian, nhưng trong tay mình cũng bất quá mới một vạn tả hữu kim tệ ma hạch, cách 5 vạn kém có chút quá xa. Nếu như mình không bỏ ra nổi đến 5 vạn trở lên ma hạch, vậy mình nhưng lại là mắc nợ từng đống, so bán đi ma hạch trước đó còn thê thảm hơn, khi đó trong tay mình còn có mười mấy vạn ma hạch, lúc này trong tay mình nhưng mà cái gì cũng không có. Mà lại nếu như bồi thường, đây chính là dòng giá 15 vạn còn không tính bên trên tiền thế chấp 3 vạn. Giờ phút này Vương Bằng trong lòng hối hận đã đạt đến mức độ không còn gì hơn, nếu như không có đem ma hạch bán đi tốt biết bao nhiêu. Hiện tại Vương Bằng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Lý Trấn Bang có thể kịp thời đổi tới, đồng thời cho mình một cái kinh hỉ lớn. Hiển nhiên Vương Bằng cầu nguyện cũng không có ứng nghiệm, Lý Trấn Bang còn chưa có xuất hiện, Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn cùng Hầu Tái Lôi hai huynh đệ cũng đã tới. Vương hội trưởng, ngươi tốt, chúng ta tới. Hầu Tái Lôi vui vẻ cùng Vương Bằng chào hỏi. Vương Bằng trong lòng đã nhanh phải gấp chết rồi, bất quá trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, y nguyên rất bình tĩnh mỉm cười cùng Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn, Hầu Tái Lôi hai huynh đệ chào hỏi. Vương hội trưởng, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục một chút chúng ta giao dịch? Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn mỉm cười hỏi. Không nóng nảy, hai vị công tử ngồi xuống trước uống chút nước trà, thấm giọng nói. Đức Hải a, đi cho hai vị khách nhân châm trà. Vương Bằng làm bộ chấn định nói. Tốt, ta vừa vặn khát nước đây này. Nhanh lên a, tốt nhất là cho ta cái chén lớn uống, kia mới giải khát đâu. Hầu Tái Lôi hàm hàm nói. Cho Hầu Tái Lôi công tử dùng chén lớn châm trà. Vương Bằng đánh gãy vừa muốn nói chuyện Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn đối tôn Đức Hải hô. Vương Bằng đối Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn cười cười, có chút nghi ngờ hỏi, nghe nói Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn công tử các ngươi hai vị đều đi học viện hoàng gia dòng binh đoàn làm nhiệm vụ rồi. Đúng vậy a, chúng ta chạy thật xa đâu. Ta hôm nay buổi sáng mới trở về, hôm qua anh ta để sớm trở về cùng các ngươi hoàn thành hợp đồng, tự mình một người chạy trước trở về. Ta vốn là nói không nóng nảy, đồng thời trở về, hắn không phải không làm. Ngươi nhìn, không phải là phải chờ tới buổi tối hôm nay mới giao dịch mà. Hầu Tái Lôi có chút phàn nàn nói. Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn có chút áy náy nhìn xem Vương Bằng nói ra, không có ý tứ a. Ta không có dựa theo thời gian nước định tới, bất quá thật sự là không có cách nào a. Đây chính là thuộc về bất khả kháng nhân tố a. Ai biết hơn nửa tháng nhiệm vụ này mới hoàn thành. Vương Bằng trong lòng một trận khí khổ, thầm nghĩ, ngươi muộn trở về không có việc gì, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta không phải tốt sao? Vấn đề bây giờ là trên tay của ta căn bản cũng không có đầy đủ ma hạch dùng để giao dịch a. Cái này, Vương Bằng không biết nói cái gì cho phải, đành phải bên cạnh cân nhắc vừa nói. Ngươi yên tâm, mặc dù trên hợp đồng biết bất khả kháng nhân tố không truy cứu ta đến chế trách nhiệm, bất quá ra ngoài lâu dài hợp tác dự định, ta để cao một thành giá cả thu mua nhóm này ma hạch làm đền bù. Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn chủ động nói. Vương Bằng lúc này là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hầu Tái Nhân, Hờ Xỉn đã nói như vậy, mình sẽ không lại cho mặt mũi chính là không biết điều, thế nhưng là Lý Chấn Bang không trở lại, mình thật sự là không có cách nào hoàn thành lần giao dịch này a. Giao dịch không nóng nảy, các ngươi ban đêm ăn cơm sao? Không có đâu. Cái này không định giao dịch xong liền đi ăn mà. Người cái này trà không tệ, uống vào chân giải khát, lại đến một chén lớn. Hầu tái lôi dơ trước mặt chén lớn nói. Đã chưa ăn cơm, ta làm chủ, chúng ta ăn cơm trước đi. Cái này cũng không sai biệt lắm đến giờ cơm. Vậy thì tốt, bất quá ta lượng cơm ăn rất lớn, mà lại ta muốn ăn thịt. Hầu tái lôi cười hát hát nói. Yên tâm, đồ ăn bao ăn no, chỉ cần các ngươi không chê là được. Ta mời các ngươi đi học cửa sân tiểu điếm, mặc dù mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là hương vị phi thường tốt, các ngươi rất nhiều quý tộc đều thường xuyên đến đó ăn cơm. Vương Bằng vừa cười vừa nói. Vương hội trưởng, cái này ăn cơm ta cảm thấy cũng không cần, các ngươi cũng không dễ dàng, làm sao có ý tứ để các ngươi tốn kém đâu. Chúng ta vẫn là giao dịch trước đi. Giao dịch xong về sau, ta mời các ngươi tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, ngăn cản chuẩn bị đứng người lên đi ăn cơm Hầu Tắc Lôi, nhẹ giọng nói. Hầu Tắc Lôi mặc dù rất muốn đi ăn cơm, thế nhưng là đối mặt người ca ca này, hắn vẫn là sẽ trung thực rất nhiều, bởi vì hắn biết, Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, nhất định sẽ vì muốn tốt cho hắn. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử, ngươi cái này không phải liền là khách khí mà. Giao dịch ngươi yên tâm, khẳng định là muốn giao dịch, bất quá cơm này cũng là muốn ăn. Người là sắt, cơm là thép mà. Chúng ta ăn cơm trước, sau đó giao dịch, ngươi yên tâm, ta tất cả an bài xong. Vương Bằng một bộ đã tính trước dáng vẻ. Vương hội trưởng, chúng ta vẫn là giao dịch trước đi. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, cao mày nói. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử, ngươi cứ như vậy không nể mặt mũi sao? Ta đây cũng là vì chúng ta về sau hợp tác ca. Chúng ta ăn cơm trước, ăn uống no đủ về sau giao dịch, thuận tiện nói chuyện về sau hợp tác ca. Không muốn tự tuyệt. Ngươi nếu là không cho mặt mũi này, chính là không lấy ta làm bằng hữu, không lấy ta làm bằng hữu chính là không bắt chúng ta bình dân ủy ban làm bằng hữu, vậy sau này chúng ta còn thế nào hợp tác ca? Vương Bằng nhiệt tình nói. Ê! Tốt ta! Vậy chúng ta trước hết ăn cơm. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, do dự một chút, nhẹ gật đầu, đồng ý Vương Bằng đề nghị. Tốt lại! Ăn cơm! Ăn cơm! Ta đã lâu lắm không có hảo hảo ăn bữa cơm. Lần này ta nhất định phải đem cái này hơn nửa tháng cơm đều ăn trở về. Hầu tái lôi vui vẻ đê. Cơm nước xong xuôi trở lại bình dân ủy ban văn phòng, trời đã triệt để tối. Vương Bằng mặt cũng cùng sắc trời này không sai biệt lắm, không chỉ là bởi vì Lý Chấn Bang còn không có đến, cũng bởi vì Hầu tái lôi ra hỏa này quá tham ăn. Chính Hầu tái lôi chỉ ít liền ăn hai đại bột cơm, đồ ăn thì càng không cần nói, cũng không biết ra hỏa này bụng làm sao chứa được. Vương hội trưởng, cơm này cũng đã ăn xong, trời cũng đen, chúng ta có phải hay không nên nắm chặt chút thời gian? Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, ngồi trên ghế hơi không kiên nhẫn nói. Đúng vậy a. Vương hội trưởng, nắm chặt chút thời gian đi, ta đều vây lại. Hầu tái lôi đánh một cái to lớn ngáp nói. Cái này. Ha ha, không có ý tứ a. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử, Hầu tái lôi công tử, để các ngươi đợi lâu. Lý Chấn Bang mỉm cười xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Nhìn thấy Lý Chấn Bang, Hầu tái lôi trực tiếp nhảy dựng lên, quét qua vừa rồi không đốn, một phát bắt được Lý Chấn Bang cánh tay, cho Lý Chấn Bang một cái to lớn ôm, kích động kêu lên, Lý Chấn Bang, ngươi đã đến. Ta rất nhớ ngươi a. Lý Chấn Bang một mặt lúng túng nhìn xem Hầu tái lôi, thở hổn hển lấy kêu lên, Hầu tái lôi công tử, mau buông tay. Ta muốn bị ngươi siết tắt thở. Hầu tái lôi buông tay ra, gãi cái hót nhìn xem Lý Chấn Bang hắc hắc cười khúc khích. Vương Bằng nhìn thấy Lý Chấn Bang rốt cục thở ra một cái, có chút giải thoát nói ra, Chấn Bang, ngươi đã đến. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử, chúng ta giao dịch trước đó trước đàm luận điều kiện đi. Lý Chấn Bang mỉm cười nhìn về phía Hầu tái nhân, Hợp Xỉn. Chương 117, giao dịch thành công điều kiện. Điều kiện gì? Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, có chút ngoại ý muốn nhìn xem Lý Chấn Bang. Ta nghĩ Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử hẳn là rất rõ ràng, gần nhất bởi vì chúng ta trắng trận thu mua ma hạch, kết quả ma hạch xuất hiện trên phạm vi lớn tăng giá, không sai biệt lắm tốc độ tăng tại 2 thành tả hữu, vậy chúng ta giá tiền là không phải cũng nên một lần nữa đàm một chút. Lý Chấn Bang mỉm cười đi đến Vương Bằng bên người ngồi xuống. Chấn Bang. Vương Bằng vừa muốn nói chuyện, Lý Chấn Bang dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Cái này, có thể cân nhắc, bất quá ngươi không thể lấy giá thị trường bán cho ta đi. Vậy tự ta đi thu chẳng phải có thể? Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, do dự một chút nói. Đương nhiên sẽ không, chỉ cần so bình thường đề cao một thành là được rồi. Ê! Vừa rồi ta đã cùng Vương hội trưởng nói qua đề cao một thành làm bồi thường, ngươi lại đề cao một thành, chẳng phải là cùng thị trường đồng dạng giá tiền. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, có một ít im lặng, mình sở dĩ rất hào phóng cùng Vương Bằng nói ra đề cao một thành, cũng là bởi vì trên thị trường giá cả đã đề cao 2 thành. Mà lại Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, tin tưởng, Vương Bằng căn bản không bỏ ra nổi đến ma hoạch, khẳng định phải trái với điều ước, cho nên mình tới không quá quan tâm giá cả. Nhưng là bây giờ lại đề cao một thành, giá cả kia cùng giá thị trường liền trên cơ bản không sai biệt lắm. À, không có ý tứ, ta không rõ lắm. Kia tại trên cơ sở lại đề cao nửa thành tốt, dạng này cũng so giá thị trường muốn tiện nghi rất nhiều, nhất là lượng rất lớn thời điểm. Lý Chấn Bang sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, vậy mà lại chủ động tăng giá. Tốt a, đã ngươi Lý Chấn Bang đều lên tiếng, ta nếu là không đồng ý cũng quá không nể mặt mũi. Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Ma hạch ngươi cũng cần gì phẩm giai? Cái gì phẩm giai đều muốn, càng cao càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhị giai cũng muốn đi. Nhị giai đương nhiên muốn, chỉ cần là ma hạch ta liền muốn, cửu giai ta không chê cao, nhị giai cũng không chê thấp. Nếu như ngươi nếu có thể làm đến nhất giai ma hạch ta cũng muốn, ha ha. bất quá ít nhất phải đạt tới 5 vạn lấy kim tệ bên trên mới được a. Nhất giai ma hạch. Ca, nhất giai ma thú cũng sẽ ra ma hạch sao? Ta thế nào chưa thấy qua? Hầu Tái Lôi nghi ngờ hỏi. Lý Chấn Bang không khỏi mỉm cười, nhất giai ma hạch tựa hồ chưa từng có nghe nói qua, Hầu Tái nhân, hợp xỉn, vậy mà khó được mở cái trò đùa, bất quá Hầu Tái Lôi cái này bổ đao tựa hồ càng có tin mừng kịch hiệu quả. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, chỉ cần là ma hạch đều muốn thôi. Lý Chấn Bang lần nữa xác nhận một chút. Hầu Tái nhân, hợp xỉn, nếu mày, trong lòng có loại cảm giác bất an, bất quá vẫn là lần nữa xác nhận nói, không sai, chỉ cần là ma hạch liền muốn, cấp bậc không hạn, số lượng càng nhiều càng tốt. Lý Chấn Bang, ngươi yên tâm, anh ta nói giữ lời chưa từng nuốt lời. Ngươi cứ yên tâm lấy ra liền tốt, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hầu Tái nhân, hợp xỉn, kia Hầu Tái nhân, hợp xỉn, công tử không biết ngươi mang theo bao nhiêu tiền à? Ta sợ tiền của ngươi không đủ dùng a. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có hàng, ta liền có tiền. Nếu như không đủ tiền, ta còn có thể tổng long thành một chút thương hội điều tạo, ngươi yên tâm. Hầu Tái nhân, hợp xỉn, một mặt ngạo nghễ nói. Tốt a, lần này chỉ sợ làm ngươi pha phí. Lý Chấn Bang nói xong, từ trên tay trong không gian giới chỉ lấy trước ra 5 cái đại bao phục ném vào trên mặt bàn, về sau lại lấy ra mấy cái nhỏ bao ra đặt ở trên mặt bàn. Mỗi cái đại bao phục bên trong đều là một loại ma hạch cấp 2, không nhiều, cũng liền 500 mai, là mỗi một loại 500 mai. Lý Chấn Bang khẽ cười nói. Vương Bằng nghe được Lý Chấn Bang trực tiếp trợn tròn mắt, nhếch to miệng, mặc cho nước bọt chảy ra. Hầu Tái nhân, hợp xỉn, chính giơ ly lên uống trà nước, nghe Lý Chấn Bang trực tiếp bị sặc, ho kịch liệt. Hầu Tái Lôi một mặt hưng phấn nói ra, Lý Chấn Bang, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhiều như vậy mà hả? Một bao quần áo 500, 5 cái bao phục chính là. Ai nha, dù sao chính là rất nhiều. Ta đều đến không hết. Ma hạch cấp 2 tổng cộng là 2500 mai, kim một thủy hỏa thổ năm hệ các 500 mai, một viên ma hạch 250 cái kim tệ, ta nghĩ Hầu Tái nhân, hợp xỉn, công tử hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Dựa theo trước đó ước định cái giá tiền này hẳn là rất hợp lý. Ma hạch cấp 2 tổng cộng là 625,000 kim tệ. Hầu Tái nhân, hợp xỉn, khoe miệng co giật một chút, bất quá nhưng không có nói cái gì. Mấy cái này bọc nhỏ theo thứ tự là tam giai cùng tứ giai ma hạch, rất xin lỗi, không có quá cao ma hạch, mà lại không giống ma hạch cấp 2, năm hệ đồng dạng nhiều. Tam giai ma hạch hết thảy 180 khỏa, mỗi khỏa theo 600 tính, tổng cộng là 108,000 kim tệ. Tứ giai ma hạch 72 khỏa, mỗi khỏa 3500 kim tệ, hết thảy 252,000 kim tệ. Lý Chấn Bang chăm chú báo giá, cũng tính toán. Vương Bằng nghe được báo giá, con mắt trừng mắt cùng như mắt trâu, mỗi khỏa giá cả mặc dù chỉ là so giá thị trường cao hơn một chút, nhưng là một tổng hợp cái giá tiền này cũng quả thật có chút kinh khủng. Hầu Tái nhân, hợp xỉn, mỗi nghe được Lý Chấn Bang một cái báo giá cùng tập hợp, bắp thịt trên mặt liền co rúm một chút, vương chén trà tay cũng hơi run rẩy, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. Hầu Tái Lôi nhìn xem Lý Chấn Bang, trong mắt tràn đầy dị dạng sát thái, Lý Chấn Bang phảng phất cả người tản ra kim quang, kia báo giá đồng hồ tính toán tốc độ để Hầu Tái Lôi cảm thấy vạn phần kinh ngạc, Lý Chấn Bang trong lòng hắn địa vị lại tăng lên đến một cái cao không thể chạm tình trạng. Thanh huệ tổng cộng là 985,000 kim tệ. Không biết ngươi chuẩn bị làm sao trả tiền đâu? Tiền mặt vẫn là thẻ thủy tinh. Lý Chấn Bang lộ ra con buôn sắc mặt mỉm cười hỏi. Ừ, cho ngươi, làm phiền ngươi cho trả tiền thừa một cái đi. Hầu Tái nhân, hợp xỉn, mặt ông trầm hừ lạnh một tiếng, đem hai tấm tử thủy tinh chữ giá trị thẻ ném vào trên mặt bàn. Tử thủy tinh chữ giá trị thẻ mỗi một chương hạn mức cao nhất là 50 vạn kim tệ. Cái này hai tấm tản ra nồng đậm hào quang màu tím chữ giá trị thẻ hiển nhiên đều là đủ số. Tử thủy tinh chữ giá trị thẻ đối Vương Bằng tới nói, đây chính là chân chính tồn tại trong truyền thuyết ta. Vương Bằng con mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm tử thủy tinh chữ giá trị thẻ, hung hăng nuốt nước bọt. Tôn Đức Hải chưa từng có nghe nói qua tử thủy tinh chữ giá trị thẻ, nhìn coi như chấn định, có chút nghi hoặc nhìn kia tản ra hào quang màu tím chứa giá trị thẻ. Lý Chấn Bang cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn không tin có người sẽ tùy thân mang theo mấy chục vạn kim tệ, đương nhiên ổ mẹ gạ cùng án phạ liền coi là chuyện khác. Từ thủy tinh chứa giá trị thẻ Lý Chấn Bang cũng có mấy trường, không phải Lý Chấn Bang không có tiền, mà là loại này thẻ sẽ rất ít dùng đến, mà lại quá dễ thấy, sử dụng sẽ có rất nhiều không tiện. Lý Chấn Bang rất tùy ý cầm lấy hai tấm từ thủy tinh chứa giá trị thẻ, thu nhập trong không gian giới chỉ, lấy ra hai tấm bạch thủy tinh chứa giá trị thẻ, đưa cho Hầu Tái nhân, hợp xỉn. Bạch thủy tinh chứa giá trị thẻ đủ số là 1 vạn kim tệ. Lý Chấn Bang lấy ra một chương là đủ số 1 vạn kim tệ, một chương là 5000 kim tệ. Bất luận kẻ nào chỉ cần đưa vào một tia đấu khí hoặc là ma pháp lực tiến vào chứa giá trị thẻ, liền sẽ cho thấy còn lại kim tệ số. Hầu Tái nhân, hợp xỉn, sắc mặt tái xanh đem ma hạch thu nhập không gian của mình trong giới chỉ, đối Lý Chấn Bang cắn răng nói ra, tốt. Người rất tốt. Chương 118, đêm không yên tĩnh muộn Hầu Tái nhân, hợp xỉn, sắc mặt băng lãnh hướng về phía Hầu Tái Lôi kêu lên, chúng ta đi. Quay người lại thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh liền đi ra ngoài. Hiển nhiên Hầu Tái nhân, hợp xỉn, tâm tình vào giờ khắc này phi thường không mỹ hảo. Hầu Tái Lôi hướng về phía Lý Chấn Bang cùng Vương Bằng phất phất tay, hàm hàm cười nói ra, có rảnh tới tìm ta à? Ta đi. Lý Chấn Bang ngươi thật mạnh, nhiều như vậy ma hạch. Lợi hại. Nói xong còn hướng về phía Lý Chấn Bang vươn ngón tay cái. Lý Chấn Bang nhìn xem đi xa Hầu Tái Lôi, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cái này hàm hàm ra hỏa người hay là không tệ, so với hắn ca ca Hầu Tái nhân, hợp xỉn, phải có thú hơn nhiều. Chấn Bang, ngươi được lắm đấy. Ngươi biết không, ta đều nhanh muốn hụ chết. Bất quá ngươi hôm nay đều đi làm cái gì rồi? Làm sao muộn như vậy mới tới? Mà lại ngươi chỗ nào làm nhiều như vậy ma hạch? Vương Bằng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Chấn Bang hỏi: "Ta hôm nay đi tụ tài duyên thương hội, ta lần trước đem ngươi ma hạch không phải đều bán đi sao? Lúc ấy bán chính là tụ tài duyên thương hội. Ta hôm nay thế nhưng là đem Long Thành xung quanh tụ tài duyên thương hội đều trốn thoát lần, nếu không đi đâu làm nhiều như vậy ma hạch. Ta đây là ký sổ đây này, ta phải nhanh đi đem tiền cho trả." Lý Chấn Bang nói xong không đợi Vương Bằng nói chuyện với Tôn Đức Hải, liền chạy ra ngoài. Hôm nay cả ngày Lý Chấn Bang kỳ thật đều tại tụ tài duyên thương hội ở lại, hôm qua tụ tài duyên thương hội liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, từ trung quanh phân hội đại lượng điều động đê giai ma hạch tới. Đê giai ma hạch lúc đầu nhu cầu lượng liền không lớn, sản lượng tương đối mà nói so ra hơn nhiều cao, mặc dù đê giai ma thú sản xuất ma hạch tỷ lệ khá thấp, nhưng là đê giai ma thú lại càng dễ thu hoạch, cho nên ma hạch tự nhiên cũng sẽ rất nhiều. Tụ tài duyên thương hội loại này cỡ lớn thương hội bản thân liền có thu mua ma hạch nghiệp vụ, chỉ bất quá giá thu mua cách tương đối thấp, thế nhưng là không chịu nổi đê giai ma hạch sản lượng cao, cho nên lại thấp giá thu mua đều sẽ có người bán, mà trong kho hàng càng là có rất nhiều chồng chất đê giai ma hạch. Lý Chấn Bang lần này xem như giúp tụ tài duyên thương hội một chuyện, song phương đôi bên cùng có lợi. Bất quá lần này đưa đến hậu quả chính là trong thời gian ngắn, trung quanh thành thị trên thị trường đê giai ma hạch số lượng chợt giảm, đê giai ma hạch giá cả bắt đầu đi cao. Gần nhất Kim Nghiễm thành bên kia có cái gì dị thường sao? Cái này ngược lại là không có, bất quá Long thành bên kia Hầu Thái Nhân, Hợp Xỉn, tựa hồ có chút động tĩnh. Ồ, nói nghe một chút. Hầu Thái Nhân, Hợp Xỉn, gần nhất vòng Long thành trắng trận mua sắm một nhóm đê giai ma hạch. Ừm, đại lượng mua sắm đê giai ma hạch. Đúng vậy, theo thám tử hồi báo, chuyện này tựa hồ cùng Lý Chấn Bang còn có một số quan hệ. Ừm, Lý Chấn Bang, Lý Khải Sơn nhi tử Lý Chấn Bang, chẳng lẽ Hồng Phong Diệp gia tộc cũng dính vào sao? Triệu Thiên Long cao mày tự lẩm bẩm, nói chuyện chính là Cắt Lô Đế quốc quốc vương Triệu Thiên Long bệ hạ, mà Triệu Thiên Long đối diện không người đứng thẳng chính là một đoàn bóng đen, thấy không rõ diện mạo. Bệ hạ cứ yên tâm đi, chuyện này cùng Lý Chấn Bang có quan hệ, nhưng là cùng Hồng Phong Diệp gia tộc không quan hệ. Tựa hồ là Hầu Thái Nhân, Hợp Xỉn muốn làm bộ lấy thu mua ma hoạch dành nghĩa đi đối phó cả dồn hoàng gia học viện một cái bình dân ủy ban tổ chức, kết quả rời lên tảng đá đập chân của mình. Lý Chấn Bang tại tụ tài duyên thương hội trợ giúp hạ thành công hóa giải nguy cơ. Bóng đen cung kính thanh âm, ma ảnh không nên bị mặt ngoài hiện tượng mê hoặc, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Triệu Thiên Long đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thanh âm thâm trầm nói: "Bệ hạ, thuộc hạ không rõ ý của ngài." Ma ảnh nghi ngờ hỏi: "Bất luận Hầu Thái Nhân, Hợp Xỉn chân thực mục đích là cái gì, chí ít trong tay hắn hiện tại nắm giữ lấy đại lượng đê giai ma hạch, kia bệ hạ ý của ngài, tiếp tục quan sát đi, đừng cho bọn hắn phát hiện, người đi xuống đi." "Rõ." Bóng đen dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ, phản phất chưa từng có xuất hiện. Lý Chấn Bang tiểu gia hỏa này càng ngày càng có ý tứ, luôn luôn có thể cho ta mang đến một chút không giống kinh hỉ. Triệu Thiên Long nhìn xem trước mặt trên cửa sổ pha lê, ý vị thâm trường cười nói: "Bệ hạ, Lý Chấn Bang tựa hồ ở trong học viện rất sáng chói, mà lại cái kia bình dân ủy ban chính là Lý Chấn Bang đi về sau mới phát triển." Trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thiên Long, nhưng lại có một cái khác thanh âm trầm thấp vang lên: "Ta biết, cho nên ta mới nói hắn càng ngày càng có ý tứ." Triệu Thiên Long cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên là biết người này tồn tại. "Độc Tông làm sao bây giờ? Cũng dám ở trong học viện làm ra loại chuyện này?" "Độc Tông? Hừ, một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ mà thôi, mà lại hiện tại ngay tại nội loạn, chờ bọn hắn lắng lại sau này hay nói đi. Độc Tông dù sao không ở vào chúng ta quản hạt phạm vi, mà lại kim viện trưởng xử lý cũng rất thỏa đáng." Nắm chặt nắm đấm, cho thấy Triệu Thiên Long trong lòng cũng không như nói bình tĩnh như vậy. "Bệ hạ, vẫn là cần nhẫn mại một chút ta. Hiện tại còn không phải đối phật mẫu thành động thủ thời cơ." "Ai?" Triệu Thiên Long ánh mắt lóe ra, thở dài một hơi. "Ám ảnh, đế quốc vẫn là bình tĩnh quá lâu. Một số người đã bắt đầu không an phận ngao ngoe muốn động. Bệ hạ anh minh cơ trí, hết thể cũng sẽ không trốn qua bệ hạ an bài. Ám ảnh, ngươi cũng bắt đầu học được định hót nha." "Ha ha." Triệu Thiên Long trên mặt lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ. "Ê, bệ hạ nói giỡn." Đại điện bên trong lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có Triệu Thiên Long y nguyên còn đứng ở phía trước cửa sổ tựa như đang tự hỏi cái gì. "Chấn Bang a, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ta cho là ngươi ngày mai mới sẽ tới đâu." Vũ Minh Chất nhìn thấy đi tới Lý Chấn Bang có chút ngoài ý muốn nói: "Ta nào dám đợi đến ngày mai a, ta sợ hôm nay không đến, ngươi lại cho là ta mang theo khoản tiền lớn đường chạy làm sao xử lý?" Lý Chấn Bang nói đùa nói: "Chút tiền lẻ này ngươi nếu có thể coi trọng, tặng cho ngươi lại có làm sao?" Vũ Minh Chất ý cười đầy mặt nói: "Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ê, làm ta chưa nói qua được hay không?" "Ha ha." Hai người liếc nhau một cái đều cười ha ha. "Chấn Bang, ta gần nhất đạt được một chút khả năng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú tin tức." Vũ Minh Chất thần bí nói. "Ồ, Vũ hội trưởng, ngươi nói xem." Lý Chấn Bang có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Ngươi ở trong học viện sự tình ta nghe nói qua một chút, cho nên làm bằng hữu, ta khẳng định phải lên để ý, cho nên ta cũng thông qua quan hệ giúp ngươi nghe được một ít chuyện. Độc Tông hiện tại ngay tại nội loạn, sơn môn đã phong bế, nghe nói đại trưởng lão Bạch Nộ dẫn theo thủ hạ đem đương nhiệm tông chủ Bạch Phi Vũ vây khốn tại trong tông môn, hiện tại cụ thể tình huống như thế nào liền không được biết rồi." Lý Chấn Bang đã sớm biết được, mà lại so Vũ Minh Chất tin tức còn muốn chuẩn xác một chút, bất quá vì che giấu mình, y nguyên biểu hiện ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. "Kinh ngạc à? Hắc hắc, cái này cũng không phải là chủ yếu, ta phải nói cho ngươi chính là ta nghe được một chút tin tức liên quan tới Nít." Vũ Minh Chất nhìn thấy Lý Chấn Bang biểu hiện, hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Ồ." Lúc này Lý Chấn Bang là thật có chút kích động, mình thế nhưng là một chút Nít tin tức đều không có, Nếu như Vũ Minh chết thật sự có tin tức xác thật, không thể không nói đây là một món lễ lớn. Chương 119, giảo hoạt Nít ta được đến tin tức xác thực, Nít như cũng tại các ngươi trong học viện. Vũ Minh chết nhìn thấy Lý Chấn Bang nghe được câu này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên Lý Chấn Bang đã sớm biết. Mặc dù ta không biết Nít tại các ngươi học viện cụ thể ẩn thân địa, bất quá Hạ Chu Nhi khắc có thể sẽ về nhà một chuyến. Nít nhà tại cách Long Thành không xa một cái gọi Tĩnh An thôn thôn. Đây có lẽ là ngươi một cái cơ hội nha. Cần ta hỗ trợ sao? Coi như ngươi không mở miệng ta cũng phải tìm ngươi yếu nhân, không cần cái gì rất lợi hại nhân vật, chỉ cần tại mỗi cái cửa thành đều phái người nhìn chằm chằm là được rồi, nhìn thấy hắn về sau trước tiên báo cáo, không cần theo dõi. Lý Chấn Bang suy tư một chút nói, mỗi cái cửa thành đều muốn phái người. Không cần thiết sao? Ta phái mấy người cao thủ đi theo đi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Vũ Minh chết có chút nghi ngờ hỏi, đã hắn có thể ở trong học viện ẩn tàng lâu như vậy không bị người phát hiện, tự nhiên là có người đang giúp hắn, bất quá cũng không bài trừ năng lực cá nhân của hắn. Ta cảm thấy mỗi cái cửa thành đều phái người là ổn thỏa nhất, phải cẩn thận để phòng dịch dung, nhất định phải phái mấy tên cơ linh thủ hạ. Dịch dung, như thế cái vấn đề, có muốn hay không ta cùng thành vệ quân chào hỏi? Không cần, thành vệ quân bên kia hắn sẽ đi thông báo. Lý Chấn Bang dùng cằm chỉ Omega. Nhìn thấy Omega, Vũ Minh chết không nói gì thêm, có lúc vũ lực quan hệ muốn so tiền tài quan hệ tới càng thực tế một chút. Vũ hội trưởng, mấy ngày nay còn muốn làm phiền ngươi. Nhiều hỏi thăm một chút thời gian cụ thể, sau đó theo dõi người cũng muốn làm phiền ngươi. Lý Chấn Bang trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Chấn Bang, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Vũ Minh chết lời thề son sắt mà nói, thân là Long Thành tụ tài duyên thương hội hội trưởng, Vũ Minh chết năng lực vẫn là không thể nghi ngờ. Lý Chấn Bang lấy ra hai tấm chữ giá trị thẻ đặt ở trên mặt bàn, đây là bọn hắn trước đó nói chuyện tốt giá cả, Lý Chấn Bang đã sớm chuẩn bị xong. Vũ hội trưởng, vậy ta liền đi trước, hộ vệ ga bọn hắn chỗ ở ngươi rõ ràng, có tin tức trực tiếp đi tìm bọn họ liền tốt. Đã rất muộn, chúng ta đi. Chuyện này liền làm phiền ngươi. Lý Chấn Bang đứng lên, đối Vũ Minh chết ôm quyền thi lễ. Đi thong thả. Vũ Minh chết cũng không có ra ngoài đưa hai người, chỉ là tại trong mật thất đứng dậy đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nô quân trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đem Lý Chấn Bang đưa về học viện về sau, Ô Mẹ Gà đi suốt đêm hướng thành vệ quân quân trưởng Nô Hâm trong phủ. Trống trải trong thư phòng đột nhiên có người nói chuyện, Nô Hâm ánh mắt ngưng tụ, một tia mồ hôi lạnh từ gương mặt trượt xuống, trầm giọng nói ra, "Bằng hữu, đã lên tiếng, vì cái gì không hiện thân thấy một lần đâu?" Nô Hâm trong lòng đã sớm dâng lên kinh đảo hải lãng, bất quá còn tính là trấn tĩnh. Mình phụ trách phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng là người nói chuyện vậy mà có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình, đồng thời mở miệng nói chuyện về sau tìm khắp không thấy tung tích, có thể thấy được là cao thủ. Dạng này một cao thủ nếu như muốn ám sát mình đã sớm chết, đã mở miệng nói chuyện, vậy liền chứng minh đối phương không có ác ý, không có ác ý liền sẽ không là địch nhân. Một gốc thực vật đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện trong thư phòng, theo thực vật sinh trưởng, một cái hình người dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn, đương hình người thành hình về sau, vậy mà biến thành một người. Người này Ngô Hâm tự nhiên nhận biết, không phải người khác, chính là Omega. Không biết Thánh Ma đạo sư đại giá quang lâm, Ngô Hâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Ngô Hâm đội vàng không người thi lễ nói, lần trước điều tra phong đường phố ám sát Lý Chấn Bang sự tình, chính là Omega tìm Ngô Hâm, cho nên hai người cũng không tính xa lạ. Ngô quân trưởng, ta người này là vô sự không đăng tam bảo điện, hiện tại có một chuyện muốn phiền phức các hạ rồi. Chấn Bang, ngươi thật sự là thần. Ngô Hâm cùng Vũ Minh chết đều truyền đến tin tức, Lý quả nhiên từ Bắc Môn ra khỏi thành. Hàn Phạ đã sớm chờ ở Bắc Môn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt hắn trở lại. Ta hiện tại đi học cửa sân chờ ngươi. Ô mẹ gạ thông qua vậy ngược cùng Lý Chấn Bang liên hệ nói. Lý Chấn Bang khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, Nít cũng không có từ Tây Môn ra ngoài, mà là lựa chọn Bắc Môn. Bình thường đi Tĩnh An thôn, từ Tây Môn đi là gần nhất. Bất quá Tây Môn ra khỏi thành kiểm tra tương đối so sánh nghiêm, mà gần nhất trong khoảng thời gian này kiểm tra lại phá lệ nghiêm ngặt. Bắc Môn cơ bản đều là lính đánh thuê cùng chiến chức người xuất nhập, cho nên kiểm tra tương đối mà nói muốn đơn giản rất nhiều. Nít không có khả năng không biết mình đối với hắn hận thấu xương, đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp tìm hắn, cho nên hắn chỉ có lựa chọn lại càng dễ ra khỏi thành phương thức. Cửa Nam bình thường thời điểm xuất nhập đích xác rất ít người, dù sao bên kia lân cận ổ gà xâm lâm, đây chính là học viện hậu hoa viên, ra vào cơ bản đều là học viện người, nếu như từ cửa Nam đi cũng quá rõ ràng một chút. Đông Môn thì càng không cần nói, Đông Môn mặt hướng thế nhưng là tự do chi thành, Đông Môn bên kia kiểm tra cần phải so Tây Môn còn muốn nghiêm ngặt, mà lại nơi đó cách Tĩnh An thôn cũng quá xa xôi, cho nên nít ra khỏi thành có khả năng nhất lựa chọn Bắc Môn, bất quá vì để phòng bất nhất, cái khác ba môn cũng làm cho tụ tài duyên cùng Ngô Hâm phái người nhìn chằm chằm, Hàn Phạ đi có khả năng nhất Bắc Môn ôm cây lợi thỏ. Lý Chấn Bang còn chưa tới cửa học viện, liền thấy Ố Mẹ Gạ tại học viện trước cửa bồi hồi. Chấn Bang, ngươi có thể tính ra. Xảy ra chuyện rồi. Ố Mẹ Gạ nhìn thấy Lý Chấn Bang ra, lo lắng nói: "Thế nào? Chẳng lẽ từ Nít không phải từ Bắc Môn đi ra?" Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi: "Nít đúng là từ Bắc Môn đi ra, bất quá Hàn Phạ nàng vậy mà mất dấu." Ố Mẹ Gạ trên mặt biểu lộ rất quái dị. "Cái gì? Mất dấu rồi? Tại sao có thể như vậy?" Lý Chấn Bang kinh ngạc hỏi: "Nàng đi theo Nít ra khỏi thành, vì phòng ngừa xuất hiện phiền toái không cần thiết, nàng chuẩn bị tại địa phương không người ra tay. Không nghĩ tới Nít đi theo một cái dòng binh đoàn đi vào Thánh Nhẫn Tùng Lâm, sau đó gặp một con ma thú đánh lên, Hàn Phạ không dám áp sát quá gần, dù sao trên người nàng cự long khí tức đối ma thú ảnh hưởng vẫn là rất lớn, thế nhưng là chờ chiến đấu kết thúc về sau, Nít liền không hiểu thấu mất tích. Hảo hảo một người sống sờ sờ làm sao lại mất tích đâu? không hỏi hỏi cái kia dòng binh đoàn người sao? Hỏi, bất quá bọn hắn cũng không biết Nít lúc nào rời đi. Nít không phải bọn hắn người, chỉ là cùng bọn hắn tiện đường mà thôi. Chúng ta đi trước Nít mất tích địa phương nhìn xem. Thực sự không được trực tiếp đi Tĩnh An thôn ôm cây lợi thỏ. Hắn đã muốn về nhà, liền nhất định sẽ trở lại Tĩnh An thôn. Lý Chấn Bang cao mày nói, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Thì, ngươi chính là ở phụ cận đây phát hiện Nít không thấy sao? Ừm, bọn hắn chính là ở phụ cận đây chiến đấu trước đó ta xác định Nít ngay tại trong chi đội ngũ này. Ghê tởm. Sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này, vừa ra thành ta liền xuất thủ tốt. Hàn Phạ tự trách nói, tỷ vấn đề này không thể trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm, nếu như ngay từ đầu ta để ổ mẹ gã đại ca đi theo dõi, hẳn là liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lý Chấn Bang lên tiếng an ủi. Chương 120, phát hiện Nít ổ mẹ gã nghe được Lý Chấn Bang, chẳng những không có đắc ý biểu lộ, ngược lại sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Hàn Phạ. Bất quá ổ mẹ gã hiển nhiên là sợ bóng sợ gió một trận, hắn sợ hai sự tình cũng không có phát sinh. Nghe được Lý Chấn Bang, Hàn Phạ nhẹ gật đầu nói ra, nếu như ổ mẹ gã theo dõi, có lẽ thật sẽ không theo ném, dù sao tinh thần lực của hắn còn mạnh mẽ hơn ta, hơn nữa còn là một thuộc tính, tại ẩn dấu theo dõi bên trên khẳng định phải so ta càng chiếm ưu thế. Ản Phạ giờ phút này hay là vô cùng lý tính, cũng không có cùng ổ mẹ gã so đo. Nhìn thấy Ản Phạ thất lạc dáng vẻ, ổ mẹ gã một trận đau lòng, đội vàng đi đến Ản Phạ bên người, vừa định vươn tay đem Ản Phạ ôm vào trong ngực an ủi một chút, kết quả nhìn thấy Ản Phạ giết người ánh mắt, ổ mẹ gã trên mặt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hướng về phía Ản Phạ cười cười xấu hổ, đình chỉ bước kế tiếp động tác. Lý Chấn Bang tay trái nằm ngang ở trước ngực, tay phải nắm tay chống miệng, cúi đầu nhíu mày trầm tư. Ổ mẹ gạ cùng Ản Phạ cũng đều trầm mặc đứng tại Lý Chấn Bang bên người, cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Lấy Ản Phạ tỷ tỷ thực lực khẳng định là sẽ không bị Nít phát hiện, kia Nít liền không khả năng là lâm thời khởi ý vứt bỏ tỷ tỷ. Nói như vậy, chỉ có một khả năng, Nít đã sớm kế hoạch tốt lộ tuyến, cái kia một đội lính đánh thuê có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Lý Chấn Bang lầm bầm lầu bầu phân tích, mặc dù là nhẹ giọng nói một mình, thế nhưng là ổ mẹ gạ cùng Ản Phạ đều nghe nhất thanh nhị sở. Lý Chấn Bang đột nhiên ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên. Khi thấy Ản Phạ cũng nhìn về phía hắn, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Hai người trong miệng một lời nói ra, mật đạo. Đa đa tiền bối, ra hỗ trợ. Lý Chấn Bang đem tinh linh thử đa đa từ hậu thiên trong túi kêu ra. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đa đa nhìn thấy ba người đều tại Thánh Nhẫn Tùng Lâm bên trong có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta muốn bắt một người, bất quá bị người này chạy mất, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Hai đầu cự long đều không có giúp ngươi bắt được người, ta có thể có biện pháp nào? Ngươi không phải là đắc tội cái gì thánh cấp cường giả? Đa đa đánh gây Lý Chấn Bang, kinh nghi mà hỏi. Ê! Ngươi hiểu lầm, người kia không phải thánh cấp cường giả, căng hết cỡ cũng bất quá chính là một hắc thiết chiến sĩ thôi. Lý Chấn Bang có chút bất đắc dĩ nói. Hắc thiết chiến sĩ? Hai đầu cự long đều không có bắt lấy. Đa đa càng thêm kinh ngạc. Một câu nói kia hai câu nói không rõ ràng, một hồi ta lại nói cho ngươi. Chúng ta phỏng đoán, kẻ bên này hẳn là có mật đạo loại hình, người kia hẳn là mượn nhờ mật đạo chạy trốn, nhưng là tìm kiếm mật đạo chúng ta cũng không quá lành nghề, cho nên. Lý Chấn Bang có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Đa đa. Ai? Thôi đa, ta thử một chút. Dùng tinh linh thử tìm đến người. Đoán chừng ngươi cũng là cổ kim người thứ nhất. Đa đa bất đắc dĩ nói. Tinh linh thử thiên phú là tìm kiếm bảo tàng, tìm người với hắn mà nói vẫn là có nhất định khó khăn, hắn thật đúng là không nhất định có nhất giai ma thú gió lốc cho dùng tốt. Bất quá còn tốt cần hắn tìm là mật đạo mà không phải trực tiếp đi tìm người, tìm mật đạo với hắn mà nói vẫn là nhẹ nhõm rất nhiều. Đa đa ngẩng đầu, cái mũi nhỏ dùng lực hút mấy lần, sau đó di động một chút vị trí, lại ngẩng đầu dùng lực hút mấy lần. Phản phục mấy lần về sau, Đa đa đi tới một chỗ lùm cây trước, lại dùng lực hút mấy lần, sau đó chui vào lùm cây. Lý Chấn Bang ba người cũng đội vàng đi theo. Nhìn thấy Đa Đa ngay tại trong bụi cỏ dùng móng vuốt nhỏ khắp nơi đào đất, ngẫu nhiên dừng lại dùng cái mũi trên mặt đất hấp khí thăm dò. Đột nhiên Đa Đa không hề có điểm báo trước dừng lại, rũa ra móng vuốt nhỏ gõ gõ mặt đất, lại đối mấy lần thổ cùng cây cỏ, lộ ra một cái không lớn lỗ nhỏ. Lý Chấn Bang đội vàng xông đi lên, giúp đỡ đào một chút, rất nhanh một cái có thể dung nạp một người chui vào địa động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Chấn Bang vừa muốn đi vào, liền bị Omega kéo lại. Cái này động mặc dù có thể dung nạp một người tiến vào, nhưng là Omega dáng người vẫn có chút miễn cưỡng, Hàn Phạ hưu tâm chui vào nhìn một chút. Bất quá cái này động đối dáng người cao gầy nàng cũng quả thật có chút khó xử. Chính Lý Chấn Bang đi bảo, bọn hắn lại không thể yên tâm. Đang khi bọn họ khó xử thời điểm, Đa Đa đứng thẳng người lên, hai tay quanh tay, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đa Đa, đúng, ngươi xem chúng ta thật hồ đồ, có ngươi tại, chỗ nào còn cần đạt được chúng ta, ngươi từ phía dưới đi, chúng ta từ phía trên đi theo, ngươi cẩn thận một chút mà. Hàn Pha nhìn thấy Đa Đa dáng vẻ, đột nhiên ngạc nhiên mở miệng nói. Đa Đa một phát miệng, phảng phất là đang cười nhạo bọn hắn, khẽ không người, trực tiếp xông vào địa động. Đa Đa trên mặt đất trong động tốc độ thật nhanh, trong địa động cũng không có cơ quan, hiển nhiên cũng không có làm phòng ngự biện pháp. Địa động bốn phía rất bóng loáng, không giống như là người vì đào móc, rất có thể là xuyên sơn thử một loại ma thú đào móc. Địa động đào móc thời gian sẽ không vượt qua một tháng, trong địa động còn có chút tạp ức. Đa Đa sẽ tại trong địa động nhìn thấy tình huống nói cho Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang không ngừng suy nghĩ phân tích. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem, cái này động rất có thể là Nít trong lúc vô tình phát hiện, cái này động hướng đi cũng không phải là thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, bất quá lại là che giấu hai mắt người nơi tốt. Địa động từ bắc môn một mực hướng tây cửa bên kia lan tràn mà đi, lối ra tại tây môn bên ngoài chừng 200 thước vị trí. Lý Chấn Bang trong lòng không khỏi một trận cảm thán, chỉ sợ Nít lựa chọn bắc môn cùng cái này địa động là rất có quan hệ, nếu như cái này địa động tại cái khác cửa thành, chỉ sợ Nít cũng sẽ lựa chọn cái khác cửa thành. Mình tự hồ đem Nít nghĩ có chút phức tạp. May mắn tự mình biết Nít mục đích cuối cùng nhất địa, nếu không liền thật có khả năng mất dấu. Hàn Phạ tỷ tỷ, ngươi trực tiếp đi tính an thôn cửa thôn ôm cây lợi thỏ, dựa theo thời gian tính toán, Nít còn tới không được thôn, chúng ta dọc theo con đường này đuổi tiếp. Lý Chấn Bang lên tiếng nói. Hàn Phạ cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu, phóng người lên, đem tốc độ đề cao đến cực hạn, trên không trung thẳng tắp mà đi. Nhìn xem Hàn Phạ đi xa thân ảnh, Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gà đã hành động lên, Lý Chấn Bang cũng không có đem Đa Đa thu vào hậu thiên túi, mà là để Đa Đa ngồi tại trên vai của mình. Dù sao Đa Đa nhưng so sánh hai người bọn hắn đang tìm người phương diện càng có thiên phú. Trên đường đi cũng không có phát hiện Nít tung tích, nếu như không phải Nít trên mặt đất trong động lưu lại một chút dấu chân, chỉ sợ Lý Chấn Bang đều muốn hoài nghi Nít đến cùng phải hay không thật về Tinh An thôn. Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ tốc độ rất nhanh, rốt cục tại cách Tinh An thôn không xa thời điểm, thấy được một cái bộ dạng khả nghi người, Đa Đa ngửi được trên người hắn cùng trong địa động trên thân người khí tức rất tiếp cận, Lý Chấn Bang sử dụng tinh thần lực đi dò xét, quả nhiên, đúng là bọn họ tìm đã lâu Nít. Lý Chấn Bang thăm dò tính hô to một tiếng, "Nít, người chạy không được." Người kia cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Lý Chấn Bang càng thêm vững tin người kia chính là Nít, tại thánh cấp cường giả trước mặt, hắc thiết trở xuống chiến sĩ nếu là còn có thể chạy mất vậy liền gặp quỷ. Huống chi còn là hai tên thánh cấp cường giả, phải biết, nơi này chính là rời thôn tử rất gần, Hàn Phạ cũng không có vào thôn tử, mà là tại cửa thôn phải qua trên đường chờ đợi Nít tự chui đầu vào lưới. Chương 121, Hiếu Thuận Nít Hàn Phạ đã sớm thấy được một đường phi nước đại tới Nít, Nít từ trong tay nàng chạy trốn quất nhục, để Hàn Phạ giờ phút này phi thường phẫn nộ, cho nên không chút do dự xuất thủ. Đương nhiên Hàn Phạ ra tay vẫn là có chừng mực, Nít chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện một trên mặt xương lạnh mỹ mạo nữ tử, sau đó cảm thấy bụng đau đớn một hồi, tiếp lấy liền mắt tối sầm lại, liền không hề hay biết hề ngoại xuống dưới. Các ngươi nhìn, người kia có phải hay không Nít a? Đúng vậy a. Cái kia nữ chính là ai vậy? Nàng làm sao đem Nít đánh bất tỉnh? Các ngươi là làm cái gì? Vì cái gì bắt Nít? Rất nhanh, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, cơ bản đều là Tĩnh An thôn thôn dân, có một ít người còn cầm quốc thủng sắt lao đến. Nhanh lên một chút thả Nít, nếu không chúng ta không khách khí. Đúng, nhanh lên thả người. Chúng ta Tĩnh An thôn người cũng không phải dễ khi dễ. Hàn Phạ nhíu mày, những người bình thường này mặc dù để nàng chán ghét, nhưng là còn không đến mức để nàng đại khai sát giới. Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ cũng chạy tới, nhìn thấy tình huống này cũng không nhịn được một trận bất lực, nếu như đối phương đều là chiến trước người, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đem bọn hắn đánh ngã lại nói, thế nhưng là đối diện đều là một đám tay trói gà không chặt phổ thông bách tính, cái này khiến bọn hắn như thế nào xuất thủ? Cháu trai a, ngươi làm sao? Các ngươi đem cháu của ta thế nào? Một tóc trắng xóa lại sắc mặt hồng nhuận chống quải trượng lao thái thái từ cửa thôn đi ra, nhìn thấy đổ vào Hàn Phạ trước người không nhúc nhích, kích động bước nhanh tới, bất quá bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, nhất thời không có nắm giữ cân bằng, một chút té ngã trên đất. Thôn dân chung quanh ngay lập tức tiến lên đem lão thái thái đỡ dậy, lão nhân trên thân mặc dù không có quần phá, nhưng là trên quần áo cũng dính đầy bụi đất, hai người đem lão thái thái dịu dắt tới, nhẹ nhàng vỗ tới bụi đất. Lão thái thái kích động vươn một cánh tay chỉ vào Hàn Phạ, tức giận hét lên, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, vì cái gì tổn thương cháu của ta? Nghe được lời của lão thái thái, Hàn Phạ biến sắc, mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn lão thái thái, nàng đã lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ không có bị người chỉ vào cái mũi mang qua. Đấu khí màu tím trong nháy mắt từ trên thân Hàn Phạ phun ra ngoài, đem thôn dân chúng quanh thúc đẩy lui về phía sau mấy bước. Các thôn dân một mặt hoảng sợ nhìn xem Hàn Phạ, bọn hắn tại không có kiến thức cũng biết người trước mặt tuyệt không phải dễ chơi, kia hùng hồn đấu khí, vẻn vẹn ngoại phóng một chút, liền để bọn hắn có loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Thì, không thể. Hàn Phạ, dừng tay. Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ đồng thời kinh hô lên, cứ việc va chạm thánh cấp cường giả đã coi như là có đường đến chỗ chết, bất quá người không biết không chết à. Hàn Phạ nếu như đem những người này đều giết, đối Hàn Phạ tới nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ còn rơi xuống nêu danh. Những người bình thường này tại cao cấp trong mắt cường giả bất quá là sâu kiến tồn tại, nếu như không phải khinh người quá đáng, căn bản khinh thường tại bình thường kiến thức. Bất quá hiển nhiên Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gạ đều là quá lo lắng, Hàn Phạ chỉ bất quá đem đấu khí vừa để xuống vừa thu lại, uy hiếp mọi người một cái thôi. Nhìn thấy Hàn Phạ tức giận bộ dáng, các thôn dân mặc dù không có lui tán, nhưng lại không có người mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là một mặt hai nhiên cùng không cam lòng nhìn xem Hàn Phạ. Tóc trắng lao thái thái mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn run run rẩy rẩy đi tới Hàn Phạ trước mặt, âm thanh run rẩy lấy nói ra, vị đại nhân này, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn hy vọng ngài có thể thứ tội. Không biết cháu của ta như thế nào đắc tội ngài, xin ngài thả hắn đi. Nếu như ngài thực sự chưa hết giận, liền lấy ta đầu này mạng già đến hoàn lại đi. Ta từng tuổi này chết không có gì, thế nhưng là cháu của ta còn trẻ a. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi a. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, buông tha hắn đi. Nói xong, lão thái thái trực tiếp quỳ gối Hàn Phạ trước mặt. Hàn Phạ lạnh lùng nhìn xem lão thái thái, nếu như dựa theo tuổi tác tính toán, lão thái thái xa xa không có mình tuổi tác lớn, liền xem như lão thái thái già quỳ gối trước mặt mình cũng chịu lên. Lý Chấn Bang vội vàng tiến lên đỡ dậy lão nhân, trong lòng cũng có chút không thể làm gì. Lúc đầu nghĩ lặng lẽ giải quyết, ai biết ngược lại làm ra tràng diện lớn như vậy, tựa hồ không tốt lắm kết thúc à. Đại nhân, ta là Tĩnh An thôn thôn trưởng, tất cả mọi người gọi ta già chắc lơ. Một có chút lưng còng lão đầu râu bạc chống quải trượng đi tới, hướng về phía Hàn Phạ không người thi lễ, cùng kính thanh âm. Mặc dù không biết Nít là như thế nào đắc tội đại nhân, nhưng là vẫn hy vọng đại nhân ngài có thể dơ cao đánh khẽ, tha Nít đi. Nít thế nhưng là một cái hiếu thuận hảo hài tử a. Nít đứa nhỏ này đáng thương, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, là theo chân mãi mãi cùng nhau lớn lên, tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau, nít đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiếu thuận, có cái gì tốt đồ vật đều nhìn ăn, nhất định phải mãi mãi nếm qua về sau mới ăn. Mà lại nít đứa nhỏ này ở trong thôn phi thường có lễ phép, cũng rất có tiền đồ, mới 18 tuổi, cũng đã là một hoàng đồng chiến sĩ, hắn nhưng là chúng ta thôn yêu ngạo à. Lý Trấn Bang kinh ngạc há to miệng, đánh chết hắn cũng đoán không được nít lại là cái hiếu tử, vẫn là toàn thôn yêu ngạo. Nhìn xem nít kia to mọng thân thể, hắn rất khó tưởng tượng nít làm sao lại không nỡ ăn. Đại nhân, van cầu ngài, ta cho ngài quỳ xuống. Già Chát Lơ vậy mà cũng quỳ xuống, thôn dân chung quanh do dự một chút, cũng đều quỳ xuống. Thấy cảnh này, Lý Trấn Bang bọn người có chút trợn mắt hốt mồm, có chút không biết làm sao. Nít lúc này cũng chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Lý Trấn Bang về sau, lập tức đứng lên, trước tiên phóng xuất ra đấu khí của mình, cảnh giác nhìn xem Lý Trấn Bang bọn người. Đấu khí màu vàng biên giới đã có chút biến thành màu đen dấu hiệu, xem ra trong khoảng thời gian này nít tiến bộ không nhỏ, đã coi như là chỉ nửa bước dạo bước tiến lên hắc thiết chiến sĩ. Nít, không nghĩ tới ngươi vẫn là một hiếu tử, ngươi không thấy được các thôn dân vì ngươi cầu tình đều quỳ xuống sao? Lý Trấn Bang không thèm để ý chút nào nhìn xem nít, trầm mặt nói. Nít lúc này mới phân thần nhìn bốn phía, nhìn thấy quỷ gối thôn dân chung quanh nhóm, nít sắc mặt cứng đờ, lập tức tản mất trên người đấu khí, tiến lên đem mãi mãi cùng các thôn dân từng cái đỡ dậy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nít làm xong đây hết thảy về sau, mới quay đầu, hung tợn nhìn về phía Lý Trấn Bang. Ngươi là người thông minh, ngươi rất rõ ràng chúng ta muốn làm gì. Chỉ là không có nghĩ đến, trong thôn các ngươi người đối ngươi ấn tượng tốt như vậy. Nếu như bọn hắn biết ngươi ở trong học viện sở tác sở vi, không biết là có hay không sẽ còn đối ngươi như thế tôn sùng. Lý Trấn Bang một mặt ngoạn bị nói. Hắn không tin các thôn dân biết nít ở trong học viện thông qua ước hiếp bình dân con cái mà thu được quý tộc ủng hộ về sau, sẽ còn lấy hắn làm ngạo. Phải biết phổ thông bình dân đối quý tộc mặc dù e ngại, nhưng là đấy lòng vẫn là có một tia căm hận. Nít cắn răng, nắm đấm nắm chặt, hắn biết do vừa rồi tập kích hắn nữ tử thực lực muốn cao hơn nhiều mình, hắn hiện tại loại tình huống này đã không có một điểm cơ hội chạy trốn. Tốt, ta đi với các ngươi, bất quá không nên thương tổn người trong thôn. Nít thở dài ra một hơi, buông lỏng ra nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, một bộ phó thác chó trời dáng vẻ. Nít, ngươi không thể cùng bọn hắn đi a. Ngươi cùng bọn hắn đi, ta một cái hỏng bét lao bà tử, nhưng làm sao bây giờ a? Tóc trắng lao thái thái thê lương gào thét, lao đến, một tay lấy nít ôm vào trong ngực, một mặt cầu xin nhìn xem Lý Trấn Bang. Chương 122, Mỹ Diệu hiểu lầm nếu như tại bình thường Lý Trấn Bang có lẽ sẽ mềm lòng, thế nhưng là việc quan hệ an nguy của mình, hắn cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Nít, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, ta cho ngươi 5 phút thời gian. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi nếu là phối hợp, ta sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi. Dù là ngươi đã từng có đường đến chỗ chết, xem ở bà ngươi cùng người trong thôn trên mặt, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo làm người, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách ta ra tay vô tình, ngươi phía sau màn người có thể làm sự tình, ta cũng như thế có thể. Lý Trấn Bang lạnh giọng nói. Nít cũng coi là tại trong quý tộc sở soạn lần mò mấy năm người, tự nhiên có thể nghe ra Lý Trấn Bang lời nói bên trong băng lãnh cùng kiên quyết. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình không xử lý tốt tình huống hiện tại, Lý Trấn Bang sẽ dùng một ít tàn nhẫn thủ đoạn. Nít thế nhưng là rất rõ ràng đã từng ám sát Lý Trấn Bang người kết quả cuối cùng, cũng biết Độc Tông Bạch Nhạn Lãng cuối cùng chết không toàn thây. Hắn mặc dù không có ở trong học viện lộ diện, thế nhưng là trong học viện sự tình hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhất là Lý Trấn Bang trở thành bình dân ủy ban phó chủ tịch về sau, ủy ban phi tốc phát triển. Nít ấy lòng kỳ thật rất phức tạp, hắn đối Lý Trấn Bang là có chút sùng bái, nhưng là lại hận thấu xương. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa một lần, hắn sẽ không hối hận mình định bợ quý tộc lựa chọn, bất quá hắn cũng sẽ không lại lựa chọn đối địch với Lý Trấn Bang. Tại Nít quyên bảo, thôn trưởng cùng các thôn dân một mặt lo lắng về thôn, nhưng là sữa của hắn sữa lại nói cái gì cũng không cần rời đi Nít. Nít cũng có chút khó xử nhìn về phía Lý Trấn Bang, Lý Trấn Bang ghé vào Nít bên thai nhẹ giọng nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ một chút biện pháp, trừ phi ngươi hy vọng bà ngươi biết một chút quá khứ của ngươi. Nít sát mặt cứng đờ, mình tại học viện sở tác sở vi sát thực không thể để cho nãi nãi biết, nếu không sau này mình liền thật không có mặt lại về thôn. Nít, ta cảm thấy chúng ta ở giữa cũng không cần tự giới thiệu mình, vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Lý Trấn Bang ngồi đang tra hỏi thất trên ghế, Nít cũng không nhận được ngược đãi, mà là ngồi ở Lý Trấn Bang đối diện trên một cái ghế. Ô mẹ ga ngồi tại Lý Trấn Bang một bên, không có hảo ý đánh giá Nít. Ảnh Phạ ngồi tại Lý Trấn Bang một bên khác, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Nít, nàng ước gì Nít không thành thật tốt cho hắn một chút giáo huấn, hiển nhiên chuyện ban ngày Ảnh Phạ vẫn là khó mà quên. Lý Trấn Bang, ngươi vẫn là không muốn phí tâm, ta là cái gì sẽ không nói, không muốn sớm như vậy có kết luận mà. Vấn đề của ta rất đơn giản, ngươi chủ xử sau màn là ai? Ta không có làm chủ, đều là chính ta làm, ngươi muốn thế nào hướng ta đến là được rồi. A, nếu là như vậy liền dễ làm nhiều. Con người của ta nha, cái gì cũng tốt, chính là một điểm, tâm nhãn quá nhỏ. Bình thường kẻ muốn giết ta, ta liền sẽ giết cả nhà của hắn. Nếu như giết cả nhà còn khó chịu lời nói, vậy liền giết thập tộc. Đúng, ngươi còn không biết thập tộc là cái gì sao? Rất đơn giản, chính là của ngươi bằng hữu a, ngươi người trong thôn rồi các loại những này có liên hệ với ngươi người. Lý Trấn Bang khẽ cười nói, phản phất lại nói một kiện rất tùy ý sự tình. Lý Trấn Bang, ngươi tên hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Nít cắn răng nói, ừm, tiếp tục mắng. Ta ngẫm lại a, nếu như chỉ là một đao giết cũng quá không có ý nghĩa, chúng ta đem bọn hắn trói lại, sau đó dùng hỏa thiêu thế nào? Kia chu lên thanh âm thế nhưng là một cái sinh mệnh sắp kết thúc mỹ diệu trường nhạc a. Nít, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết tên kia dễ dàng. Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta đem ngươi thân nhân bằng hữu từng cái trói lại, giống heo sữa quay đồng dạng nướng chín sau đó đốt thành cho bụi. Lý Trấn Bang nét miệng lên, con mắt nhắm lại, khoa tay múa chân, phảng phất một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Lý Trấn Bang, ta muốn giết ngươi. Nít đột nhiên đứng lên, hướng về phía Lý Trấn Bang phóng đi. Lý Trấn Bang cũng không nhìn hắn cái nào, thở dài, lắc đầu. Ản Phạ đã sớm chờ lấy giờ khắc này, thật đơn giản một quyền, Nít liền hiện lên hình chữ đại đâm vào sau lưng trên tường. Ản Phạ lần này cũng không dùng lực, nàng cũng không muốn tốt như vậy một cái đống cắt quá sớm báo hỏng, cho nên Nít chỉ là nhận lấy một chút rất nhỏ nội thương, xương cốt đều không có đoạn một cây. Nít, đừng như vậy nha. Đúng, đều tại ta quên nói cho ngươi biết, vị này chính là một thánh chiến sĩ nha. Ngươi nói lấy hôm nay thôn các ngươi người đối nàng mạo phạm, nếu như nàng đổ thôn, ngươi cảm thấy sẽ có người còn sao? Lý Trấn Bang ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nít. Cái gì? Thánh chiến sĩ? Không có khả năng. Ngươi một cái nho nhỏ bình dân làm sao lại có thánh chiến sĩ hộ thân? Nếu như là thánh chiến sĩ, vừa rồi kia một chút, ta khẳng định liền chết. Nít sửng sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục lại, một mặt trào phúng nhìn xem Lý Trấn Bang. Ai, ngươi không biết không sợ à? Lý Trấn Bang nhìn Ản Phạ một chút, Ản Phạ mỉm cười gật đầu, đấu khí màu tím trong nháy mắt bao trùm toàn thân, thành cấp cường giả khí thế hoàn toàn bao phủ tại Nít trên thân, không có một tia tiết ra ngoài. Nít sát mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất, thân là trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật, lại lâu dài sinh động tại quý tộc trong tranh đấu, tâm lý tố chất tự nhiên còn nói qua được. Nếu như là người bình thường, giờ phút này không chừng đã là ô uế cùng lưu. Lý Trấn Bang khoát tay áo, Ản Phạ rất không tình nguyện đem khí thế thu hồi lại, đấu khí màu tím cũng hoàn toàn nội liễm. Ta vì sao lại có thánh cấp cường giả tùy thân? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta có nói đạo làm được năng lực là được rồi. Ta khuyên ngươi vẫn là trước ngồi đàng hoàng trên ghế cho thỏa đáng. Nít hai chân run lẩy bẩy, hai tay run dậy vịn cái ghế miễn cưỡng đứng lên. Ngồi trở lại đến trên ghế, Nít phảng phất đã mất đi khí lực toàn thân, bày tại trên ghế không nhúc đích, ánh mắt đờ đẫn. Đột nhiên, Nít toàn thân sợ run cả người, ánh mắt quái dị nhìn xem Lý Trấn Bang. Ngươi không phải bình dân, ngươi là quý tộc, mà lại ngươi vẫn là cao cao tại thượng quý tộc. Khó trách ngươi có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, khó trách nhiều như vậy quý tộc sẽ cho mặt mũi ngươi, khó trách hắn muốn. Nít lập tức ý miệng, hắn ý thức được mình kém chút nói lộ ra miệng, đội vàng ngậm miệng lại. Lý Trấn Bang tự nhiên nghe được hắn lời nói, ánh mắt lóe ra hàn quang, chậm rãi đứng lên. Đã ngươi đã đoán được nhiều đồ như vậy ngươi liền khẳng định biết phía sau ngươi người ta cũng biết là ai. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền làm tuyệt hơn một chút tốt, chính là đáng thương vị kia cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái. Lý Trấn Bang lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ngươi muốn làm gì? Nít có chút bối rối nói, đã ngươi đã đoán được thân phận của ta, hơn nữa còn không thể vì bản thân ta sử dụng, ta lại không thể cho mình lưu hậu hoạn, vậy ta cũng chỉ phải hắc hắc đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lý Trấn Bang con mắt trong nháy mắt trợ to, phảng phất có một vòng hàn quang lóe lên, thanh âm âm trầm nói, chương 123, phía sau màn chủ như ngươi không thể bộ dạng này, ta bất quá chỉ là một cái chân chạy a, các ngươi hai tốt người tranh thiên hạ, làm gì khó xử ta một cái tiểu nhân đâu. Lý Trấn Bang sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, dùng tràn đầy dụ hoặc thanh âm nói ra, vậy ngươi đến cùng nói hay là không đâu? Ta có thể giết các ngươi, tự nhiên cũng có thể bảo vệ các ngươi. Ngươi muốn vì ai bán mạng đó là ngươi lựa chọn, nhưng là vì vậy mà lầm người nhà tính mệnh có đáng giá hay không đâu? Ngươi có thể bảo chứng chúng ta thôn an toàn sao? Nít tâm lý phòng tuyến đã có chút buông lỏng. Ta đã nói rồi, con người của ta cái gì cũng tốt, chỉ có một cái khuyết điểm, chính là lòng dạ hẹp hòi. Tuân thủ hứa hẹn rất hiển nhiên không phải khuyết điểm, mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta sự tình trước kia chẳng những có thể lấy xóa bỏ, mà lại ta còn có thể đưa ngươi một khoản tiền, đầy đủ ngươi cùng bà ngươi mai danh nhận tích mấy đời cũng xài không hết. Lý Trấn Bang tiếp tục dụ dỗ nói, ngươi phải biết, hiện tại loại tình huống này, bất luận cuối cùng phát sinh cái gì, ngươi cũng không có kết quả gì tốt, mai danh nhận tích mới là ngươi cuối cùng kết cục. Lý Trấn Bang sau khi nói xong, không nói gì thêm, hắn muốn cho Nít một cái suy nghĩ thời gian. Nít cúi đầu trầm tư một hồi, ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Trấn Bang. Ngươi nói đều là thật. Lý Trấn Bang không nói gì, từ không gian vòng tay bên trong xuất ra hai tấm tử thủy tinh chứa giá trị thẻ trực tiếp ném tới. Nít theo bản năng đưa tay nhận lấy, nhìn thấy tản ra hào quang màu tím đủ số tử thủy tinh chứa giá trị thẻ, cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Tốt, Lý Trấn Bang, chúng ta đều là gia môn, nói lời giữ lời. Ta cho ngươi biết phía sau màn chủ mưu, ngươi thả ta, cái này hai tấm chứa giá trị thẻ về ta, ta lập tức mang theo lại biến mất. Nít thở hổn hển nói, ta tin tưởng ngươi cũng biết Bạch Nhạn Lãng hạ tràng, ta hỏi qua chuyện của ngươi, ta khẳng định là cần ngươi thể. Nếu như bởi vì ngươi nói láo dẫn đến bỏ mình, như vậy ngươi người của toàn thôn đều sẽ đi theo ngươi. Lý Trấn Bang trên mặt nụ cười nói, ngươi yên tâm, có hai tấm thẻ này, ta cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Ta theo hắn như vậy lâu, cũng bất quá một tháng mới cho ta mấy trăm kim tệ mà thôi. Nít điệu môi một cái nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi rất tốt. Nói đi, chủ tử của ngươi là ai? Lý Trấn Bang mặc dù trong lòng kích động, thế nhưng là ngự khí y nguyên bình tĩnh hỏi, chủ tử của ta là công tức Cạ Di ổ chi tử Cạ Bẹt chủ tử là Tam Vương tử. Ngươi là ai ta không hỏi, cũng không muốn biết, ngươi cũng không cần nói cho ta. Quy củ ta cũng hiểu, ta chỉ là lấy tiền rời đi, cái khác hoàn toàn không biết. Ngươi rất thông minh, ta thích cùng người thông minh liên hệ, bất quá còn muốn ủy khuất ngươi ở chỗ này hai ngày, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, kia hai tấm thẻ ngươi cất kỹ. Đã cấp rất phối hợp, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Trấn Bang nói dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài, hộ vệ gạ cùng Ản Phả cũng đi theo ra ngoài, lưu lại chính Nít một người ngốc tại phòng thẩm vấn. Trấn Bang, đến cùng là chuyện như vậy, ta làm sao nghe được hồ đồ như vậy đâu? Hộ vệ gạ có chút nghi ngờ hỏi.
đần chết ngươi.
Trấn Bang bị nít hiểu lầm thành đại hoàng tử người, đại vương tử cùng tam vương tử thế nhưng là tương lai vương vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Bất quá dạng này cũng tốt, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Trấn Bang, ngươi cảm thấy đây là tam vương tử muốn đối phó ngươi sao?
Không có khả năng, tam vương tử làm sao có thể đối ta một cái bình dân thân phận người cảm thấy hứng thú, chỉ sợ đây đều là cả bẹp một tay bày kế. Phải biết bình dân ủy ban nhưng một mực là vì quý tộc làm việc, mà bình dân ủy ban một mực nắm giữ tại nít trong tay, cái này có thể coi là cả bẹp thế lực. Thế nhưng là ta vừa đến, tính chất liền thay đổi, thân là quý tộc nhân vật lãnh tụ, đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên muốn diệt trừ ta cũng là đương nhiên. Hàn Phạ cùng Ô Mẹ Gạ đều suy tư một chút, chăm chú nhẹ gật đầu. Trấn Bang, vậy chúng ta bước kế tiếp kế hoạch nên làm cái gì?
Ô Mẹ Gạ có chút nghi ngờ hỏi.
Công tước chi tử, muốn thu thập sẽ không có dễ dàng như vậy.
Ai?
Một cái hầu tái nhân, hờ xỉn, còn không có làm rõ ràng, lại ra cái cặp bét, chẳng lẽ ta đây là trời sinh cùng quý tộc không hợp mệnh?
Còn có thể làm sao?
Chúng ta lại không thể đi đem cả bẹt xử lý, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi.
Lý Trấn Bang thở dài bất đắc dĩ nói.
Nít mất tích lời nói, đoán chừng cũng sẽ cho hắn để tỉnh một câu.
Nếu như cả bẹt từ đây không tiếp tục tìm ta gây sự nữa, vậy cái này một tờ liền đi qua, nếu như cả bẹt không biết thời thế, vậy ta cũng liền không lo được nhiều như vậy.
Lý Trấn Bang hít mắt, thanh âm băng lãnh nói.
Đúng rồi, Miểu Miểu thế nào?
Lý Trấn Bang đột nhiên nhớ tới Miểu Miểu, một mặt lo lắng hỏi.
Ngươi còn biết hỏi Miểu Miểu à?
Ta còn tưởng rằng ngươi cũng đem nàng quên nữa nha.
Hàn Phạ một mặt chế nhạo mà cười cười nói.
Ê! Sao có thể a?
Đây chính là cháu ngoại của ta nữ a.
Hắc hắc.
Lý Trấn Bang giả vờ ngây ngốc cười hắc hắc.
Đi thôi, đi thăm nàng một chút đi.
Vẫn là như cũ, bất quá cảm giác cũng nhanh muốn thức tỉnh, chờ nàng thức tỉnh về sau, thực lực nhất định không thể khinh thường nha.
Chí ít còn mạnh hơn ngươi một mảng lớn.
Hàn Phạ nhìn xem Lý Trấn Bang, một mặt cười xấu xa nói.
Thì, không mang theo đánh như vậy cái ta.
Ta thế nhưng là Triệu Hoàng Sư, không phải chiến sĩ, làm sao có thể cùng các ngươi đám người này so thực lực, ta so thế nhưng là vật khí.
Lý Trấn Bang có chút bất đắc dĩ túi thấp đầu nói.
Vận khí cũng là thực lực thể hiện, hắc hắc.
Ô Mẹ Gà đột nhiên bổ đao nói.
Gần nhất Lý Trấn Bang tâm tình rất không tốt, ngoại hoạn mặc dù tạm thời không có cái gì uy hiếp, thế nhưng là nội ưu lại có chút để cho người ta trở tay không kịp.
Công tước ở trong đế quốc đây chính là quyền cao chức trọng tồn tại, cha mình bất quá mới là cái bá tước, kém dòng ra hai cấp.
Lý Trấn Bang tâm tình không tốt, đồng dạng tâm tình không tốt còn có một cái cả bẹt.
Nít mất tích để cả bẹt cảm giác rất là nổi nóng, một chỉ nửa bước dạo bước tiến lên hắc thiết chiến sĩ người hắn tịnh không để ý, thế nhưng là một chỉ có 18 tuổi, lúc nào cũng có thể trở thành một hắc thiết chiến sĩ người, hắn vẫn là rất quan tâm.
20 tuổi trong vòng hắc thiết chiến sĩ, vậy nhưng mang ý nghĩa thiên phú a.
Không có gì bất ngờ xảy ra, nít thế nhưng là rất có hy vọng tại 40 tuổi trước đó đạt tới hoàng kim chiến sĩ, kém nhất cũng là một bạch ngân chiến sĩ a.
Mà lại hiện tại bình dân ủy ban thế nhưng là cùng một chỗ lớn bánh gà tổ, hắn còn muốn lấy đem Lý Trấn Bang xử lý về sau, để nít trở về cầm quyền đâu.
Nít không phải nói về nhà sao?
Làm sao lại mất tích?
Các ngươi là thế nào làm sự tình?
Cả bẹp phẫn nộ rất bể một cái chén trà, hướng về phía thủ hạ người giống giận.
Lần này nít giống như bình thường, không có cái gì dị thường a.
Trước kia hắn về nhà cũng đều rất mau trở lại đến rồi.
Các ngươi đi trong nhà hắn tìm sao?
Đi, thế nhưng là người trong thôn cũng không biết hắn đi nơi nào.
Phế vật, đều là một đám phế vật, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm gì dùng?
Ngay cả người cũng không tìm tới.
Cả bẹp phẫn nộ gầm thét.
Bất quá.
Bất quá cái gì?
Cả bẹp trừng trong mắt hỏi.
Chương 124, Lý Trấn Bang, có người tìm ta nghe bọn hắn thôn dân nói, nít tựa như là bị một nam một nữ cùng một đứa bé trai ba người mang đi, nam thân hình cao lớn, không sai biệt lắm đến có hơn 2 mét, nữ rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, thực lực bất phàm. Tiểu hài 7-8 tuổi,
một nhà ba người.
Cái này không biết, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua.
Nít bị mang đi về sau, nít mãi mãi đột nhiên cũng mất tích, thật giống như hư không tiêu thất, ai cũng chưa từng gặp qua nàng rời đi.
Ghê tởm.
Nít đến cùng chạy đi đâu?
Ba người kia đến cùng là ai?
Các ngươi vận dụng gia tộc hết thể lực lượng nhanh lên phái người tra cho ta.
Điều tra ra về sau, trước tiên nói cho ta, nếu như không tra được, các ngươi cũng liền xéo ngay cho ta đi.
Cạ bẹt đứng lên, thở phì phò hô.
Cạ bẹt trước mặt mấy người sắc mặt xanh lét tử, bất quá cũng không có biện pháp, bọn hắn không người lui ra.
Bọn hắn đều là quý tộc con cái, cả bẹt thế nhưng là công tước tương lai người thừa kế duy nhất, hơn nữa còn là tam hoàng tử người, bọn hắn chỉ có phụ thuộc vào hắn, tương lai mới có thể nhiều đất dụng võ.
Lý Trấn Bang ở đây sao?
Ngươi tìm Trấn Bang có chuyện gì không?
Vương Bằng nghi hoặc nhìn ủy ban cổng một 18-19 tuổi học viên hỏi.
Tên học viên này hắn cũng không nhận ra, bất quá xem thấu lấy cũng hẳn là một quý tộc.
Bằng hữu của ta muốn gặp hắn.
Bằng hữu của ngươi là?
Thật có lỗi, ta không thể nói.
Lý Trấn Bang nhìn thấy là hắn biết.
Trấn Bang hôm nay không có tới, ta cũng không biết hắn ở đâu.
Xin hỏi chỗ nào có thể tìm được hắn?
Ta đây cũng không rõ ràng, hắn đi nơi nào xưa nay sẽ không cùng ta báo cáo, không có ý tứ.
A, tạ ơn.
Học viên mặt không thay đổi nói lời cảm tạ về sau, quay người rời đi.
Vương Bằng nhìn xem tên học viên này bối cảnh cảm giác có chút không hiểu đấu, luôn cảm thấy không thích hợp.
Để tay xuống đầu công việc, chạy Lý Trấn Bang ký túc xá mà đi.
Trấn Bang ở đây sao?
A, đây không phải Vương Bằng hội trưởng sao?
Mau vào.
Mở cửa là các ngầm núi, thấy là Vương Bằng, đội vàng đem Vương Bằng mời đến trong phòng.
Vương ca, có chuyện gì sao?
Làm sao ngươi còn tự thân chạy đến tìm ta, có chuyện trực tiếp để Đức Hải tới không phải tốt?
Lý Trấn Bang nhìn thấy Vương Bằng tự mình tới kinh ngạc hỏi. hôm nay có cái ta không quen biết học viên quý tộc đến ủy ban tìm ngươi, nói là thay bằng hữu tìm ngươi, ta hỏi hắn bằng hữu là ai, hắn lại không chịu nói. Ta cảm thấy sự tình rất kỳ quặc, liền tranh thủ thời gian tới thông báo một chút ngươi. Vương Bằng có chút thở hổn hển nói, vì nắm chặt thời gian, đoạn đường này hắn nhưng là chạy tới. Không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ở trong học viện sẽ không có sự tình gì. Lý Chấn Bang hơi suy nghĩ một chút, khoe miệng dò dỉ ra vẻ mỉm cười, an ủi nói. Lý Chấn Bang thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới mấy ngày liền đã có chút nhịn không được sao, chủ động tìm tới cửa. Phanh phanh phanh. Xin hỏi Lý Chấn Bang ở đây sao? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Chính là người này, thanh âm sẽ không sai, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tìm đến đây. Vương Bằng nghe được tiếng nói chuyện, rất xác định nói. Vương ca, ngươi cũng không cần đi ra, ta đi ra xem một chút. Tốt ta. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy hắn rất quái lạ. Vương Bằng có chút không yên lòng nói. Trương Đại Hữu bọn người chuẩn bị bồi tiếp Lý Chấn Bang đi ra xem một chút, Lý Chấn Bang đều cho ngăn trở, nếu như mình không có đoán sai, chuyện này bọn hắn vẫn là không muốn thèm cùng cho thỏa đáng. Ngươi tốt, ta chính là Lý Chấn Bang, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bằng hữu của ta muốn gặp ngươi một lần, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Bằng hữu của ngươi là ai? Ngươi đi tự nhiên là biết. Ngươi đã như thế không có thành ý, ta tại sao phải đi? Để ngươi bằng hữu mình tới tìm ta tốt. Lý Chấn Bang khinh thường nói. Ngươi, ngươi không nên quá phận. Bằng hữu của ta mời ngươi quá khứ, là cho mặt mũi ngươi. Bằng hữu của ngươi? Ừ. Nếu như ta nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi đoán hắn sẽ xử lý như thế nào ngươi? Ê. Ừ. Ngươi biết ai tìm ngươi? Học viên trong mắt hàn quang lóe lên, thử lạnh một tiếng nói. Thôi đi, ta cũng muốn biết ai tìm ta, bất quá xem ngươi thái độ liền biết, ngươi bất quá là cái chân chạy. Ngươi không dám theo ta đi đúng hay không? Yên tâm, sẽ không ra học viện. Nghe được Lý Chấn Bang, tên học viên này rất là nổi nóng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ là hai đầu lông mày còn có một số tức giận, nếu như không phải người kia để hắn mời Lý Chấn Bang, hắn đều chuẩn bị ra người. Phép khích tướng vô dụng với ta, bất quá ta đối ngươi người ở phía trên cảm thấy rất hứng thú, phía trước dẫn đường đi. Lý Chấn Bang nhếch miệng, lơ đến nói. Học viên trong lòng cho dù có chút bất mãn, bất quá chí ít nhiệm vụ xem như hoàn thành, mình sẽ không bị thu thập. Học viên đem trong lòng nộ khí đều phát tại dưới chân, túc hạ sinh phong, chạy nhanh như điện chớp, hắn chuẩn bị nhìn xem Lý Chấn Bang trò cười. Lại phát hiện Lý Chấn Bang phảng phất đi bộ nhàn nhã cùng sau lưng hắn, không gần không xa treo, một mực không cách nào vứt bỏ. Hắn đã đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, Lý Chấn Bang mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ còn có chỗ trống. Ở tên này học viên dẫn đầu dưới, Lý Chấn Bang đi tới quý tộc khu ký túc xá một cái cao lớn kiến trúc trước mặt. Học viên có tiết tấu gõ cửa một cái, cửa mở ra, ra một 23-24 tuổi người trẻ tuổi, nhìn thấy dẫn đường học viên khẽ gật đầu, sau đó nghiêng người tránh ra con đường, Lý Chấn Bang đi theo học viên đi vào phòng ở Lý Chấn Bang, làm phiền ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo một tiếng. Tên học viên này ngữ khí đã không giống ngay từ đầu như thế khinh thường. Có thể đi theo tốc độ cao nhất chạy mình còn có chỗ chống người, không thể không khiến hắn coi trọng. Lúc đầu coi là bất quá chỉ là có chút vận khí tốt bị người kia nhìn chúng mà thôi, hiện tại trong lòng đã không có kia phần kinh thị. Hắn làm sao biết, Lý Chấn Bang bất quá chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Không lâu sau mà công phu, mang theo Lý Chấn Bang tới người học viên kia liền ra, dẫn lĩnh Lý Chấn Bang hướng trên lầu thư phòng đi đến. Đứng tại ngoài cửa thư phòng, học viên nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Công tử, Lý Chấn Bang đến rồi. Vào đi. Rõ. Học viên nhẹ nhàng mở cửa phòng, ra hiệu Lý Chấn Bang đi vào, mình ở ngoài cửa đóng cửa lại. Chính đối cửa thư phòng sau cái bàn mặt, một người đưa lưng về phía cửa ngồi. Trên mặt bàn trưng bày một chồng sách, bìa sách đều là vàng chế tác mà thành. Trên mặt bàn trưng bày một bản lật ra sách, trang sách lại là lá vàng chế tác mà thành. Lý Chấn Bang, người đã đến. Đang khi nói chuyện, ngồi tại trên ghế xoay người lại. Người này dài cũng không xuất chúng, tuổi chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, bất quá toàn thân lại tản ra thân là thượng vị giả nồng đậm khí tức. Hình tam giác con mắt lóe ra hàn quang, mỏ ưng dưới mũi mặt mọc ra một đôi mỏng ở môi, cho người ta một loại tranh chua âm tàn cảm giác. Người là ai? Tìm ta có chuyện gì? Lý Chấn Bang một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Chương 125, cả bẹt Lý Chấn Bang mặc dù đã đoán được người tìm hắn là ai, nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ta là ai ngươi không biết sao? Trên ghế xoay người híp mắt hỏi, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng Lý Chấn Bang không biết mình. Ta dựa vào cái gì biết ngươi là ai a? Lý Chấn Bang nhếch miệng, một bộ khinh thường dáng vẻ. Trong phòng chỉ có cả bẹt một người, mặc dù cả bẹt trên thân ma pháp nguyên tố nồng đậm, nhìn không sai biệt lắm ma pháp sư cấp 3 dáng vẻ, hẳn là cách ma pháp sư cấp 4 rất gần, nhưng là đối có được nhiều cái triệu hoán thú hộ thân, tốc độ cực nhanh Lý Chấn Bang tới nói, hắn còn chưa đáng kể. Ê, ta là cả bẹt. Trên ghế xoay người nghe được Lý Chấn Bang trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, đã thật lâu không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Cả bẹt, ngươi tới tìm ta làm gì? Lý Chấn Bang tùy tiện đi tới cả bẹt trước bàn, dùng tay chống cái bàn, thân thể nghiêng về phía trước, một bộ không nhịn được bộ dáng. Nhìn thấy Lý Chấn Bang dáng vẻ, cả bẹt nhíu mày, cái này nhưng cùng hắn ngẫm lại ở trong hoàn toàn không giống. Hắn coi là Lý Chấn Bang vừa tiến đến nhìn thấy mình liền sẽ nơm nớp lo sợ, hay là nghe được đại danh của mình liền sẽ bị hù quá sợ hãi, hoảng loạn. Thế nhưng là Lý Chấn Bang chẳng những cùng không có chuyện người, còn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Ngươi biết ta là ai? Cả bẹt có chút khó có thể tin mà hỏi. Cả bẹt, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi không phải vừa nói xong sao? Lý Chấn Bang hướng về phía cả bẹt liếc mắt, phản phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Ta là cả bẹt. Ta là cả bẹt. Cả bẹt hai cánh tay vô độ ngực của mình,
trừng trong mắt, lớn tiếng kêu lên. Ta cũng không phải kẻ điếc, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta không phải biết ngươi gọi cả mẹ sao? Lý Trấn Bang móc móc lỗ tai của mình, trên mặt lộ ra phản cảm biểu lộ. Ngươi không biết ta là ai? Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi là cạp bẹt, ngươi là cạp bẹt, ngươi là cạp bẹt, ngươi muốn cho ta nói mấy lần? Không phải, ý của ta là ngươi không biết ta là công tước chi tử.
Công tước chi tử?
Lý Trấn Bang nghi ngờ nói.
Đúng, công tước chi tử.
Cạp bẹt một mặt vẻ não nhiên đáp.
Vậy là ngươi đại quan đi.
Lý Trấn Bang mắt sáng rực lên một chút.
Ê, ta không phải quan.
Cạp bẹt vô cùng ngạc nhiên, mình bây giờ xác thực không có cái gì chức vị, cũng không có tước vị, tự nhiên không thể xem như quan viên. Bất quá mình thế nhưng là tương lai công tước đại nhân, hiện tại quan viên nhìn thấy chính mình cũng muốn lễ nhượng có thừa.
Thôi đi, ngươi không phải quan a,
làm hại ta cao hứng hụt một trận. Lý Trấn Bang trên mặt hiện ra một bộ mười phần thất vọng bộ dáng.
Ngươi muốn làm quan trở thành quý tộc?
Không có vấn đề a,
ta có thể giúp ngươi a.
Cả bẹt trên mặt hiện ra một vòng vui mừng.
Ngươi có năng lượng lớn như vậy?
Bất quá ta không hứng thú, ta chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú.
Ta còn tưởng rằng ngươi là đại quan, không chừng về sau có thể đi cái cửa sau cái gì đây này.
Không có tí sức lực nào.
Lý Trấn Bang tiết khí đặt mông ngồi xuống ghế.
Cả bẹt vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới, mình gọi Lý Trấn Bang đến cũng không phải thảo luận những này không quan hệ đau khổ đồ vật.
Lý Trấn Bang, ngươi có biết hay không Nít đi nơi nào?
Thông qua điều tra, hắn đã xác định cuối cùng Nít người nhìn thấy hẳn là Lý Trấn Bang, cái kia hơn 2 mét to con tráng hắn hẳn là tổng đến cửa học viện tiếp Lý Trấn Bang người.
Nít,
hắn không phải bị học viện khai trừ sao?
Ngươi hỏi hắn làm gì?
Lý Trấn Bang ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Cạp Bẹt.
Nhìn thấy Lý Trấn Bang ánh mắt, Cạp Bẹt càng thêm vững tin Nít đúng là bị Lý Trấn Bang mang đi.
Mà nhìn hắn biểu hiện bây giờ, hắn căn bản không biết mình chính là Nít hậu trường, hiển nhiên Nít cũng không có bán chính mình.
Không có gì, nghe nói ngươi cùng Nít có chút qua lại, Nít đã từng giúp ta làm một ít chuyện, cũng coi là từng có vài lần duyên phận đi.
Ta cảm thấy oan gia nên giải không nên kết mà.
Ta muốn giúp các ngươi nói cùng nói cùng.
Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Ngươi cảm thấy như thế nào đây?
Cạ Bẹt một mặt cười ôn hòa nói.
Cái này,
ta cảm thấy không cần thiết.
Vì cái gì?
Cạ Bẹt sắc mặt âm trầm xuống, Lý Trấn Bang không biết điều để trong lòng của hắn rất khó chịu.
Không có gì, ngươi nói hơi trễ, ta đã giải quyết.
Lý Trấn Bang nhún vai, nhếch miệng.
Giải quyết?
Giải quyết như thế nào?
Cạ Bẹt nghi ngờ hỏi.
Nếu có người muốn giết ngươi, còn phải sát thủ biến thành hành động, vậy ngươi sẽ làm sao?
Lý Trấn Bang nhếch miệng lên, một vòng tà ác mà tàn nhẫn mỉm cười nổi lên.
Nhìn thấy Lý Trấn Bang mỉm cười, Cạ Bẹt không có tới cảm giác toàn thân siết chặt.
Người nhà của hắn đâu?
Nghe nói cũng không hề có điểm báo trước biến mất.
Đó chính là biến mất thôi.
Lý Trấn Bang dựa vào ghế trên lưng, nhếch lên chân bắt chéo, một bộ thành thời bộ dáng.
Ngươi nói là?
Ai?
Ta nhưng không nói gì.
Ngươi cũng không nên oan uổng ta.
Con người của ta tâm nhãn nhỏ, thù rất dai.
Lý Trấn Bang đội vàng đánh gãy Cạ Bẹt, khép mắt nhìn xem Cạ Bẹt, một mặt cẩn thận nói.
Nhìn thấy Lý Trấn Bang biểu hiện, Cạ Bẹt biết Nít khẳng định giữ nhiều lành ít, bất quá Nít biết quá nhiều, chết càng tốt hơn, xong hết mọi chuyện, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá cùng mình kế hoạch so sánh, đều là không có ý nghĩa.
Tốt a,
chúng ta không nói Nít, chúng ta đàm điểm chính sự.
Dựa hai lắng nghe.
Lý Trấn Bang đứng thẳng người lên, một bộ nghiêm túc dáng vẻ.
Ta cũng không quanh co lòng vòng, mọi người đều biết, trên mặt ta đầu là Tam Vương tử rất có thể chính là tương lai quốc vương, cho nên ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút hợp tác với ta.
Nói,
có lớn như vậy chỗ dựa không nói sớm, lãng phí ta tình cảm.
Bất quá ta một cái bình dân ủy ban phó hội trưởng có thể có cái gì nhưng hợp tác.
Ngươi nếu là nghĩ hợp tác hẳn là đi tìm Vương Bằng hội trưởng.
Bất quá nếu là có cơ hội phát tài, ngươi ngược lại là có thể ưu tiên suy tính một chút ta.
Lý Trấn Bang cười tủm tỉm nói,
chỉ cần Tam Vương tử ngồi lên đế vương bảo tọa, ngươi còn sầu tiền.
Núi vàng núi bạc cả một đời vinh hoa phú quý.
Lý Trấn Bang tham tài để cả Bẹt tràn đầy lòng tin, chỉ cần ngươi có nhược điểm, hắn liền không sợ mời chào không đến.
Vậy thì tốt.
Bất quá mà,
ta còn phải suy tính một chút.
Ngươi còn muốn cân nhắc cái gì?
Cạ Bẹt ánh mắt híp lại, Lý Trấn Bang biểu hiện ra tàn nhẫn để hắn có chút động dung.
Lý Trấn Bang nếu như người này không thể mời chào, hắn không ngại đem hắn hủy diệt.
Ngươi cũng biết, ta bên ngoài còn treo chọc một cái độc tông đâu.
Ta cũng không muốn cùng các ngươi hợp tác thời điểm, độc tông tới tìm ta gây phiền phức chậm trễ sự tình, ta muốn trước giải quyết chính mình sự tình sau này hay nói.
Lý Trấn Bang thở dài nói,
độc tông ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp.
Không cần, ta không thích người khác giúp ta giải quyết vấn đề, vẫn là tự mình giải quyết tới dễ chịu.
Nói xong, Lý Trấn Bang đem nắm đấm kéo kẹt rung động.
Chương 126, lừa dối quá quan ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết cái này phiền về sau, ngươi không muốn thu lưu ta cũng không được.
Hắc hắc,
ta ăn chắc ngươi,
có tiền sinh hoạt thật đẹp tốt.
Núi vàng núi bạc a.
Lý Trấn Bang một mặt chư cá tướng, nước bọt thậm chí đều chảy ra.
Cạ Bẹt khỏe miệng co giật một chút, hắn thậm chí hoài nghi, mình cùng Lý Trấn Bang lần này tiếp xúc có phải hay không một sai lầm quyết định.
Hắn cảm giác Lý Trấn Bang hoàn toàn chính là người điên, may mắn Lý Trấn Bang không biết mình mới là thủ phạm thật phía sau màn, mà biết mình là chủ sự sau màn nít xem ra cũng xong đời, bằng không mà nói, cũng thật là mình uống một bình.
Ngươi muốn làm sao giải quyết độc tông cái phiền phức này?
Đương nhiên là dùng chính ta phương pháp.
Nếu như bọn hắn không còn tới tìm ta phiền toái, ta ngược lại thật ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Nếu như còn dám đến, hừ hừ.
Lý Trấn Bang âm lãnh mà cười cười.
Câu nói này dĩ nhiên không phải tùy tiện nói một chút, mà là nói cho Cạ Bẹt nghe.
Cạ Bẹt cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lý Trấn Bang, thời khắc này Lý Trấn Bang để hắn cảm giác có chút khó mà không chế, lại có chút kinh khủng, bất quá còn tốt Lý Trấn Bang tham tài, phía sau mình còn có một cái Tam Vương tử, Lý Trấn Bang hẳn là sẽ không đối với mình quá mức làm cản. Kia độc tông sự tình giải quyết về sau, ngươi có phải hay không liền sẽ an tâm tới giúp ta làm việc? Ngươi nói rõ, đến cùng là muốn ta giúp ai làm sự tình? Làm sao một hồi Tam Vương tử, một hồi ngươi? Lý Trấn Bang nhìn xem cả bẹt nghi ngờ hỏi. Giúp ta làm sự tình chính là giúp Tam Vương tử. Cả bẹt sầm mặt lại, thanh âm có chút băng lãnh nói. Giúp các ngươi ai cũng không quan trọng, chủ yếu là đến lúc đó ai cho ta tiền. Tiền ngươi yên tâm, khẳng định là ta cho. Thôi đi, kia không phải, ngươi liền nói ngươi cho ta tiền để cho ta giúp ngươi làm việc không phải tốt. Nói dài dòng văn tự. Để tỏ lòng thành ý của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là trước cho ta một chút ta? Lý Trấn Bang một mặt mong đợi nhìn xem cả bẹt. Ê! Cả bẹt không nghĩ tới, Lý Trấn Bang vậy mà lại trực tiếp như vậy. Cho ngươi, đây là một túi kim tệ, liền xem như quả ra mắt. Cả bẹt từ trong không gian giới chỉ xuất ra một túi nhỏ kim tệ ném tới. Lý Trấn Bang tiếp nhận túi tiền, mở ra nhìn thoáng qua, bĩu môi khinh thường, đem kim tệ ném vào trên mặt bàn. Liên này một ít, mười mấy cái kim tệ liền muốn đuổi ta. Nói đùa, ngươi biết hiện tại bình dân ủy ban một ngày lợi nhuận là bao nhiêu không? Một ngày đều là hơn ngàn kim tệ a. Ngươi liền lấy này một ít lựa phỉnh ta. Thật không có thành ý đi. Lý Trấn Bang bất mãn nói, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Bình dân ủy ban hiện tại một ngày tổng lợi nhuận đại khái là mấy ngàn cái kim tệ, nhưng là thuần lợi nhuận sẽ không vượt qua 500 kim tệ. Hừ, cả bẹt hừ lạnh nói, cái này, ách, kia có thế nào? Dù sao ngươi cho quá ít, thật không có thành ý. Lý Trấn Bang có chút xấu hổ, nhưng là y nguyên cố chấp nói. Cả bẹt khoe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười, tiện tay lấy ra một tờ bạch thủy tinh chữ giá trị thẻ, tràn đầy dụ hoặc nói ra, đây là một trương bạch thủy tinh chữ giá trị thẻ, bên trong có 3.000 kim tệ, dạng này tính không tính có thành ý đâu. Lý Trấn Bang con mắt trong nháy mắt mở to, chăm chú nhìn chằm chằm tấm kia chữ giá trị thẻ, dùng lực nuốt xuống từng ngụm nước, có chút kích động nói ra, đều là cho ta. Đương nhiên, bất quá hy vọng ngươi có thể xứng đáng giá trị của nó. Nếu như về sau ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cả bẹt hai ngón tay kẹp lấy bạch thủy tinh chữ giá trị thẻ, tùy ý lung lay nói. Lý Trấn Bang con mắt theo chữ giá trị thẻ lắc lư mà lắc lư, ngoài miệng nói ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi trả đổi tiền là được. Cả bẹt trong lòng dâng lên một tia dị dạng, tựa hồ thời khắc này Lý Trấn Bang mới là bản tính, dạng này Lý Trấn Bang mang đến cho hắn một cảm giác cùng ngay từ đầu hoàn toàn khác nhau, hắn cảm thấy có chút hiểu rõ không thú vị. Tiện tay đem chữ giá trị thẻ ném về Lý Trấn Bang, bất quá là ném về mặt đất, mà không phải người. Lý Trấn Bang không chút do dự đem thẻ thủy tinh nhặt lên, có chút trách cứ phủi cả bẹt một chút, thận trọng dùng hai tay dâng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cả bẹt công tử, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta liền đi trước. Còn có tiền tặng cho ta thời điểm không nên quên gọi ta a. Lý Trấn Bang nhìn chằm chằm vào trong tay chữ giá trị thẻ, tựa hồ sợ một cái chớp mắt liền biến mất, lúc nói chuyện cũng không có nhìn cả bẹt một chút. Cả bẹt nhìn thấy Lý Trấn Bang dáng vẻ, trong lòng cảnh giác buông lòng không ít. Hắn thậm chí có chút hối hận, vì một người như vậy dùng tiền có phải hay không có chút không đáng. Cả bẹt hướng về phía Lý Trấn Bang hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói ra, không có chuyện gì, ngươi trở về đi. Có chuyện nhất định phải nhớ kỹ gọi ta a. Đừng quên cái này là được. Lý Trấn Bang một mặt thỏa mãn nhìn về phía cả bẹt, ngón cái ngón trỏ ngón giữa ba ngón tay xoa động lên nhắc nhở. Cả bẹt nhìn đều không tiếp tục liếc hắn một cái, phản phất xua đổi một con ruồi, dùng sức phất phất tay. Lý Trấn Bang không thèm để ý chút nào, đem chữ giá trị thẻ cẩn thận để ở trước ngực trong quần áo, còn nhẹ nhẹ đập hai lần, thử phát không biết tên từ khúc nhất bộ tam diêu đi ra ngoài. Trở lại ký túc xá, Lý Trấn Bang mới thở phào một cái, hắn cũng không phải là e ngại cả bẹt, bất quá tạm thời còn không phải ngã bài thời điểm, mà lại cả bẹt hiện tại đối với mình biểu hiện tràn đầy chán ghét, một lát hẳn là sẽ không lại chú ý mình. Nhìn thấy Lý Trấn Bang trở về, túc xá người cùng nhau tiến lên, khẩn trương vây quanh Lý Trấn Bang dạo qua một vòng, sợ Lý Trấn Bang thiếu chút gì, Vương Bằng cũng không hề rời đi, một mực tại nơi này chờ đợi. Trấn Bang, ngươi không có chuyện gì chứ? Trương Đại Hữu có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên không có chuyện gì, ta đây không phải hoàn hảo trở về rồi sao? Vậy là tốt rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vương Bằng có chút cấp bách hỏi. Lý Trấn Bang do dự một chút, mở miệng nói ra, là cả bẹt tìm ta. Cái gì? Cả bẹt? Hắn tìm ngươi chuyện gì? Vương Bằng hoảng sợ nói. Những người khác một bộ không hiểu thấu dáng vẻ, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết cả bẹt là ai. Cả bẹt là cả gì ổ công tức nhi tử, cũng là tương lai công tức người thừa kế. Sở Tán Nghị nhìn thấy đám người nghi ngờ biểu lộ giải thích nói. Công tước. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Hắn tìm ngươi làm gì? Không phải là coi trọng ngươi đơn giản như vậy đi. Các ngậm núi nghi ngờ hỏi. Xem như ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Lý Trấn Bang khẽ cười nói. Nhìn thấy Lý Trấn Bang còn có nhàn tâm nói đùa, mọi người tâm tình ít nhiều đã thả lỏng một chút. Trấn Bang, ngươi phải thận trọng a. Hắn nhưng là Tam Vương tử người, nếu như ngươi thật gia nhập, đó chính là cùng Đại Vương tử đứng ở mặt đối lập bên trên. Hiện tại có lẽ không quan trọng, nhưng là chờ ngươi chân chính trưởng thành về sau, liền sẽ rất phiền toái. Vương thất chi tranh thường thường đều là máu tanh, có thể không tham dự kia là tốt nhất, nếu như nhất định phải gia nhập một phương, nhất định phải thận trọng. Vương Bằng cao mày nói. Chương 127, trực tiếp năm thứ 3 Lý Trấn Bang nhìn xem Vương Bằng, trong lòng một trận cảm động. Vương Bằng khẳng định không phải Đại Vương tử người bên cạnh, hắn có thể như thế tự nhủ, hiển nhiên hắn là thật quan tâm chính mình. Yên tâm, ta sẽ nắm giữ tốt phân tất. Vương Bằng vô Lý Trấn Bang bả vai nói ra, vậy là tốt rồi, không có việc gì mà vậy ta liền đi trước, các ngươi trò chuyện. Đi tới cửa, Vương Bằng đột nhiên quay người đối trong túc xá người nói ra, chuyện này các ngươi nhất định không muốn đối ngoại lộ ra, nhất định phải nát tại trong bụng, đây là vì Trấn Bang tốt. Nhìn thấy tất cả mọi người trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn mới rời khỏi Lý Trấn Bang ký túc xá. Hắn có chút hối hận, trước mặt nhiều người như vậy mở miệng hỏi thăm, hiển nhiên Lý Trấn Bang ngay từ đầu cũng không muốn nói, nhưng là Lý Trấn Bang hay là nói ra, cái này khiến trong lòng của hắn cũng là có chút cảm động. Đám người đem Vương Bằng đưa ra ký túc xá, trở lại ký túc xá, mọi người sắc mặt cũng ngưng trọng không ít, Vương Bằng bọn hắn đều nghe thấy được. Vương Thất Chi tranh từ xưa đều là huyết tinh tàn bạo, bên thắng Vương Hầu kẻ bại khấu, bọn hắn đều không muốn Lý Trấn Bang có chỗ sai lầm. Trấn Bang, ngươi. Trương Đại Hưu có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Trấn Bang, vừa mở miệng liền bị Lý Trấn Bang đánh gãy. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự có phân tức, ta sẽ không để cho mình lâm vào bất lợi cục diện. Ngươi để cho mình lâm vào bất lợi cục diện còn ý ta? Trương Đại Hưu nhếch miệng. Ê, trước đó đều là ngoài ý muốn, lần này sẽ không. Bất quá bạn nhất có người xa lạ hỏi các ngươi sở thích của ta thời điểm, các ngươi muốn thống nhất đường kính liền nói là tiền. Liền nói ta nhìn thấy kim tệ liền bước không động cước chạy bộ bất động đường, tóm lại càng không chịu nổi càng tốt. Lý Trấn Bang trịnh trọng nói. Nhìn thấy Lý Trấn Bang biểu lộ, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Lý Trấn Bang có ý tứ gì, nhưng là bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng Lý Trấn Bang. Bất quá Lý Trấn Bang hiển nhiên là có chút cẩn thận quá mức, hoặc là nói Lý Trấn Bang biểu hiện quá xuất sắc, để cả bẹt căn bản không hứng nổi đến điều tra suy nghĩ. Trong nháy mắt mấy tháng đi qua, trong lúc đó cả bẹt cũng phái người đi tìm mấy lần Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang đi về sau không chỉ có chưa từng sinh ra cái gì lực, mỗi một lần đều là ba hoa trích trẻ hoặc là ca công tụng đức, ngược lại mỗi lần gặp mặt liền quản cả bẹt đòi tiền, hoàn mỹ kỳ danh viết chân chạy tiền, công bố mình là dựa vào đầu não ăn cơm người, mình vài phút trên trăm kim tệ thu nhập, mỗi một lần không lấy đi 180 cái kim tệ, liền hận không thể ở tại cả bẹt chỗ nào đồng dạng. Cuối cùng cả bẹt đối Lý Trấn Bang càng ngày càng chán ghét, dứt khoát có chuyện cũng không đi tìm hắn. Bất quá Lý Trấn Bang cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn, thường thường liền đi tìm cả bẹt một chuyến, đi một chuyến tự nhiên cũng sẽ không tay không mà quay về. Cuối cùng Lý Trấn Bang đi tìm cả bẹt một mực bị sập cửa vào mặt, Lý Trấn Bang thấy mình mục đích đã đến, cũng liền không còn đi. Dần ra, Lý Trấn Bang tựa hồ liền bị cả bẹt quên lãng, không còn có phái người đi tìm hắn. Trong khoảng thời gian này, Lý Trấn Bang cũng không tiếp tục làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự kiện, Lý Trấn Bang sinh hoạt dần dần cũng liền bình tĩnh lại. Nội ưu xem như miễn cưỡng để ép xuống, ngoại hoạn trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn động tác. Lý Trấn Bang xem như có được một đoạn khó được kỳ an toàn. Trấn Bang, lập tức liền muốn tới lên lớp khảo hạch, ngươi chuẩn bị thi lớp mấy? Trương Đại Hữu tò mò hỏi. Các ngươi đều thi lớp mấy? Trấn Bang ca, chúng ta chuẩn bị trực tiếp thăng cấp đến năm thứ ba, một năm này thời gian, tất cả mọi người đi theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, tiến bộ đều rất lớn a. Năm thứ hai khảo hạch đối với chúng ta tới nói không có gì kỹ thuật hàm lượng, chúng ta đều chuẩn bị trực tiếp thăng cấp năm thứ ba. Cùng chúng ta cùng một chỗ không? Tiểu Bàn vui vẻ nói. Các ngươi đều đi năm thứ ba, ta khẳng định không thể lạc hậu a. Ta thế nhưng là các ngươi Trấn Bang ca ải. Lý Trấn Bang rất dám tối nói. Quá tốt rồi, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Tiểu Bàn nhảy dựng lên vui vẻ kêu lên. Chúng ta đương nhiên là muốn cùng một chỗ, Trấn Bang nếu như không đồng ý, ta chính là buộc cũng phải cho hắn buộc đi qua. Trương Đại Hưu cười hát hát nói. Năm nhất đã chuẩn bị kết thúc, đám người thực lực tại một năm học tập cùng trong tu luyện đều có không nhỏ đề cao. Các ngầm núi đã là một cấp 2 thổ hệ ma pháp sư, ngoại trừ Sở Tạ Nghị vẫn là một chiến sĩ cấp cao, bất quá cũng đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên thanh đồng chiến sĩ ngưỡng cửa, những người khác đã là thanh đồng chiến sĩ. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, trước hết nhất trở thành thanh đồng chiến sĩ cũng không phải là Trương Đại Hưu, mà là Tiểu Bàn. Lý Trấn Bang y nguyên vẫn là một triệu hoán sư là không có đẳng cấp phân chia. Lý Trấn Bang tốc độ đã có thể cùng Hắc Thiết chiến sĩ toàn lực ứng phó tốc độ cùng so sánh, Lý Trấn Bang cường độ thân thể cơ hồ có thể cùng Hoàng Đồng chiến sĩ tương đương. Lý Trấn Bang hiện tại tinh thần lực vẫn là tu luyện thiên thư nhập môn giai đoạn, bất quá càng thêm vững chắc, đã hoàn toàn vượt qua ma pháp sư cấp 4 tinh thần lực, đang toàn lực ứng phó thi triển tình huống dưới đã có thể bao trùm 40 mét bán kính hình tròn khu vực, đương nhiên thời gian duy trì không thể bền bỉ. Chúng ta cùng đi báo danh đi. Lên lớp khảo hạch cũng là có thể tổ đội tiến hành, chỉ bất quá càng nhiều người, khảo hạch độ khó càng lớn, nhiều nhất không thể vượt qua 10 người. Chúng ta mới 6 người, độ khó hẳn là sẽ không quá lớn. Thân là mật thám Sở Tạ Nghị đối khảo hạch tự nhiên là hiểu rõ một chút. Đám người vừa mở cửa chuẩn bị đi ra ký túc xá, phát hiện cổng vậy mà đứng đấy một mặt do dự Lam Nhạc Thủy. Nhạc Thủy, ngươi làm sao? Làm sao không tiến vào a? Trương Đại Hữu tò mò hỏi. Ta muốn. Ai? Quên đi thôi. Lam Nhạc Thủy hiển nhiên nghe được Sở Tạ Nghị, lúc đầu hắn muốn gia nhập Lý Trấn Bang đội ngũ, dù sao có thể 10 người tổ đội, tăng thêm hắn cũng bất quá mới 7 người mà thôi. Thế nhưng là nghe được Sở Tạ Nghị về sau, hắn cảm thấy mình thực lực tựa hồ sẽ trở thành vướng hữu, cho nên do dự không có đi vào. Nhìn thấy Lam Nhạc Thủy trên mặt khó xử biểu lộ, Lý Trấn Bang mở miệng hỏi, "Nhạc Thủy, ngươi là muốn gia nhập chúng ta đoàn đội a? Bất quá chúng ta là muốn tiến hành năm thứ ba lên lớp khảo hạch, ngươi xác định ngươi muốn tham gia sao?" "Ta..." Lam Nhạc Thủy há to miệng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn lúc đầu cũng là nghĩ tham gia năm thứ ba lên lớp khảo hạch, bằng không hắn cũng sẽ không rời đi túc xá người một mình tới, hắn tin tưởng lấy Lý Trấn Bang đám người thực lực, hẳn là sẽ lựa chọn năm thứ ba lên lớp khảo hạch. "Ngươi không phải là sợ kéo chúng ta chân sau a?" Trương Đại Hữu tùy tiện nói. Lam Nhạc Thủy cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Thôi đi, quá không bắt chúng ta không làm huynh đệ. Trấn Bang một triệu hoán thú pháp sư chúng ta đều không để ý, ngươi một cái một cấp thủy hệ ma pháp sư tự ti cái gì? Trương Đại Hữu ôm Lam Nhạc Thủy bà bay, cười hát hát nói. Ê! Ta! Lý Trấn Bang nghe xong Trương Đại Hữu trận mắt hốt mồm, nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải, mình đây chính là chân chính nằm thương à. "Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Chúng ta cùng đi báo danh, cùng một chỗ lên lớp khảo thí, cùng tiến lên năm thứ ba." "Ha ha." Không đợi Lam Nhạc Thủy nói chuyện, Trương Đại Hưu ôm Lam Nhạc Thủy bả vai đi ra ngoài, gầy yếu Lam Nhạc Thủy trực tiếp bị Trương Đại Hưu ôm bả vai, hai chân cách mặt đất đi về phía trước. Chương 128, 10 người đẩy biên tiểu đội trấn băng ca, chờ một chút. Đám người vừa rời đi ký túc xá, còn không có ra khu ký túc xá, có người sau lưng hô lên. Đám người dừng bước quay đầu, phát hiện có ba người bước nhanh chạy tới, hai nam một nữ, không phải người khác, chính là 108 hảo bình dân trong tiểu đội Lâm Thu Sơn cùng Lâm Uyển Nhi huynh muội, cùng ngoại hiệu Dã Lang Hồ Ly. "Ba người các ngươi đây là?" Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi. "Chúng ta tới là muốn hỏi các ngươi một chút báo danh lên lớp khảo hay sao?" Lâm Thu Sơn đuổi theo có chút vội vàng hỏi. "Chúng ta còn không có đâu, đang chuẩn bị đi báo danh." Lý Chấn Bang tựa hồ minh bạch bọn hắn ý đồ đến. "Quá tốt rồi, vậy các ngươi là báo danh năm thứ 2 vẫn là năm thứ 3 khảo hạch?" Lâm Thu Sơn có chút khẩn trương mà hỏi. "Chúng ta chuẩn bị trực tiếp báo danh năm thứ 3 khảo hạch, các ngươi sẽ không cũng là chuẩn bị đến nhập bọn a?" Trương Đại Hữu chui ra, cười hắc hắc hỏi. "Các ngươi đã có người?" Lâm Thu Sơn có chút ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy a, chúng ta có người, bất quá ba người các ngươi nếu là cũng tham gia năm thứ 3 khảo hạch lời nói, chúng ta cũng không để ý lại thêm các ngươi. Bất quá cũng chỉ có thể lại thêm ba người, nhiều ta cũng không có biện pháp." Trương Đại Hữu nhún vai, mở ra tay, nhếch miệng, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. "Thật?" Lâm Thu Sơn kích động mà hỏi, hắn có chút không dám tin tưởng, mình thật sự có cơ hội. Hắn ngay từ đầu bất quá là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Lấy Lý Chấn Bang đám người thực lực, báo danh năm thứ 3 lên lớp khảo hạch căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn hắn rời đi tiểu đội cũng là bởi vì bọn hắn chuẩn bị báo danh năm thứ 3 khảo hạch. "Đương nhiên là thật, ngươi không thấy được chúng ta bây giờ đã 7 người rồi. Khảo hạch đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể 10 người, nhiều ta cũng thương mà không giúp được gì." Trương Đại Hữu nhìn một chút đối diện ba người, trên mặt ý nguyên treo mỉm cười. Ba người này thực lực bọn hắn đều là được chứng kiến, nhớ ngày đó bọn hắn vẫn là chiến sĩ cấp cao thời điểm, Lâm Thu Sơn cũng đã là một thanh đồng chiến sĩ, coi như hắn hiện tại vẫn là thanh đồng chiến sĩ, so sánh thực lực cũng không thể khinh thường. Muội muội Lâm Uyển Nhi là một kim thổ song hệ ma pháp sư học đồ, bây giờ nghĩ tất cũng là một nhất cấp ma pháp sư. Song hệ ma pháp sư, đó cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Dã Lang tiểu tử này thế nhưng là để hắn bội phục người, chỉ là ý chí chiến đấu liền có trở thành một cường giả khả năng, nhìn tiểu tử này sáng ngời có thần con mắt, đoán chừng hiện tại cũng hẳn là một thanh đồng chiến sĩ. Lấy bọn hắn thực lực như vậy hoàn toàn có thể tổ ba người đội tham gia năm thứ 3 khảo hạch, mình đội ngũ bên trong tăng thêm ba người này chẳng những sẽ không giảm xuống đội ngũ thực lực, ngược lại sẽ có một cái rất lớn đề cao. Xem bọn hắn ba người ý tứ, rất hiển nhiên là hy vọng gia nhập đội ngũ của mình, đã lợi nhiều hơn hại, Trương Đại Hữu tự nhiên cũng vui vẻ hưởng kỳ thành. "Chúng ta cũng chỉ có ba người, chúng ta nhất định sẽ không kéo mọi người chân sau." Lâm Uyển Nhi nghe được Trương Đại Hữu, có chút kích động nói. Dã Lang Hồ Lỉ cũng không nói lời nào, chỉ là hướng về phía Lý Chấn Bang lộ ra vẻ mỉm cười, Lý Chấn Bang hướng về phía hắn nhẹ gật đầu làm đáp lại. Kỳ thật ba người hoàn toàn không cần thiết gia nhập Lý Chấn Bang đội ngũ, bất quá bọn hắn đều biết Lý Chấn Bang là một triệu hoán thú pháp sư, triệu hoán thú pháp sư muốn hoàn thành lên lớp khảo hạch, chủ yếu còn cần đoàn đội lực lượng. Bọn hắn tin tưởng lấy thực lực của mình, nhất định sẽ đối Lý Chấn Bang có chỗ trợ giúp, xem như đối sự tình trước kia báo ân. Lần này đoàn đội chưa từng có cường đại, đầy biên 10 người đội ngũ, thấp nhất đều là chỉ nửa bước dạo bước tiến lên thanh đồng chiến sĩ cấp cao. Đưa 10 người trùng trùng điệp điệp đi vào chỗ ghi danh thời điểm, cũng quả thật làm cho người vì đó ghé mắt. Bình thường tình huống dưới, nhân số càng ít càng dễ dàng thông qua, cho nên đa số người đều lựa chọn khoảng 4, 5 người tổ đội tiến hành lên lớp khảo hạch. Nhìn xem đi vào trước mặt là một cái tiểu đội 10 người báo danh, phụ trách đăng ký lao sư hơi kinh ngạc, hảo tâm nhắc nhở, các ngươi nhất định phải 10 người cùng một chỗ tham gia khảo hạch sao? 10 người khảo hạch độ khó sẽ đề cao rất nhiều, ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là chia hai cái đội ngũ. Tạ ơn lão sư, bất quá chúng ta đã quyết định tốt, 10 người cùng một chỗ báo danh tham gia lên lớp khảo hạch. Trương Đại Hưu thân là bỏ dài cũng là cái này tiểu đội trưởng, tự nhiên trở thành cái này tiểu đội phát ngôn viên. Nhìn xem Trương Đại Hưu ánh mắt kiên định, phụ trách đăng ký lao sư thở dài bất đắc dĩ lấy lắc đầu, nói ra, tiểu đội 10 người, năm thứ 2 lên lớp khảo thí. Lão sư, không có ý tứ, chúng ta muốn ghi danh chính là năm thứ 3 lên lớp khảo thí. Trương Đại Hưu đội vàng cải chính. Cái gì? Năm thứ 3 lên lớp khảo thí? Ngươi không phải đùa ta đi. Năm nhất tiểu đội 10 người lựa chọn lại là tham gia năm thứ 3 lên lớp khảo thí. Phụ trách đăng ký lao sư hoảng sợ nói, hắn thật sự là không thể tin được mình nghe được. Nghe được hắn kinh hô, chỗ ghi danh tất cả lão sư cùng học sinh đều kinh ngạc nhìn lại. Các lão sư còn tốt, bất quá là tiếc nuối lắc đầu, rất nhanh khôi phục chấn định tiếp tục đăng ký. Thế nhưng là trong phòng học sinh lại đều vỡ tổ, nhao nhao cùng người bên cạnh nghị luận. Có mấy cái biết bọn hắn người, hảo tâm tới khuyên bảo một phen, bất quá hiển nhiên đều không có hiệu quả gì, cuối cùng đành phải không giải quyết được gì. Bất quá mọi người xem bọn hắn ánh mắt đều không giống nhau, có người thì đồng tình, có người thì không đành lòng, có người thì tiếc nuối, có người thì cười trên nỗi đau của người khác. Phụ trách đăng ký lão sư hiển nhiên ý thức được mình sai lầm, vội vàng thấp xuống thanh âm khuyên nói ra, các ngươi không muốn lấy chính mình tiền đồ nói đùa có được hay không? Ngươi cái này rõ ràng chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Trương Đại Hữu một bộ lòng tin 10 phần nói ra, lão sư, ngươi yên tâm, nếu như chúng ta đội ngũ còn không qua được, chỉ sợ cũng sẽ không còn có đội ngũ có thể đi qua. Phụ trách đăng ký lão sư mặc dù có thuyết phục quyền lợi, nhưng lại không có cưỡng chế quyền lợi, cho nên tại thuyết phục không có kết quả tình huống dưới, đành phải bất đắc dĩ đem mọi người tin tức đăng ký xuống tới. Đăng ký sau khi hoàn thành, phụ trách đăng ký lao sư lại một lần bị chấn kinh. 10 người trong đội ngũ, chỉ có 2 tên cao giai chiến sĩ, còn lại 8 người theo thứ tự là 4 tên thanh đồng chiến sĩ, một thủy hệ nhất cấp ma pháp sư, một thổ hệ phép thuật cấp 2 sư, còn có một kim thổ song hệ nhất cấp ma pháp sư, đương nhiên Lý Chấn Bang triệu hoán thú pháp sư bị hắn tự động không nhìn. Phụ trách đăng ký lão sư trong lòng bình thường trở lại, khó trách như thế có tự tin, cái đội ngũ này thực lực đúng là không thể coi thường a. Nếu như chia 2 đội, chỉ ít có một đội là phi thường khả năng lên lớp năm thứ 3 thành công, một cái khác đội đại khái suất thất bại nguyên nhân là bởi vì có cái triệu hoán thú pháp sư. Đăng ký sau khi hoàn thành, đám người chỉ cần chờ cần nghiên cứu thêm hoạch vào cái ngày đó đi vào là được rồi. Chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành, trong lòng mọi người cũng coi là buông xuống một khối đá. Khảo hạch kết thúc sau này sẽ là nghỉ hè, mọi người đã bắt đầu kế hoạch nghỉ hè quy hoạch, phản phất bọn hắn đã lên lớp khảo hạch thành công. Chương 129, truyền thống trận khảo hạch thời gian rất nhanh liền tiến đến, chương đại hữu cái này một đội vẫn là rất thụ chú ý không có cách, ai bảo 10 người đội ngũ chỉ có như thế một đội, hơn nữa còn là đứng ở năm thứ 3 lên lớp khảo hạch trong đội nhóm. Bất quá chương đại hữu đội ngũ cũng không có bị người chú ý quá lâu, bởi vì khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Khảo hạch địa phương tại học viện chỗ sâu nhất, cũng là trong học viện thần bí nhất khu vực. Khu vực này lâu dài ở vào phong bế trạng thái, bất kỳ người nào không được đến gần, cho dù là viện trưởng Kim Vạn Niên cũng không thể tùy ý ra vào. Phía khu vực này là trong học viện một cái duy nhất có quan binh đóng giữ địa phương, mà lại quan binh vẫn là thuần một sắc ma pháp sư. Truyền thuyết khu vực này là học viện cung phụng nhóm chỗ ở mảnh này thần bí khu vực chỉ có hàng năm khảo hạch thời điểm sẽ cho phép các học viên tới đây, mà lại chỉ có tham gia khảo hạch học viên mới có tư cách tiến vào. Trương Đại Hữu bọn người đi theo sư phụ mang đội đi vào khu vực thần bí. Khu vực thần bí không hề giống mọi người ngẫm lại như thế, chính là một mảnh phổ thông rừng cây, chỉ bất quá tại rừng cây chỗ sâu có một tòa cung điện chung quanh giải lấy mấy tòa nhà lẻ tẻ phòng ở không đa số là tầng 2 kết cấu, cũng không có cái gì đặc thù. Sư phụ mang đội đem mọi người dẫn tới cửa cung điện trước, dừng bước, ra hiệu đám người không cần nói. Tòa cung điện này cho người ta một loại cảm giác thần bí, từ đấy lòng dâng lên một tia kính sợ. Cung điện nhìn đã tương đương có tuổi rồi, cửa cung điện trước bậc thang không biết là dùng cái gì chất liệu chế tác, rõ ràng thoạt nhìn là tảng đá, nhưng lại tản ra trắng loãng quang mang. Mấy phút về sau, có một mặc cổ phát trung niên nhân chậm rãi từ trong cung điện đi ra. Sư phụ mang đội không người thi lễ, cũng không nói lời nào, mà là quay người một chỉ một đội khảo hạch đội ngũ, ra hiệu bọn hắn đi theo trung niên nhân tiến vào cung điện. Mấy phút về sau, trung niên nhân lại xuất hiện ở cổng, lại có một đội người tùy tùng trung niên nhân tiến vào cung điện. Lý Chấn Bang rất hiếu kỳ chính là, ngắn như vậy ngắn mười mấy phút, đã tiến vào mấy đám người, mà lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào ra, ngoại trừ tên trung niên nhân này. Rất nhanh đến phiên Trương Đại Hữu đội ngũ, 10 người trùng trùng điệp điệp đi theo trung niên nhân đi vào trong cung điện. Trong cung điện rất trống trải, cái bàn đều không có, cung điện chỗ sâu nhất có 5 cái đứng thẳng vòng xoáy, theo thứ tự là lục sắc, màu vàng, màu đen, ngân sắc cùng kim sắc. Vòng xoáy tràn đầy khí tức thần bí, Lý Chấn Bang phóng xuất ra tinh thần lực cẩn thận quan sát, 5 cái vòng xoáy tựa hồ có thể đem tinh thần lực của mình hút vào, Lý Chấn Bang cuống quýt thu hồi mình dò xét tinh thần lực. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn một chút Lý Chấn Bang, hảo tâm nhắc nhở, trong này đừng dùng tinh thần lực dò xét, nếu không có khả năng sẽ khiến phản vệ, thậm chí sẽ làm bị thương tinh thần lực bản nguyên. Lý Chấn Bang sắc mặt đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng có một chút chấn kinh, mình đã làm rất bí mật, vẫn là bị phát hiện, trung niên nhân mang đến cho hắn một cảm giác liền giống như người bình thường, bất quá xem ra hắn cũng không phải là người bình thường, hẳn là đến phản pháp quy chân một loại cảnh giới đi. Các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới tham gia lên lớp khảo hạch a. Đúng vậy, chúng ta đều là lần đầu tiên tới tham gia khảo hạch. Trương Đại Hữu cung kính hồi đáp. Khó trách, thực lực của các ngươi tương đối mà nói đã rất tốt, bất quá 10 người cùng một chỗ tham gia khảo hạch vẫn là khó khăn. Đã các ngươi lần đầu tiên tới, ta liền đơn giản cùng các ngươi giới thiệu một chút tốt. Trung niên nhân bình tĩnh nói. Biết vì cái gì học viện không thành lập tại Đế Đô, mà là xây dựng ở cái này biên cảnh Long Thành sao? Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trung niên nhân, hiển nhiên trung niên nhân cũng không có chuẩn bị từ bọn hắn nơi đó đạt được đáp án, cho nên cũng không có dừng lại tiếp tục nói. Cũng là bởi vì mấy cái này vòng xoáy, kỳ thật các ngươi nhìn thấy mấy cái này vòng xoáy là thượng cổ để lại truyền thống trận. Đây là toàn bộ đại lục không tính bí mật là thuộc về chúng ta Cắt Lô Đế quốc tương lai. Long Thành sở dĩ danh xưng vĩnh viễn không lưu lạc chiến tranh thành lũy, cũng là bởi vì nơi này có được mấy cái này thượng cổ truyền thống trận, cho nên đế quốc quyết không cho phép nơi này xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trung niên nhân một mặt nghiêm túc nói, các ngươi phía dưới sẽ tiến vào màu vàng thượng cổ không gian truyền tống trận, màu vàng đại biểu cho chính là năm thứ 3 lên lớp khảo hạch. Mỗi người các ngươi nhất định phải cất kỹ cái này mai ngọc bội, đương gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, bóp nát ngọc bội, các ngươi liền sẽ từ trong truyền tống trận truyền tống ra. Bất quá bóp nát ngọc bội về sau, cũng mang ý nghĩa ngươi sẽ tại khảo hạch bên trong thất bại. Trung niên nhân đem ngọc bội phân biệt giao cho 10 người này trong tay. Lão sư, vậy chúng ta làm sao mới xem như thành công đâu? Thành công về sau lại như thế nào rời đi đâu? Lý Chấn Bang có chút hiếu kỳ mà hỏi. Các ngươi đi vào về sau tự nhiên là biết, đừng tưởng rằng các ngươi từ đệ tử cấp cao trong miệng đạt được tin tức là hữu dụng, mỗi một đoàn người đối mặt tình huống đều không phải là đồng dạng, cho nên các ngươi đi vào về sau hết thể chỉ có thể dựa vào mình cùng đồng đội. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc, mang theo ánh mắt mong đợi từ 10 người trên mặt đảo qua. Lão sư, chúng ta chuẩn bị xong. Trương Đại Hữu nhìn thấy tất cả mọi người hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Tốt ta, vậy các ngươi liền từng cái từ màu vàng truyền tống môn đi vào là được rồi. Các ngươi phải đối mặt là cái gì không có ai biết, tiến vào truyền tống trận về sau, hết thể chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Chờ mong các ngươi thắng lợi trở về. Tạ ơn lão sư Cát Nôn. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Trương Đại Hưu nói xong, không chút do dự hợp lý đi trước tiến vào màu vàng truyền tống trận,
ngay sau đó đi tới là Lý Trấn Bang, tất cả mọi người đi vào màu vàng truyền tống trận biến mất không thấy. Trung niên nhân ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, tự đủ, bao lâu không có nhìn thấy 10 người cùng một chỗ tiến vào, lần trước nhìn thấy còn giống như là mấy tên tiểu tử kia đi. Thật vất vả gặp được, lại còn là vượt cấp tiến vào năm thứ 3 lên lớp khảo hạch. Tuổi trẻ thật tốt, hy vọng các ngươi may mắn đi. Trung niên nhân nói xong, ánh mắt khôi phục thanh minh, quay người cất bước đi ra cung điện. Tiến vào thượng cổ truyền tống trận về sau, đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền xuất hiện ở hiện tại địa phương. Tất cả mọi người còn tốt chứ? Lý Trấn Bang hai chân cảm giác được kiên cố về sau, đem tinh thần lực trong nháy mắt ngoại phóng, đồng thời nhẹ giọng kêu gọi nói. Nơi này tựa hồ là một chỗ hang động, bọn hắn thân ở hang động một chỗ ngóc ngách, phía sau là vách đá cứng rắn. Mặc dù là hang động, nhưng là nơi này không hề tăm tối, hang động vách tường tản ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho hang động sáng như ban ngày. Ta không sao, ta cũng không có việc gì. Đám người nhẹ giọng đáp lại, rất nhanh tụ tập ở cùng nhau. 10 người đều hoàn hảo vô khuyết, mà lại năng lực đều không có nhận bất luận cái gì hạn chế. Mọi người cẩn thận một chút, nhìn xem chung quanh có cái gì tin tức có giá trị, mọi người không nên rời đi lẫn nhau ánh mắt. Trương Đại Hữu đơn giản phân phó, thân là đội trưởng, hắn nhất định phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Đám người tản ra, cẩn thận tìm kiếm. Mau tới đây, nơi này có cái bia đá. Đau tiếng kinh hô từ thông đạo góc rẽ truyền tới. Chương 130, Huyền Minh động đám người vội vàng chạy tới, chỉ gặp đau bên người có một khối chừng 1 mét bia đá, trên tấm bia đá hiện đầy bụi đất, phía trên chữ viết có chút mơ hồ không rõ. Cái này đương nhiên không làm khó được thân là thổ hệ phép thuật cấp 2 sư các ngầm núi, theo các ngầm núi đối thổ nguyên tố khống chế, bụi đất dần dần biến mất, lộ ra trên tấm bia đá chữ viết. Trên tấm bia đá chỉ có 3 cái điêu khắc ra chữ lớn, Huyền Minh động, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên ai cũng chưa nghe nói qua cái này Huyền Minh động. Lý Trấn Bang tại vừa tiến vào Huyền Minh động thời điểm liền đã cùng liên lạc nhiều hơn, đa đa phản hồi hắn là, nơi này không phải huyễn cảnh, mà là một cái cùng loại với hậu thiên túi thế giới, là một cái độc lập tồn tại chân thực thế giới. Mà lại nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật khí tức, đa đa ở chỗ này không có nổi chút tác dụng nào. Sơ Tán nhỉ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái này cùng hắn nghe được tin tức đều không tương xứng, xem ra tên kia trung niên lão sư cũng không có lừa gạt bọn hắn. Trấn Bang, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Trương Đại Hữu có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù trong cái đội ngũ này đội trưởng là Trương Đại Hữu, nhưng là chân chính đại náo lại là Lý Trấn Bang. Ta cũng không có biện pháp tốt, chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tất cả mọi người phải cẩn thận một điểm. Không nên gấp gáp. Lý Trấn Bang đem tinh thần của mình dò xét mở rộng đến 20m, 20m bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại Lý Trấn Bang trong đầu. Trương Đại Hưu cùng Dã Lang đứng ở đội ngũ phía trước nhất, Lý Trấn Bang, Lam Nhạc Thủy, các ngậm núi cùng Lâm Viễn Nhi ở giữa phối hợp tác chiến, Tiểu Bang đứng tại đội ngũ bên trái, Đao cùng Sở Tạn Nhi đứng tại đội ngũ phía bên phải, Lâm Thu Sơn đoàn hậu. Đám người bảo trì đội hình, chậm rãi di chuyển về phía trước. Đột nhiên một tia dị hưởng truyền vào trong thai mọi người, tất cả mọi người đình chỉ di động, cảnh giác đánh giá bốn phía, Lý Trấn Bang đem tinh thần lực mở ra đến cực hạn. Bán kính hơn 40m hình tròn khu vực bên trong cũng không có cái gì dị thường. Lý Trấn Bang đem tinh thần lực thu nạp hiện lên mặt quạt hình dạng hướng phía trước bao trùm quá khứ, rất nhanh tại phía trước chừng 60 thước phát hiện một chút dị động. Lý Trấn Bang ra hiệu mọi người áp sát tới, đem phát hiện của mình cùng đám người chia sẻ một chút, nhìn xem tất cả mọi người có ý nghĩ gì. Phía trước chuyển biến về sau, đại khái chừng 40 thước, có một ít dị thường. Theo ta quan chắc, hẳn là một chút loài rắn ma thú cùng bọ cạp loài ma thú, cụ thể cấp bậc không rõ. Bọn chúng có rất mạnh tính bí mật, đều là tại chồng chất nước bùn dưới hành động. Nghe được Lý Trấn Bang, Lâm Thu Sơn bốn người sửng sốt một chút, trên mặt đều tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, Trương Đại Hữu bọn người lại phảng phất đã tập mãi thành thói quen, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ kinh ngạc. Mặc kệ là cái gì chúng ta đều phải quá khứ a. Đây chỉ có một con đường, chúng ta không có lựa chọn a. Mà lại hiện tại còn không biết nhiệm vụ của chúng ta cụ thể là cái gì, làm sao mới tính hoàn thành, cho nên ta đề nghị đem trên đường đi đụng phải ma thú toàn bộ xử lý. Trương Đại Hữu không chút do dự nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tận lực phòng ngừa xung đột, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Theo ta được biết, quần cư ma thú bên trong bình thường đều sẽ xuất hiện một thực lực cường đại vương giả. Nếu như chúng ta đổ sát quá nhiều ma thú, chỉ sợ những vương giả này ra về sau đối với chúng ta là một cái uy hiếp rất lớn à? Lâm Thu Sơn suy tư một chút, đưa ra khác biệt ý kiến. Trương Đại Hữu bĩu môi khinh thường nói ra, nếu như xuất hiện vương giả cấp bậc ma thú, chúng ta xử lý nó tuân ra điểm MP hoạch loại hình không phải càng tốt sao? Đại Hữu, Thu Sơn nói rất đúng, nơi này đối với chúng ta tới nói hoàn toàn là một thế giới lạ lẫm, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mau chóng hoàn thành khảo hạch mới là trọng yếu nhất, cái khác đều không trọng yếu. Lý Trấn Bang cẩn thận nói. Trương Đại Hưu bất đắc dĩ thở dài, vốn đang coi là khảo hạch còn có thể dãy điểm thu nhập thêm, xem bộ dáng là không vừa. Bạn bè cùng phòng đều là một mặt ta không biết hắn bộ dáng, Lâm Uyển Nhi che miệng phốc phốc một tiếng vui vẻ ra. Trương Đại Hưu lơ đến nét miệng, không phục nói ra, thử. Đến lúc đó ra ma hạch đều là ta, ai cùng ta cướp ta cùng ai gấp, để các ngươi thành cao. Đồ tốt đều là ngươi, chúng ta cái gì đều không cần, chúng ta chỉ cần khảo hạch thuận lợi hoàn thành là được rồi. Lâm Thu Sơn khẽ cười nói, vẫn là tiểu tử ngươi đầy nghĩa khí, ngươi người huynh đệ này ta nhận hạ. Nơi này ma thú mặc dù số lượng khá nhiều mà lại khó chơi một chút, nhưng là cấp bậc cũng không cao, đều là tại nhị giai khoảng cấp 3, mà lại đều là vật lý công kích bổ sung độc tính công kích, không có phát hiện bất luận cái gì một con sẽ sử dụng ma pháp công kích. Giết chết mấy cái loài rắn cùng bọ cạp loại ma thú về sau, Trương Đại Hữu không thể không từ bỏ mình thu thập ma hạch ý nghĩ. Nơi này ma thú tử vong về sau đừng nói ma hạch, ngay cả thi cốt đều không thừa.
Ma thú tử vong về sau liền sẽ hóa thành một cỗ tử sắc hơi khói tiêu tán trong không khí, ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng là khí độc, thế nhưng là Lý Chấn Bang thông qua tinh thần lực cảm giác được, những này hơi khói cũng không phải là khí độc, mà là bị không gian chung quanh hấp thu hết. Đám người sử dụng kỹ năng cuối cùng cũng sẽ hóa thành năng lượng bị cái không gian này hấp thu, trở thành cái không gian này một bộ phận. Lý Chấn Bang trong lòng không khỏi một trận sợ hãi thán phục, thượng cổ truyền tống trận phía sau cái không gian này đúng là xảo đoạt thiên công thiết kế a. Khó trách những này thượng cổ truyền tống trận phía sau không gian có thể lâu dài sử dụng xuống dưới, dạng này sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, muốn không gian bởi vì năng lượng khuyết thiếu mà sụp đổ đều khó mà làm được. Đám người thích đứng bên trong không gian này mà thu thực lực cùng phương thức công kích về sau, thúc đẩy tốc độ ngay tại dần dần tăng tốc. Nơi này ma thú phạm vi công kích chỉ có trước người 5 mét, nếu như không có tiến vào công kích của nó phạm vi, nơi này ma thú là sẽ không chủ động công kích, nhưng là nếu như bị nơi này ma thú chủ động công kích, đó chính là một cái không chết không thôi trạng thái, chạy bao xa đều vô dụng. Bởi vì ma thú cái này một đặc tính, đám người tận lực tránh khỏi vô vị chiến đấu, dạng này cũng gián tiếp tăng nhanh tiến lên tốc độ. Đám người ngay tại tiến lên thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chỗ rẽ, đây là lần thứ nhất xuất hiện chỗ rẽ. Đám người đem chỗ rẽ phụ cận ma thú dọn dẹp sạch sẽ về sau, thay phiên khôi phục tự thân hao tổn năng lượng. Chấn Bang, chúng ta phía dưới làm như thế nào đi rồi? Trương Đại Hưu tại mỗi cái chỗ rẽ đều cẩn thận quan sát một chút, phát hiện căn bản cũng không có cái gì chỗ đặc thù, cuối cùng bất đắc dĩ hướng Lý Chấn Bang hỏi. Lý Chấn Bang suy tư một chút, từ không gian vòng tay bên trong xuất ra hai con ngọn nến, phân biệt tại mỗi cái chỗ rẽ chỗ cất đặt một cái, sau đó đưa chúng nó nhóm lửa. Để Lý Chấn Bang ngoài ý muốn chính là, hai con ngọn nến ngọn lửa đều là thẳng tắp thiêu đốt, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng ngọn lửa lay động tình huống. Lý Chấn Bang không khỏi nhíu chặt lông mày, cái hiện tượng này là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, ý vị này nơi này cơ hồ không có không khí lưu động. Không có không khí lưu động liền mang ý nghĩa nơi này không có lối ra. Lý Chấn Bang đem trên mặt đất ngọn nến thu vào, cẩn thận quan sát đến hai cái chỗ ngã ba, cũng không có phát hiện cái gì tin tức có giá trị. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể tùy tiện đi một cái nhìn một chút. Chương 131, Hữu Kinh Vô Hiểm. Lý Chấn Bang đi tới phía bên phải chỗ rẽ, tại trên vách đá khắc họa mấy lần, bất quá kỳ quái là, vách đá rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, vừa rồi khắc họa vết tích đều biến mất không thấy. Lý Chấn Bang lại thử mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Lý Chấn Bang đành phải sử dụng nguyên thủy nhất phương pháp, từ chung quanh tìm mấy khối tảng đá, tại lối rẽ nơi hẻo lánh bên trong mang lên một cái tiêu ký, làm ký hiệu. Mười người đi theo Lý Chấn Bang đi vào phía bên phải lối rẽ bên trên cơ hồ không có cái gì ma thú, ngẫu nhiên xuất hiện một hai con ma thú, còn chưa đủ đám người luyện tập, cho nên đám người tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Đột nhiên Lý Chấn Bang ra hiệu mọi người đình chỉ tiến lên, bởi vì Lý Chấn Bang cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Mặc dù tầm mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ma thú xuất hiện, thế nhưng là Lý Chấn Bang tin tưởng mình trực giác. Lý Chấn Bang không giữ lại chút nào đem tinh thần lực quyết tán ra đến, Lý Chấn Bang sắc mặt đại biến. Lần này sở dĩ tầm mắt bên trong cũng không có ma thú, đó là bởi vì những ma thú này cũng không trên mặt đất, mà là giấu ở đỉnh động hắc vực bên trong. Mười người đã trong lúc vô tình bị bao vây, xác thực nói là chính bọn hắn đi vào đám ma thú bên trong. Chấn Bang, thế nào? Trương Đại Hữu nhìn thấy Lý Chấn Bang cổ quái sắc mặt, có chút bất an nhẹ giọng hỏi. Cũng không cần nói lời nói, không muốn ngẩng đầu, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, địch nhân ở phía trên, lúc này ta dẫn đội, tranh thủ lặng yên không tiếng động sở qua đi. Lý Chấn Bang thấp giọng nói. Mọi người sắc mặt đều biến rất khó coi, đối mặt không trung ma thú, lấy bọn hắn thực lực bây giờ tới nói, vẫn tương đối cật lực. Mà Lý Chấn Bang biểu hiện nói cho bọn hắn, lần này tuyệt đối không chỉ là tương đối cố hết sức. Đám người bước chân đều nhẹ dơ lên để nhẹ, không có phát ra cái gì tiếng vang. Không biết là đỉnh đầu ma thú đã ăn no rồi, vẫn là còn chưa có tình ngủ, dù sao lần này 10 người cuối cùng là Hữu Kinh Vô Hiểm thông qua được khu vực này. Xa xa rời đi cái kia lối rẽ về sau, Lý Chấn Bang thở phào một cái, cả người phảng phất là trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi ướt đẫm. Lý Chấn Bang không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Chấn Bang, vừa rồi đến cùng là chuyện như vậy. Trên đầu chúng ta có đồ vật gì? Làm sao đem ngươi khẩn trương thành cái dạng này? Trương Đại Hưu đứng ở Lý Chấn Bang bên người, có chút kỳ quái hỏi. Trên đầu chúng ta có chí ít mấy trăm con nhị giai cùng tam giai con rơi bộ dáng ma thú. Thời điểm ta phát hiện, chúng ta chạy tới trong bọn hắn. Lý Chấn Bang có chút nghĩ mà sợ nói. Nghe được Lý Chấn Bang, tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như vừa rồi có một con rơi ma thú bị đánh thức, chỉ sợ hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Nhị giai ma thú cấp 3 đối với cái đội ngũ này tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng là mấy trăm con nhị giai ma thú cấp 3, hơn nữa còn là có không trung ưu thế ma thú, vậy nhưng chính là hủy diệt tính đả kích. Chấn Bang, ngươi xác định? Trương Đại Hưu thanh âm đã có một chút run rẩy, phải biết bọn hắn vừa mới thế nhưng là tương đương với tử quỷ môn quan bên trên dạo qua một vòng. Dựa theo Lý Chấn Bang miêu tả, liền xem như lại đến 10 người, bọn hắn cũng chỉ có thể toàn bộ bàn giao ở nơi đó. Lần này mặc dù không có trải qua một lần chiến đấu, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, nhất là Lâm Viễn Nhi, nghĩ tới trên đỉnh đầu những cái kia dáng dấp kinh khủng con rơi loài ma thú, toàn thân liền bắt đầu run rẩy. Đám người đành phải tiếp tục điều chỉnh một chút trạng thái, nếu không lấy hiện tại trạng thái xuất phát, nếu như lại đụng phải một chút đột phát tình trạng, chỉ sợ cũng thật đều muốn bằng dao. Lần này nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa canh giờ, Lý Chấn Bang mới miễn cưỡng xem như khôi phục tinh thần, bất quá Lâm Viễn Nhi thoạt nhìn vẫn là có chút không tại trạng thái. Đám người tiếp tục tiến lên, Lý Chấn Bang hấp thụ trước đó giao hấn, đem tinh thần lực toàn phương vị phóng thích ra ngoài, liền cả mặt đất trở xuống đều thẩm thấu một chút, mặc dù dạng này rất hao phí tinh thần lực, nhưng là vì an toàn hắn cũng thật sự là không có cách nào. Lý Chấn Bang cố gắng hiển nhiên cũng không có bổ phí, đi về phía trước đại khái chừng nửa canh giờ, Lý Chấn Bang phát hiện một chút dị thường, ra hiệu mọi người dừng bước. Chấn Bang, thế nào? Phát hiện cái gì tình huống sao? Trương Đại Hữu một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên thận trọng thối lui đến Lý Chấn Bang bên người nhẹ giọng hỏi. Phía trước có chút phiền phức, mặt đất mặt phía dưới có chút dị thường. Nếu như ta không có cảm giác sai lầm, chúng ta phải đối mặt chỉ sợ sẽ có rất nhiều con giết loại cùng nện loại ma thú. Mà lại lần này ma thú bên trong có lẽ có sẽ hỏa hệ ma pháp con giết cùng độc hệ ma pháp nện. Lý Chấn Bang nhíu lông mày nói, biết ma pháp công kích, xem ra muốn so trước đó rắn độc cùng bọ cạp loại ma thú muốn khó chơi rất nhiều a. Trương Đại Hữu cũng nhíu mày, hít sâu một hơi. Tốt a. Đã như vậy, mọi người tiếp tục thay phiên nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ Chấn Bang khôi phục trạng thái về sau, chúng ta liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Nhất định phải cẩn thận dưới nền đất độc tính. Lý Chấn Bang không chút do dự trực tiếp ngồi xếp bằng, khôi phục hao tổn tinh thần lực. Cái này mấy lần tinh thần lực cực hạn tiêu hao, để hắn phát hiện mình đối tinh thần lực điều khiển càng ngày càng thuần thục, kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài, khôi phục thời gian càng lúc càng ngắn, tựa hồ tinh thần lực còn có một số tăng trưởng. Lần này chỉ dùng 10 phút, Lý Chấn Bang liền khôi phục trạng thái đỉnh phong, chủ yếu là bởi vì vừa rồi tinh thần lực cũng chưa từng có độ tiêu hao, lại một cái cũng là tốc độ khôi phục tăng lên một chút. Đương Lý Chấn Bang mở mắt thời điểm, Trương Đại Hữu tựa hồ cũng có cảm ứng, ngay sau đó mở mắt nhìn về phía Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, Trương Đại Hữu cũng nhẹ gật đầu, đứng lên. Theo Trương Đại Hữu đứng lên, trong tu luyện người cũng từng cái thanh tỉnh lại, vốn là cơ hồ không có cái gì tiêu hao đáng người, trải qua ngắn ngủi tu luyện, tinh lực cũng càng thêm dồi dào một chút, liền ngay cả Lâm Uyển Nhi tựa hồ cũng đã khôi phục bình thường. Lý Chấn Bang đang nghỉ ngơi trước đó nói lời, tất cả mọi người nghe được, nện cùng con giết loại ma thú đám người không phải không gặp qua, nhưng là nơi này nện cùng con giết loại ma thú cùng ngoại giới phải chăng đồng dạng lại là ẩn số. Trước đó bởi vì tư duy theo quán tính, gặp được rắn cùng bọ cạp loại ma thú, đám người dựa theo bình thường phương pháp đối phó bọn chúng, kém chút đã lén bị ăn thiệt thòi, lúc này gặp được nện cùng con giết loại ma thú, tất cả mọi người duy trì cẩn thận thái độ. Lý Chấn Bang từ không gian vòng tay bên trong tay lấy ra cung, cây cung này là một thanh ma pháp vũ khí, gọi là Lạc Tinh Cung, là Lý Chấn Bang từ đấu giá hội bên trên đập đến. Cây cung này uy lực lớn nhỏ tùy từng người mà khác nhau, bởi vì cây cung này sử dụng không phải mũi tên bình thường, mà là đấu khí ngưng tụ mũi tên, đấu khí đưa vào càng mạnh, uy lực càng lớn. Lý Chấn Bang đem Lạc Tinh Cung giao cho Sở Tạ Nghị trong tay, sở dĩ không có giao cho Trương Đại Hữu, là bởi vì về sau chiến đấu Trương Đại Hữu chính là chủ lực. Sở Tạ Nghị mặc dù là một chiến sĩ cấp cao, nhưng là khống chế đấu khí chuyển vận vẫn là không hề có một chút vấn đề, Lý Chấn Bang không cần Sở Tạ Nghị sát thương, mà là cần hắn dẫn quái. Chương 132, nô công cùng chi chú ma thú đại hữu cùng giã làng, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, nhất định phải chặn lại chính diện xung kích, những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời phối hợp tác chiến. Lão tứ, cao ném 45 độ, rót vào 1/10 đấu khí, nhắm chuẩn ngay phía trước, chuẩn bị kỹ càng về sau phát xạ. Lý Chấn Bang bình tĩnh chỉ huy. Sở Tạ Nghị tiếp nhận Lạc Tinh Cung quan sát tỉ mỉ một chút, nhẹ nhàng kéo động mấy lần, nhẹ gật đầu, ra hiệu chính Lý Chấn Bang chuẩn bị kỹ càng. Sở Tạ Nghị hai tay vừa dùng lực đem Lạc Tinh Cung kéo căng, sẽ cực kỳ một trong đấu khí rót vào nhìn đem nội bộ khảm nạm một viên lục giai kim hệ ma hạch bên trong, một cây từ đấu khí ngưng kết thành mũi tên xuất hiện tại kéo căng Lạc Tinh Cung bên trên. Sở Tạ Nghị đem Lạc Tinh Cung dương lên góc 45 độ, không chút do dự bung ra dây cung. Đấu khí ngưng kết thành mũi tên trong nháy mắt bắn ra, đưa mũi tên bắt đầu hạ lạc thời điểm, vậy mà phân chia thành 10 con, bao trùm tại xa xa trên mặt đất, bụi đất tung bay. Lạc Tinh Cung sở dĩ trở thành Lạc Tinh Cung, cũng là bởi vì nó bắn đi ra mũi tên sẽ phân liệt ra, đưa vào nội lực càng mạnh, phân liệt càng nhiều, diện tích che phủ tích cũng sẽ càng lớn, nhưng là tương ứng đơn điểm thương tổn cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Mọi người thấy kết quả như vậy đều là sức sở, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được mũi tên phân liệt về sau uy lực rất nhỏ, nếu như bắn tại ma thú trên thân, miễn cưỡng có thể cho tam giai ma thú mang đến một chút bị thương ngoài ra, như thế một mảng lớn phạm vi tổn thương, khó trách Lý Chấn Bang để Trương Đại Hữu cùng Dã Lang toàn lực chặn đường đâu. Bất quá ngoài dự liệu của mọi người chính là, đương hết thể đều kết thúc về sau, trên mặt đất cũng không có ma thú vết tích. Lý Chấn Bang sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì hắn tinh thần lực đã cảm thấy có 5 con nô công cùng 3 chi nện đang từ dưới mặt đất chạy tới, trong đó có 2 con nô công hẳn là có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp, một con nện có thể sử dụng độc hệ ma pháp. Lão Tam, Uyển Nhi nghe ta khẩu lệnh, chuẩn bị tại 5 mét bên ngoài phóng thích mâu đột kích. Bằng vào ta vì đường ranh giới, Lão Tam phụ trách bên tay trái, Uyển Nhi phụ trách bên tay phải. Những người khác chuẩn bị công kích, có thể sẽ có 2 con sẽ hỏa hệ ma pháp nô công cùng 1 con sẽ độc hệ ma pháp nện. Lý Chấn Bang tinh thần lực tập trung vào xông tới 8 con ma thú, trầm giọng rơi xuống mệnh lệnh. Các ngầm núi cùng Lâm Uyển Nhi nghe được Lý Chấn Bang, vội vàng ngâm sướng ma pháp, mâu đột kích thuộc về thổ hệ nhất cấp ma pháp, đối bọn hắn tới nói cũng không có gì khó khăn. Lúc này đó có thể thấy được phép thuật cấp 2 sư cùng nhất cấp ma pháp sư ở giữa chênh lệch, các ngầm núi ngâm sướng ma pháp thời gian so Lâm Uyển Nhi rút ngắn tiếp cận 1/5. Đây là bởi vì Lâm Uyển Nhi là một song hệ ma pháp sư, hơn nữa còn là Kim Vạn Niên viện trưởng đồ đệ nguyên nhân. Nếu như là một phổ thông nhất giai ma pháp sư, so sánh dưới chỉ sợ các ngầm núi có thể chí ít rút ngắn 1/4 tả hữu thời gian, mà lại thả ra diện tích sẽ còn gia tăng chừng 1/3. Hai người ngâm sướng về sau đều không có trước tiên phóng thích ma pháp, mà là chờ đợi Lý Chấn Bang cầu lệnh. 3, 2, 1, phóng. Lý Chấn Bang thả chữ vừa ra khỏi miệng, hai người gần như đồng thời phóng xuất ra mâu đột kích. Lý Chấn Bang phía trước 5 mét chỗ, hai cái diện tích che phủ tích cơ hồ tương đương mâu từ dưới đất đâm mà ra, đồng thời từ dưới đất ra còn có kia 8 con ma thú. Tám con ma thú hiển nhiên còn không có thích ứng trong huyệt động ánh sáng, từ dưới đất ra một cái mắt, tám con ma thú đồng thời nhắm mắt lại. Đám người đương nhiên sẽ không bỏ qua trong chớp nhoáng này cơ hội tốt, 5 mét khoảng cách đối thanh đồng chiến sĩ tới nói căn bản cũng không tính là gì. Trương Đại Hưu trên mặt đất mâu đột kích phát động một khắc liền đã liền xông ra ngoài, Dã Lang mặc dù thân là chiến sĩ cấp cao, nhưng là tốc độ cũng không so Trương Đại Hưu chậm, theo sát theo sau lưng Trương Đại Hưu chính là cùng là thanh đồng chiến sĩ tiểu bản cùng tao. Lâm Thu Sơn cũng không có xông đi lên, bất quá cũng trước thời hạn một chút thân vị, đứng ở vừa rồi Trương Đại Hưu đứng thẳng vị trí, đề phòng lấy cá lọt lưới. Sở Tán Nghị đem Lạc Tinh cung cong lên người, từ bên hông rút ra bội kiếm đứng ở đội ngũ đằng sau. Xông đi lên bốn người phân biệt giơ lên vũ khí của mình, hung ác hướng ma thú phát khởi công kích. Trương Đại Hưu giơ lên chính là một thanh trọng kiếm, hung hăng chém vào một con toàn thân tản ra hỏa hồng sắc quang mang nô công trên thân, cái này nô công chính là Lý Chấn Bang trong miệng có thể sẽ sử dụng hỏa hệ ma pháp công kích hai con ma thú một trong. Bị Trương Đại Hưu chém trúng hỏa hồng sắc nô công toàn thân run rẩy một chút, cứng rắn giáp sắc bên trên xuất hiện một vết nứt, không quá con giết màu đỏ nhận lần này va chạm cũng rơi vào trên mặt đất. Tại nó rơi xuống đất một cái mắt, Lam Nhạc Thủy thả ra một viên băng truy cũng đúng lúc hung hăng đập đệm tại vừa rồi Trương Đại Hữu công kích vị trí bên trên, tràn đầy vết rách giáp sắc lập tức phá tán tới. Lam Nhạc Thủy cũng không nghĩ tới công kích của mình vậy mà làm ra như thế rung động hiệu quả, phải biết Trương Đại Hữu một kích toàn lực cũng bất quá mới xuất hiện một vết nứt thôi. Hắn chỗ nào nghĩ đến, hỏa hồng sắc nô công lửa nóng giáp sắc bản thân liền đã nứt ra, lại bỗng nhiên gặp được hàn băng, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng, đây cũng là mèo mù đụng phải chuột chết. Trương Đại Hữu nhìn thấy nô công giáp sắc vỡ vụn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, mặt ngoài bao trùm lấy thanh sắc đấu khí trọng kiếm hung hăng chém vào tại lộ ra thịt mềm miệng vết thương, hỏa hồng sắc nô công lập tức bị đánh chặt thành hai đoạn. Bị đánh thành hai đoạn hỏa hồng sắc nô công cũng không có lập tức tử vong, nửa người dưới đã bất động, nửa người trên điên cuồng bật mèo lên, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là từ trong miệng phun ra hỏa diễm để Trương Đại Hữu không thể không lui ra phía sau tránh né. Dã Lang lựa chọn công kích cũng là một con nô công, bất quá hắn lựa chọn là một con phổ thông nô công. Dao găm trong tay lóe ra hàn quang, chạy nô công đầu trực tiếp cắm vào. Cây chủy thủ này chính là lúc ấy Bạch Nhạn Lãng cắm tại trên tay hắn cái tia thành. Cái này nhị giai nô công ma thú cũng không có cơ hội tránh né, bị trực tiếp đâm xuyên qua đầu, đầu bị ẩn chứa tại chủy thủ bên trên đấu khí nổ tung một cái độc lớn, ngã xuống đất không nhúc nhích, trực tiếp tử vong. Tiểu bàn vũ khí là một đôi bánh xe dịu to bản, hai thanh búa phân lượng thế nhưng là không nhẹ, tiểu bàn cơ múa vậy mà phảng phất không có trọng lượng. Tiểu bàn vọt tới một con màu đen nện trước người, nhảy dựng lên, thân thể ngồi chỗ cuối xoay tròn. Hai thanh dịu to bản phảng phất xoay tròn bánh xe, từ màu đen nện trên thân thể lướt qua. Màu đen nện còn duy trì giơ lên hai con chân trước phòng ngự tư thế, bất quá bụng đã cùng đầu tách ra thành hai nửa, hiển nhiên cũng là không sống nổi. Đao sử dụng vũ khí là một thanh nghiệm mượt đao, đao lựa chọn công kích là một cái khác màu đen nện, hắn cũng không có lựa chọn con kia toàn thân màu xanh biết xem xét liền tràn đầy kịch độc lục nện. Bao trùm lấy nồng đậm đấu khí hiểm mượt đao hung hăng chém vào mà xuống, trực tiếp đem màu đen nện từ đầu ở giữa chém vào thành hai nửa. Một kích thành công về sau, đao không chút do dự xoay người liền chạy, thật ra hiểm mượt đao kéo tại sau lưng trên mặt đất, vạch ra một đạo rải vấn. Lục nện tích hướng ánh sáng về sau, phát hiện mình hai tên thủ hạ đã mất mạng ngã xuống đất, phẫn nộ giơ lên hai con màu xanh lá cây đậm chân trước, chạy đau vào tới. Chương 133, Nuốt Đau có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong không có một vẻ bối rối, tiếp tục chạy đám người chạy đi, dưới chân thoáng có chút giảm tốc. Lục Sát Chi Chu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã chạy đến đau sau lưng cách đó không xa, giơ cao hai con chân trước đã nhanh muốn vượt qua lê đất hiểm mượt đau. Đau đột nhiên dừng bước, chính là trong chớp nhoáng này, Lục Sát Chi Chu nửa người trên đã vượt qua hiểm mượt đau thân đau. Đau cổ tay chuyển một cái, Tiểm Nguyệt đao từ dưới đất thật nhanh bắn lên, lưới đao chạy Lục Sát Chi Chu lồng ngực mà đi. Lục Sát Chi Chu hiển nhiên không ngờ rằng đao lại còn có như thế một tay, cuống quýt dừng bước lại, giơ cao hai con chân nhện hướng về phía Tiểm Nguyệt đao bổ xuống. Chỉ nghe xoảng một tiếng, Tiểm Nguyệt đao dài dài trôi đao cùng hai con chân nhện đụng vào nhau, thép tinh chế tạo trên trôi đao vậy mà xuất hiện hai đạo vết cắt. Bất quá Tiểm Nguyệt trên đao lực lượng khổng lồ cũng đem Lục Sát Chi Chu toàn bộ đạn hướng không trung, Tiểm Nguyệt đao mũi đao khó khăn lắm từ Lục Sát Chi Chu trước ngực lướt qua. Đao xuất đao về sau, đột nhiên gia tốc, về tới trong đội ngũ. Lục Sát Chi Chu phát ra một tiếng kít kêu thảm. Trước ngực cẩn ẩn mở ra một đường vết rách, máu tươi màu lục nhỏ xuống trên mặt đất. Lục sát máu tươi nhỏ xuống vị trí, lại bị ăn mòn bốc khí từng đợt khói trắng. Đao nhìn thấy hiểm nguyệt đao mũi đao chỗ cũng bị ăn mòn bốc lên một đám khói trắng, thậm chí khá mỏng lưỡi đao ra đã bị ăn mòn thành răng cơ hình, trong lòng co quắp một trận. Mặc dù thanh này hiểm nguyệt đao cũng không phải là cái gì chân phẩm, nhưng cũng là thép tinh chế tạo vũ khí, chất lượng cùng chế tác đều là thượng thừa, giá cả cũng không ít. Trương Đại Hưu đem hồng sắc nô công chém thành hai khúc về sau cũng không có dừng lại, tại Lam Nhạc thủy hiểm hộ dưới, lui trở về. Hồng sắc nô công từ trong miệng phun ra hỏa diễm lại có rất mạnh bám vào tính, hỏa diễm chạm đến vách đá, vậy mà tại trên vách đá thiêu đốt lên. Mọi người cẩn thận, hồng sắc nô công hỏa diễm có bám vào tính, nhất định không nên bị lan đến gần, lục sắc chi chu huyết dịch có rất mạnh tính ăn mòn. Hắc sắc nô công hẳn là phổ thông ma thú cấp 2, uy hiếp không lớn, tìm cơ hội trước giải quyết hắc sắc nô công. Lý Chấn Bang trầm giọng dặn dò. Đám người lui về phía sau một chút, làm thành một vòng tròn, đem các ma pháp sư cùng Lý Chấn Bang vây quanh ở trong đó. Nhạc Thủy, dùng thủy cầu thuật đánh tới hướng nửa người đỏ nô công miệng thử một chút. Lam Nhạc Thủy ngưng tụ một cái thủy cầu, hướng về nửa người đỏ Ngô Công phun ra hỏa diễm miệng ném đi. Kết quả thủy cầu còn không có tới gần, liền không có hỏa diễm đốt thành khí thể. Lam Nhạc Thủy lại thử một lần, ý nguyên không cách nào tiếp cận. Lý Chấn Bang ngăn trở Lam Nhạc Thủy, xem ra biện pháp này không làm được, chỉ có thể là phí công lãng phí pháp lực. Lục Sát Chi Chu thụ thương về sau, trở nên càng thêm táo bạo, càng không ngừng tại cách đó không xa bồi hồi, phát ra chi chi tiếng kêu, cũng không có tùy tiện xông lên đám người tạo thành biên trận. Chỉ còn lại nửa người trên hồng sắc nô công cũng đình chỉ phun ra hỏa diễm, hiển nhiên vừa rồi thời gian dài phun ra hỏa diễm đối với nó mà nói cũng là không thoải mái, huống chi nó vẫn là thân thể bị trọng thương. Còn lại một hoàn chỉnh hồng sắc nô công, nhìn một chút chỉ có nửa người hồng sắc nô công, đứng thẳng đứng người lên, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Còn lại hai con hoàn hảo hắc sắc nô công cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là ghé vào hồng sắc nô công đứt gãy nửa người dưới phụ cận. Đột nhiên một con hắc sắc nô công xông về kia đã không núp nhích nửa người dưới, mở ra miệng rộng, lộ ra hai viên ngặc răng, cắn một cái vào trên mặt đất hồng sắc nô công nửa người. Một cái khác hắc sắc nô công gặp đây, cũng cắn nửa người bên kia. Còn lại nửa người trên hồng sắc nô công vẫn nộ gào một tiếng, chạy hai con hắc sắc nô công vào tới, bất quá con kia hoàn chỉnh hồng sắc nô công hiển nhiên đã đợi đã lâu, cắn một cái vào nửa người hồng sắc nô công tiết thứ ba vị trí. Nửa người hồng sắc nô công hiển nhiên không ngờ tới vậy mà lại bị đánh lén, phẫn nộ gào thét, giãy giụa. Bất quá theo hoàn chỉnh hồng sắc nô công hai viên ngạc răng càng ngày càng dùng sức, nửa người hồng sắc nô công vặn bẹo càng ngày càng bất lực, cuối cùng răng rắc một tiếng, nửa người nô công đầu rơi trên mặt đất, còn lại thân thể lại bị hoàn chỉnh con kia hồng sắc nô công một chút xíu nuốt chửng. Đám người trợn mắt hốt mồm nhìn chăm chú lên một màn này, Lâm Viễn Nhi đã bắt đầu túi đầu xuống nôn khan. Lục Chi Chu hiển nhiên đã sớm thấy qua loại tình huống này, cũng không có cái gì dị thường biểu hiện, chỉ là không ngừng chi chi kêu, trước ngực vết thương đối với nó tới nói cũng coi là không nhẹ thương tích. Lục Sát Chi Chu cũng cẩn thận bò tới chết đi Chi Chu bên người, há mồm cắn trong đó một con, bị cắn Chi Chu rất nhanh khô quắt xuống dưới, chỉ còn lại một lớp da, sau đó hóa thành tử khí tiêu tán. Ăn hết một con nhện về sau, Lục Chi Chu vết thương tựa hồ cũng khôi phục một chút, máu tươi nhỏ xuống tốc độ rõ ràng giảm xuống. Lục Chi Chu lại bò hướng một cái khác chết đi Chi Chu, rất nhanh một cái khác cũng bước lên trước một con theo gót. Đương con nhện thứ hai bị nuốt về sau, Lục Chi Chu vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Lục Chi Chu tám đôi mắt hung ác nhìn chăm chú tàu, dọc theo đám người phía bên phải một chút xíu đến gần. Hai con hắc sắc rất mau đem hồng sắc nô công hạ nửa người ăn sạch sẽ, hắc sắc nô công trên thân thể vậy mà đã có chút phiếm hồng dấu hiệu, hiển nhiên nuốt chửng cái này nửa cái hồng sắc nô công đối bọn chúng tự thân tu vi có một chút đề cao. Hai con hắc sắc nô công có chút tham lam nhìn thoáng qua hồng sắc nô công miệng bên trong còn thừa lại một đoạn hồng sắc nô công, sau đó đều để mắt tới trên đất viên kia hồng sắc nô công đầu. Hồng sắc nô công ngầm cho phép bọn hắn nuốt nửa thân thể, không có nghĩa là cho phép bọn hắn nuốt đầu, đối bọn chúng tới nói, nửa người trên năng lượng muốn so nửa người dưới càng sung túc, đầu càng là chỗ tinh hoa. Hồng sắc nô công đứng thẳng đứng người lên, trực tiếp đem lộ tại miệng bên ngoài một đoạn ngắn thân thể toàn bộ nuốt xuống, cái đuôi nhẹ nhàng vẩy một cái hồng sắc nô công còn lại đầu, đầu bay thẳng trong cửa vào cũng bị nó nuốt rơi mất. Nhìn thấy hồng sắc nô công đã một chút không còn, hai con hắc sắc nô công đành phải quay đầu đem chết đi con kia hắc sắc nô công chia ăn. Chia ăn về sau, hai con hắc sắc nô công đem ánh mắt chuyển hướng đám người, những người này đối bọn chúng năng lực tăng lên cũng là có nhất định hiệu quả. Đối diện mặc dù còn lại ba con nô công cùng một con Lục Chi Chu, nhưng là mọi người cũng không có cảm thấy áp lực giảm bớt, ngược lại có chút khẩn trương. Có lúc chết cũng không sợ, thế nhưng là nếu như mình chết về sau trở thành trong miệng của người khác bữa ăn cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Đào Thối lui đến cuối cùng, đứng ở phía bên phải. Lâm Thu Sơn, Lâm Viễn Nhi cùng Cát Ngậm Núi đứng tại Đao bên trái, đương Lục Chi Chu công kích Đao thời điểm tùy thời chuẩn bị viện trợ, nhất định phải bảo vệ tốt Đao, cẩn thận Lục Chi Chu nọc độc cùng huyết dịch. Những người khác lặng lẽ đi phía trái bên cạnh di động, đem Đao bạo lộ ra, Đại Hữu, Tiểu Bàn cùng Dã Lang nhất định phải ngăn cản ba con nô công, Nhạc Thủy phụ trợ công kích hồng sắc nô công, những người khác nhìn tình huống tự do công kích. Lý Chấn Bang đại não phi tốc vận chuyển, an bài chiến thuật. Lý Chấn Bang nhìn thấy Lục Chi Chu cùng nô công cũng không có hợp tại một chỗ, hơn nữa còn ẩn ẩn có đề phòng lẫn nhau cảm giác, tựa hồ hai chủng ma thú cũng sẽ không chung sức hợp tác, cho nên mạo hiểm thử một cái. Chương 134, kịch chiến mọi người tại Lý Chấn Bang an bài xong về sau, liền bắt đầu khẽ động, Đao rất nhanh bị bại lộ ra. Lục Chi Chu nhìn thấy Đao bị cô lập ra, lập tức không cách nào kiểm chế cừu hận trong lòng, chạy Đao cao tốc vào tới. Thân là đê giai ma thú, bản thân liền không có quá cao trí tuệ, chủ yếu vẫn là dựa vào bản năng tiến hành công kích. Lục Chi Chu hành động, ba con nô công dựa vào đám người bên trái cũng nhanh chóng bò tới, hết thảy quả nhiên đều theo chiếu Lý Chấn Bang kế hoạch thi hành. Trương Đại Hữu, Tiểu Bàn cùng Dã Lang chủ động nên đón tiếp lấy, vừa rồi đánh giết hai con nô công, nghiêm ngặt trên ý nghĩa xem như đánh lén, chờ chân chính đưa trước tay về sau, ba người mới phát hiện, cái này ba con nô công cũng không tốt đối phó, đoán chừng cùng bọn chúng vừa rồi nuốt chửng đồng loại tăng lên tu vi nhất định cũng có quan hệ. Hiện tại Trương Đại Hữu một kích toàn lực công kích đến hồng sắc nô công trên thân, ngoại trừ tóe lên một chút hỏa tinh bên ngoài, cũng không thể đem hồng sắc nô công giáp sắc kích rách ra. Bất quá Lam Nhạc Thủy băng hệ cùng thủy hệ ma pháp công kích đối hồng sắc nô công còn có nhất định uy hiếp, dù sao toàn thân tràn ngập nhiệt độ cao cùng hỏa nguyên tố nó, nếu như bị xối bên trên một bầu nước lạnh, chắc chắn sẽ không rất dễ chịu. Trương Đại Hữu tại Lam Nhạc Thủy phụ trợ dưới, mặc dù kiến công không dễ dàng, nhưng là tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không biết vì cái gì, cái này hồng sắc nô công cũng không có phun ra hỏa diễm, thân thể cũng muốn so vừa rồi con kia hồng sắc nô công cứng rắn, mặt ngoài nhiệt độ cũng muốn cao rất nhiều. Ngay từ đầu Trương Đại Hữu còn tưởng rằng là nó nuốt chửng con kia hồng sắc nô công về sau tăng cường, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Trương Đại Hữu làm sao biết, cái này hai con hồng sắc nô công nhìn không sai biệt lắm, nhưng lại là hai cái chủng loại. Vừa rồi đánh giết đây chẳng qua là một con hỏa hệ ma pháp loại nô công, tương đương với nhân loại hỏa hệ ma pháp sư, mà cái này một con là hỏa hệ chiến đấu loại nô công, tương đương với nhân loại chiến sĩ. Kỳ thật Trương Đại Hữu hẳn là cảm thấy may mắn, ngay từ đầu nếu như hắn công kích là cái này một con hồng sắc nô công, đoán chừng đem không có bất luận cái gì thành tích. Hai con hắc sắc nô công ăn hết chưa ăn rơi mất nửa cái hồng sắc nô công cùng một con hắc sắc nô công về sau, thực lực tổng hợp đã có chỗ đề cao. Tiểu bàn đơn độc đối mặt trong đó một cái vẫn là rất nhẹ nhàng, cùng tiểu bàn đơn đấu nô công trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Nếu như không phải là không muốn liều cái lưỡng bại câu thương, con kia nô công đã sớm bàn giao, dù vậy nô công bại vòng cũng bất quá chính là thời gian vấn đề. Dã Lang so sánh dưới cũng có chút miễn cưỡng, nếu như không phải chủ thủ đối nô công còn có nhất định uy hiếp, chỉ sợ Dã Lang đã sớm trọng thương ngã xuống đất. Dù vậy, Dã Lang vẫn là nhận lấy một chút vết thương nhẹ, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng là nhiều ít đối hành động vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Phải biết nô công cũng là có độc, Dã Lang bị nô công chân cắt vỡ địa phương ẩn ẩn có run lên nợ cảm giác. Bất quá hắn đối thủ nô công cũng không chịu nổi, trên thân cũng có bao nhiêu chỗ thụ thương, thậm chí một đoạn ngắn cái đuôi đã đoạn mất. So sánh dưới, đau mặc dù có hai tên thổ hệ ma pháp sư phòng hộ, một thanh đồng chiến sĩ phối hợp tác chiến, cũng có chút hiểm tượng hoàn sinh. Lục Chi Chu nọc độc công kích thật là đáng sợ, tùy ý phun ra một ngụm nọc độc đều có thể đem nhất giai thổ hệ ma pháp tường đất ăn mòn ra một cái độc lớn. Lục Chi Chu tựa hồ quyết định đau, cho dù Lâm Thu Sơn thương tổn tới nó cũng lơ đễnh, một mực đuổi theo đau không chết không thôi giống như. Đau dưới sự chỉ huy của Lý Chấn Bang, không còn công kích, toàn tâm toàn ý tránh né phòng thủ, trong tay hắn điểm nguyệt đao đã bị nọc độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Đau dứt khoát đem điểm nguyệt đao hướng về phía Lục Chi Chu ném mạnh ra ngoài, mình tiếp tục chạy vội tránh né. Để mọi người không có nghĩ tới là Lục Chi Chu vậy mà không có tránh né điểm nguyệt đao, ngược lại giơ lên hai con chân trước đem điểm nguyệt đao cản lại. Đau thế nhưng là toàn lực ném một cái, Lục Chi Chu tiếp xuống đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm, hai con chân trước nhận lấy bị thương không nhẹ. Lục Chi Chu đem điểm nguyệt đao đón lấy về sau, hai con chân trước vừa dùng lực, vậy mà đem đao tách ra thành hai nửa, ném xuống đất, sau đó hung hăng nổ một ngụm nọc độc ở phía trên. Cắt thành hai đoạn điểm nguyệt đao xì xì bốc lên khói trắng, tựa hồ là đang, lại tựa hồ là đang vì chính mình bất bình. Lục Chi Chu đem điểm nguyệt đao hủy hoại về sau, tựa hồ là thở một hơi, bất quá cũng không có buông tha đao ý tứ, tiếp tục đuổi đội vàng trên nhảy dưới tránh đao. Lý Chấn Bang cũng không có phóng xuất ra hậu thiên trong túi ma thú, kia là lá bài tẩy của hắn, hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ, cho dù là hắn cùng phòng, cũng không biết lá bài tẩy của hắn tồn tại. Lý Chấn Bang ngược lại là hữu tâm đem thiết giáp cự tê triệu hoán đi ra, nơi này ma thú tử vong về sau mặc dù sẽ hóa thành tử sắc xương mù trở về, nhưng là thi thể vẫn là sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Đáng tiếc rất không khéo hiện tại thiết giáp cự tê đang ngủ, cảm giác bên trên nhất thời bán hội tựa hồ là không tỉnh lại. Lý Chấn Bang mặc dù không có triệu hồi ra triệu hoán thú, nhưng là không có nghĩa là Lý Chấn Bang không dùng được, ngoại trừ chỉ huy bên ngoài, không nên quên Lý Chấn Bang vẫn là một năm hệ ma pháp học đồ, mà lại Lý Chấn Bang ma pháp cùng ma pháp sư không giống. Lý Chấn Bang có thể tại tinh thần lực của hắn có thể cảm giác được bất kỳ địa phương nào ngưng tụ ma pháp cầu, mà lại uy lực so nhất cấp ma pháp chỉ lớn không nhỏ. Lục Chi Chu đã ăn mấy lần thiệt ngầm, lấy trí thông minh của nó căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trước mặt mình lại đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp cầu, không thuộc loại tính ngẫu nhiên mà lại uy lực rất lớn. Xuất hiện thời cơ luôn luôn tại mình tránh cũng không thể tránh thời điểm, cảm giác thật giống như mình cố ý đục vào, cho nên Lục Chi Chu không thể không giảm xuống tốc độ, đau áp lực cũng thấp xuống rất nhiều. Có Lý Chấn Bang kiềm chế, Lục Chi Chu từ đầu đến cuối không cách nào phát huy toàn lực của mình. Táng đôi mắt Lục Chi Chu trí lực không cao cũng không đại biểu ngốc, tình huống như vậy xuất hiện nhiều, nó cũng biết đối phương không phải loại lương thiện, đã bắt đầu mưu đồ đường lùi. Đáng tiếc, đối mặt tinh thần lực toàn bộ triển khai Lý Chấn Bang, nó chỉ có nuốt hận tại chỗ. Đương các ngầm núi cùng Lâm Uyển Nhi phối hợp, thừa dịp Lục Chi Chu dừng lại một khắc, sử dụng tường đất đem Lục Chi Chu bao vây lại về sau, Lục Chi Chu không thể không phun ra một ngụm nọc độc hòa tan tường đất, tốt nhờ vào đó thoát khỏi vòng đây. Phun ra nọc độc cũng là cần tiêu hao Lục Chi Chu năng lượng, Lục Chi Chu hôm nay đã phun ra quá nhiều lần nọc độc, hiện tại thân thể đã rất suy yếu. Lý Chấn Bang lựa chọn thời cơ rất tốt, chính là tại Lục Chi Chu phun ra xong nọc độc miệng còn không có khép kín một cái mắt, một viên hỏa cầu thật lớn rất đột ngột xuất hiện tại Lục Chi Chu miệng trước, trực tiếp chui vào Lục Chi Chu miệng bên trong. Lục Chi Chu phản ứng đầu tiên tự nhiên là ngậm kín miệng, đáng tiếc hỏa cầu đã chui vào, trực tiếp tại nó trong miệng nổ tung lên. Bản thân Lục Chi Chu là thuộc về độc thuộc tính là một thuộc tính một loại, Lục Chi Chu bên ngoài thân bởi vì bao trùm lấy nồng đậm kịch độc sống mãi với nhau không thể uy hiếp được nó, nhưng là nhện độc trong thân thể thế nhưng là sợ lửa, nhất là bây giờ nhện độc kịch độc trong cơ thể đã rất pha loãng. Căn bản là không có cách làm được dập lửa năng lực, ngược lại bởi vì là một thuộc tính càng tăng lên hơn tiêu đốt. Không gian thu hẹp nội hỏa cầu uy lực nổ tung, không kém gì một viên cỡ nhỏ. Nện độc miệng trực tiếp biến thành một cái ngọn đuốc, thể nội pha loãng kịch độc trở thành cực giai nhiên liệu. Chương 135, nơi này có người tường đất bị độc ăn mòn ra một cái độc lớn, nhưng là Lục Chi Chu cũng không có chui ra ngoài, ngược lại là từ trong động phun ra một đầu thật dài hỏa tuyến. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, độc thuộc tính Lục Chi Chu làm sao lại phun ra hỏa diễm, bất quá ai cũng không có tiến lên quan sát, sợ Lục Chi Chu lại có âm mưu gì. Người khác không rõ ràng, Lý Chấn Bang thế nhưng là rất rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Tinh thần lực của hắn thế nhưng là một khắc cũng không có bưng lỏng, hắn thấy rõ ràng Lục Chi Chu toàn bộ bốc cháy lên, chỉ chốc lát tám đầu chân đều co quắp, co vào trước người, không nhúc đích. Tường đất bên trong một cỗ mùi khét lẹn truyền ra, Lục Chi Chu đã chết thấu thấu. Tốt, mọi người không nên nhìn, Lục Chi Chu đã chết không thể chết lại, đi hỗ trợ đi. Nghe được Lý Chấn Bang kết luận, đau thở dài một hồi này bị Lục Chi Chu truy thế nhưng là không hề có lực phản thủ, chủ yếu là độc đối với hắn quá khắc chế, hắn nhưng là một chút cũng không dám để độc dính thân. Bất quá đau thở dài một hơi không có nghĩa là chiến đấu liền kết thúc, Dã Lang bên kia thế nhưng là hiểm tượng hoàn sinh, Trương Đại Hưu bên kia cũng không quá lạc quan. Lâm Thu Sơn đã quay người trợ giúp Dã Lang công kích đi, Lâm Thu Sơn trường kiếm mặt ngoài giờ phút này cũng bị Lục Chi Chu huyết dịch ăn mòn lốm đốm lấm tấm, sớm đã không có ngay từ đầu phong mang, bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Theo Lâm Thu Sơn gia nhập, Dã Lang áp lực giảm nhiều, Lâm Thu Sơn trên cơ bản một mình tiếp nhận con kiêng nô công, cho Dã Lang đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lý Chấn Bang đem mình thanh phong kiếm từ không gian vòng tay bên trong đem ra, ném cho tao. Thanh phong kiếm mặc dù dùng đến không thuận tay, nhưng là dù sao cũng so tay không tấc sắt muốn tốt một chút. Tiếp nhận thanh phong kiếm, tao cũng gia nhập Trương Đại Hữu chiến đoàn. Tiểu ban đối thủ nô công giờ phút này đã chỉ có phòng thủ chi lực không có chút nào tiến công chi năng, cho nên cũng không cần chi viện. Lâm Thu Sơn trường kiếm mặc dù tàn phá, nhưng là sắc bén không giảm, cũng không ảnh hưởng Lâm Thu Sơn phát huy. Vốn là thân thể bị trọng thương Hắc Nô Công, tự nhiên ngăn không được Lâm Thu Sơn công kích. Lâm Thu Sơn nắm lấy cơ hội, một kiếm đem Hắc Nô Công nhìn thành hai đoạn, ngay sau đó một kiếm đâm vào Hắc Nô Công đầu, đấu khí bộc phát, Hắc Nô Công đầu trực tiếp bị tạt nát, chết không thể chết lại. Lâm Thu Sơn giải quyết cái này Hắc Nô Công, gia nhập tiểu bản chiến đoàn, hai người hợp lực đem cuối cùng một con Hắc Nô Công giải quyết triệt để. Hồng Sắc Nô Công nhìn thấy chính chỉ còn lại, đã có lui bước chi tâm, bất quá mọi người đã đưa nó đoàn đoàn bao vây, không chút nào cho nó cơ hội chạy trốn. Hồng Sắc Nô Công tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi vây quanh. Lam Nhạc Thủy Thủy Cầu cùng Băng Truy không cách nào công kích đến Hồng Sắc Nô Công, thế nhưng là Lý Chấn Bang Thủy Cầu lại thường xuyên sẽ cho Hồng Sắc Nô Công mang đến thống khổ cùng bối rối. Ngay tại Hồng Sắc Nô Công đánh tới Lý Chấn Bang Thủy Cầu lúc thống khổ vặn bẹo thân thể trong nháy mắt, tiểu bàn một đôi bánh xe dịu to bản hóa thành hai con lưu quang, từ Hồng Sắc Nô Công cùng một cái chỗ khớp nối xoay tròn sẽ qua, chỗ khớp nối giáp sắc lập tức vỡ ra một đạo khe hẹp. Trương Đại Hữu nhưng không có bỏ qua cơ hội này, cái này Hồng Sắc Nô Công thế nhưng là để hắn đánh phi thường phiền muộn, đầy ngập nộ khí đều ẩn chứa trong tay trọng kiếm phía trên, hai tay nắm chặt, thân thể xoay tròn một tuần, đem trọng kiếm vung lên đến, hung hăng chém vào tại khe hở chỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hồng Sắc Nô Công từ khe hở chỗ đoạn thành hai đoạn, đứng thẳng lên Hồng Sắc Nô Công thiếu khuyết xuống nửa người trèo trống, thẳng tắp quẳng xuống mặt đất. Đám người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhao nhao dùng trong tay vũ khí chiếu vào Hồng Sắc Nô Công đầu kêu gọi, Hồng Sắc Nô Công ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị các loại vũ khí đập nện choáng đầu hoa mắt, cuối cùng ôm hận mà chết. Hồng Sắc Nô Công bị tiêu diệt về sau, tất cả mọi người thở hồng hộc hóc lưng lại như mèo, nhất là chủ công mấy cái chiến sĩ, hai chân đã bắt đầu lớn lung lay. Lý Chấn Bang cẩn thận dùng tinh thần lực quét một vòng chung quanh, xác định an toàn về sau, tất cả mọi người đặt mông ngồi trên mặt đất, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực cùng tinh thần. Một trận chiến này mọi người tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá mọi người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý dòng dã nghỉ ngơi nửa canh giờ, mọi người mới xem như khôi phục lại, không quá lớn thời gian sử dụng tinh thần lực, để Lý Chấn Bang đầu có chút chìm vào hôn mê, ba cái ma pháp sư ma pháp lực là triệt để khôi phục, nhưng là thân thể hay là vô cùng mỏi mệt. Hiện tại chúng ta trạng thái này căn bản là không có cách tiếp tục nữa, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được. Lý Chấn Bang nhìn xem mọi người sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta chín cái nam sinh thay phiên phòng thủ, một lần ba người, nửa canh giờ một vòng đuổi, hiện tại chúng ta nhất định phải đi ngủ. Chỉ có dưỡng đủ tinh lực mới có thể tiếp tục xuống dưới, chúng ta còn không biết phía trước còn sẽ có nguy hiểm gì, cho nên chúng ta nhất định phải một mực duy trì thịnh vượng nhất trạng thái mới có thể. Lý Chấn Bang trịnh trọng nói. Mọi người đối Lý Chấn Bang cũng không có điều gì dị nghị, Lâm Uyển Nhi vốn còn muốn tranh luận một chút, bất quá Lâm Thu Sơn ngăn lại nàng, cũng không phải là hắn chiếu cố Lâm Uyển Nhi, mà là hiện tại đoàn đội nhất định phải chỉ có một thanh âm, trừ phi người này quyết đoán xuất hiện trọng đại sai lầm, Lý Chấn Bang hiện tại chính là cái này đoàn đội duy nhất thanh âm. Sau một canh giờ rưỡi, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, hiển nhiên mỗi người một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, đối mọi người tới nói hay là vô cùng có hiệu quả, mặc dù đều không có đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng là đối với kế tiếp hành động đã không có ảnh hưởng gì. Sơ Tán Nghị tiếp tục sử dụng Lạc Tinh cung dụ quái, đám người tiếp tục sử dụng vừa rồi chiến thuật, theo chiến đấu tiếp tục, đám người đối trong động ma thu tập tính càng ngày càng quen thuộc, lẫn nhau ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, tiến lên tốc độ tự nhiên cũng liền tăng nhanh rất nhiều. Đã nhớ không rõ thanh lý mất nhiều ít ma thú, trong đó không thiếu trước đó Hồng Sắc Nô Công cùng Lục Chi Chu, nhưng là bọn chúng đối đám người uy hiếp càng ngày càng nhỏ, liền xem như chiến sĩ cấp cao Dã Lang đều có thể tùy tiện dây dưa kéo lại trong đó bất luận cái gì một con ma thú. Lý Chấn Bang lại một lần ra hiệu đám người dừng bước, lần này Lý Chấn Bang biểu lộ rất là quái dị. Tinh thần lực của hắn không có phát hiện phía trước có bất luận cái gì ma thú tung tích, nhưng lại phát hiện một cái tóc trắng tròm râu bạc phơ lão đầu nhi. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là lão đầu nhi cũng không phải là người chân thật, tựa hồ cùng những ma thú này đồng dạng đều là năng lượng thể tạo thành, bất quá còn có một số khác biệt. Lý Chấn Bang từ chỗ nào chút ma thú trên thân có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng ba động, nhưng là lão đầu nhi này cho Lý Chấn Bang cảm giác là mờ mịt hư ảo, nếu như không cần tinh thần lực cẩn thận cảm giác, cơ hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại. Lý Chấn Bang duy nhất có thể xác định là lão đầu nhi này hẳn không phải là ma thú, mà lại đối bọn hắn không có ác ý. Lý Chấn Bang đem tình huống nói cho đám người cũng đều không hiểu ra sao, ai cũng không bỏ ra nổi một ý kiến hay. Trương Đại Hữu dùng sức gắt một cái, đứng lên nói ra, mà mẹ mày, chỉ có con đường này, chúng ta muốn đi lên phía trước, căn bản là không có lựa chọn. Chúng ta cùng đi xem một chút, lão đầu nhi kia rốt cuộc là thứ gì, đã không có ác ý, cùng lắm thì chúng ta mặc sát hắn chính là. Nếu như hắn dám khỏe mắt lông, chúng ta cùng tiến lên chặt nha. Chương 136, lão nhân thần bí Lâm Thu Sơn nhẹ gật đầu nói ra, Đại Hữu nói lời cậu thả lý không cậu thả, chúng ta căn bản không có lựa chọn. Trừ phi chúng ta lui về, từ một cái khác chỗ rẽ đi, bất quá một cái khác chỗ rẽ chắc hẳn cũng không thể so với cái này chỗ rẽ tạm biệt bao nhiêu. Chúng ta như là đã đi đến nơi này, dứt khoát trước hết đi qua nhìn một chút, cùng lắm thì chúng ta lại rút về đi. Lý Chấn Bang nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến gì, nhẹ gật đầu nói ra, tốt, chúng ta trước hết đi qua nhìn một chút, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Ta cũng không tin, một cái năm thứ 3 lên lớp khảo hạch chẳng lẽ còn có thể cho chúng ta làm cái ma thú cấp 9 ra không thành. Lý Chấn Bang có chút không yên lòng nói ra, bất quá mọi người nhất định không nên vọng động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá mọi người nhất định phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, nhất định không muốn keo kiệt, trước tiên bóp nát ngọc bội, không muốn do dự. Đám người liếc nhìn nhau, nặng nề gật đầu. Sinh mệnh dù sao chỉ có một lần, ai cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, lên lớp khảo hạch cùng lắm thì sang năm thi lại, dù sao 30 tuổi trước đó đều có tốt nghiệp cơ hội. Lần này Lý Chấn Bang dẫn đầu, Trương Đại Hữu cùng Tiểu Bản phân biệt đứng tại hắn tả hữu, Lý Chấn Bang tinh thần lực toàn bộ triển khai, hướng về cảm giác được lao đầu phương hướng đi đến. Trên đường đi rất yên tĩnh, cũng không có cái gì ma thú ngăn cản, nhưng càng là yên tĩnh, càng dễ dàng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhất là loại địa phương nguy cơ tứ phía này. Yên tĩnh cho người ta một loại cảm giác rất áp lực, phản phất là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Đám người vượt qua cuối đường chỗ ngoặt, xuất hiện trước mặt chính là một cái hình tròn bình đài, trên bình đài khoanh chân ngồi một vị toàn thân áo trắng tóc trắng râu trắng lao đầu nhi. Đám người thận trọng tiếp theo lão đầu nhi chỗ bình đài, Lý Chấn Bang đã dùng tinh thần lực đem nơi này toàn bộ bao vây lại, có một chút gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, chí ít cho đến bây giờ, hắn không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Đám người đi theo Lý Chấn Bang lặng yên không tiếng động tới gần bình đài, Lý Chấn Bang đứng tại dưới bình đài bậc thang chỗ liền không có lại cử động. Lão nhân toàn thân tản ra màu trắng quang mang, cho người ta một loại rất quen cảm giác thoải mái, bạch sắc quang mang chiếu rọi tại mọi người trên thân, đám người cảm giác được trước đó mọi mệt quét sạch xanh xanh, tinh thần cũng dồi dào. Lý Chấn Bang đối quang mang này cũng không lạ lắm, đây là quang hệ ma pháp nguyên tố cho người ta mang tới hiệu quả. Lão nhân gia, ngài tốt. Lý Chấn Bang cung kính con người thi lễ nói khẽ. Lão nhân y nguyên nhắm mắt lại không có đáp lời. Lý Chấn Bang hơi ra tăng một chút thanh âm, lão nhân vẫn không có đáp lời. Lý Chấn Bang nhíu mày, cũng không phải là đối lão nhân không đáp nói bất mãn, mà là cảm thấy lão nhân nơi nào có chút là lạ, nhưng là lại nói không nên lời. Lý Chấn Bang chậm rãi dọc theo bậc thang đi đến bình đài, phất tay ngăn trở muốn đi theo hắn Trương Đại Hữu cùng Tiểu Bản. Trương Đại Hữu cùng Tiểu Bản mặc dù không có theo sau, nhưng là đấu khí bao trùm tại bên ngoài thân, tùy thời chuẩn bị xông đi lên bảo hộ Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang đi tới trước mở cờ tờ của lão nhân, khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ lấy nhắm mắt lão nhân. Lão nhân cau mày, tựa hồ ngay tại thừa nhận thống cổ gì, hào quang màu trắng này chính là lão nhân thể nội tiêu tán ra quang nguyên tố. Lý Chấn Bang sắc mặt đại biến, nhắm mắt lão nhân biểu hiện tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma, lão nhân thể nội quang nguyên tố rất không ổn định, chiếu tình huống hiện tại đến xem, nếu như lão nhân kiên trì không được, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Lý Chấn Bang đội vàng khoanh chân ngồi tại phía sau lão nhân, duỗi ra song trưởng kề sát tại lão nhân phía sau lưng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu luyện quang hệ ma pháp đấu khí người mới có thể cấp cho lão nhân nhất định trợ giúp, nếu như là tu luyện nguyên tố khắc cùng đấu khí người tùy tiện đem đấu khí của mình truyền vào lão nhân thể nội, chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Bất quá Lý Chấn Bang thể nội là chính tông nội lực bản thân liền là công chính bình hòa, trị liệu nội thương cùng loại này tẩu hỏa nhập ma đều sẽ có nhất định hiệu quả. Lý Chấn Bang đem nội lực thuận bàn tay đưa vào lão giả thể nội quang nguyên tố đã phi thường hỗn loạn, Lý Chấn Bang cũng không dám tùy tiện dẫn dắt đến những này quang nguyên tố vận chuyển. Lý Chấn Bang chỉ là đem nội lực dọc theo đối phương kinh mạch chậm rãi di động tới, trải bước chữa trị đối phương đã hơi buồn phiền nhét cùng tổn hại kinh mạch. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lý Chấn Bang trên trán đã tràn đầy mồ hôi, nội lực cũng đã sắp khô kiệt, nếu như không phải lão giả thân thể trôi qua ra quang nguyên tố tiến vào thể nội trả lại, chỉ sợ Lý Chấn Bang đã sớm không kiên trì nổi. Lão giả cái trán dần dần triển khai, kinh mạch trong cơ thể cũng đã chữa trị, hỗn loạn quang nguyên tố cũng dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Hữu có thể ngừng, lão phu vô ngại, đa tạ á. Lão giả mở miệng nói ra. Nghe được lão giả lời nói, Lý Chấn Bang tập trung ý chí, thu công thở phào một cái, thân thể hơi rung nhẹ một chút, hiển nhiên cứu chữa lão giả với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm. Lý Chấn Bang tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục nội lực. Lão giả nói dứt lời về sau, cũng không có đứng dậy, mà là nhắm mắt lại, cắt đứt thể nội không quá ổn định quang nguyên tố. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú trên bình đài hai người không nhúc nhích khôi phục, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, không ai động một cái. Lý Chấn Bang bất quá là tiêu hao nội lực mà thôi, cho nên khôi phục tự nhiên cũng muốn nhanh rất nhiều. Khoảng một canh giờ thời gian, Lý Chấn Bang đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, khôi phục bình tĩnh. Mọi người thấy Lý Chấn Bang không việc gì, cũng thở phào một cái, buông lòng xuống, mới phát hiện mình đã đau lưng. Hơn một canh giờ một mực bảo trì một tư thế, ngay cả mí mắt đều không có nháy qua, xác thực cũng là một kiện khó khăn sự tình. Lý Chấn Bang đứng người lên có quan sát một chút lão giả, trên người lão giả quang hệ nguyên tố đã hoàn toàn nội liễm, lông mày cũng giãn ra, xem ra hẳn là cũng không lo ngại, lúc này mới đi xuống bình đài trở lại trong mọi người. Chấn Bang, ngươi cũng quá làm ẩu. Vạn nhất ra chút gì tình trạng chúng ta làm sao bây giờ? Trương Đại Hữu thấp giọng trách cứ. Lý Chấn Bang cười rạng rỡ đáp lại, yên tâm đi, không có lần sau. Trương Đại Hữu bĩu môi khinh thường, một bộ tin ngươi mới là lạ biểu lộ, Lý Chấn Bang chưa phát giác có chút xấu hổ. Nếu như lại đụng phải loại chuyện này, hắn có lẽ sẽ còn làm như vậy. Chỉ chốc lát sau, lão giả tóc trắng cũng mở mắt, không xem qua con ngươi muốn đục ngầu rất nhiều, hiển nhiên thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Lão giả cũng không có đứng dậy, mà là vẫn khoanh chân ngồi tại trên bình đài một chùm quang mang vẫn từ lão giả đỉnh đầu trực tiếp chiếu xạ ở trên người hắn. Đa tạ tiểu Hữu ân cứu mạng, xin thứ cho ta không cách nào rời đi nơi này, không thể đứng dậy cảm tạ. Lão giả hướng về phía Lý Chấn Bang liền ổn quyền, có chút ấy nấy nói: "Tiền bối khách khí, không biết tiền bối cao tính đại danh." Lý Chấn Bang hướng về phía lão giả chắp tay một cái, có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn trên người lão giả phát ra quang hệ ma pháp nguyên tố liền biết người này không phải phàm nhân, chỉ là chẳng biết tại sao bị vây ở chỗ này. "Danh tự, ta không nhớ rõ,
ta cũng không biết tới đây bao lâu, ta trong ấn tượng ta tới đây là vì cái gì sự tình, thế nhưng là đều không nhớ nổi.
Lão giả cao mày, lộ ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Chương 137, nhiệm vụ đặc thù. Đám người nghi ngờ nhìn nhau một chút, tên này có vẻ như đã từng cường đại lão giả vậy mà mất trí nhớ, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma di chứng không thành.
Lão nhân gia, ngài không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, có lẽ ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma đưa đến, nếu quả như thật nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ.
Lý Chấn Bang nhẹ giọng an ủi.
Ta là ai? Ta tại sao tới nơi này? Ta đến cùng thế nào?
Lão giả khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm.
Chấn Bang, hắn không sẽ trở thành đồ đần a?
Mới vừa rồi còn hào hảo, làm sao hỏi một chút danh tự liền biến thành bộ dáng này?
Ta nhìn chúng ta vẫn là đi đi.
Trương Đại Hữu nhìn một chút đã say mê tại thế giới của mình bên trong lão giả, kéo Lý Chấn Bang tay áo, nhẹ nói.
Lý Chấn Bang nhìn thoáng qua trên bình đài lão giả, nhíu mày.
Một cường đại quan hệ cường giả, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này?
Vì cái gì tinh thần lực cảm giác được hắn cũng không phải là người chỉ là một đoàn năng lượng.
Thế nhưng là vừa rồi mình tiếp xúc với hắn thời điểm, rõ ràng cảm giác được hắn chính là một cái có máu có thịt người a.
Đúng lúc này, Lý Chấn Bang trong đầu vang lên một thanh âm, thành công cứu vớt quan hệ cường giả, mở ra nhiệm vụ đặc thủ, tìm về cường giả ký ức.
Lý Chấn Bang có chút ngạc nhiên nhìn về phía các đồng bạn, bọn hắn cũng một mặt khó có thể tin nhìn về phía Lý Chấn Bang, hiển nhiên bọn hắn cũng tiếp thu được như vậy một đầu không đuôi tin tức.
Tìm về ký ức?
Làm sao tìm được về?
Là chặn đánh giết cái gì ma thú vẫn là phải tìm đến cái gì gánh chịu lấy lão giả ký ức đồ vật?
Cái gì nhắc nhở đều không có, này làm sao hoàn thành?
Còn có là ai nhắc nhở bọn hắn?
Chẳng lẽ đây chính là trung niên lão sư nói tiến đến về sau liền biết ý tứ sao?
Cho đến bây giờ đây coi như là cái thứ nhất nhận được nhiệm vụ, mà lại dựa theo nhắc nhở là một cái nhiệm vụ đặc thù, cái gì là nhiệm vụ đặc thù?
Lý Chấn Bang trong đầu đột nhiên dần hiện ra kiếp trước chơi cỡ lớn game online lúc một cái từ ngữ, nhiệm vụ chi nhánh.
Chẳng lẽ đây là mình phát động một cái nhiệm vụ chi nhánh?
Kia nhiệm vụ chính tuyến là cái gì?
Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hẳn là mới xem như hoàn thành khảo hạch, nhưng đến bây giờ mới thôi căn bản cũng không biết nhiệm vụ chính tuyến là cái gì.
Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lý Chấn Bang rộng mở trong sáng, chẳng trách mình tinh thần lực cảm giác được lão giả là một đoàn năng lượng thể, tiếp xúc đến lại cảm giác được hắn là có máu có thịt chân nhân.
Lão giả căn bản chính là thế giới này một bộ phận, hoặc là nói lão giả căn bản cũng không phải là người, chỉ là bọn hắn nhiệm vụ một bộ phận, là một cái thế giới này nở tở cơ thôi.
Thế giới này ma thú đã đều là năng lượng tạo thành thực thể, vậy cái này lão giả tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
Lý Chấn Bang đem mình nghĩ tới tình huống tận lực dùng đám người có thể nghe hiểu giải thích qua về sau, Trương Đại Hữu nhẹ gật đầu hỏi, "Chấn Bang, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì?"
"Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đoán chừng lão Bạch là không trông cậy được vào."
"Lão Bạch?"
Đám người nghi ngờ nhìn về phía Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang nhún vai, dùng cằm chỉ như cũ tại khoanh chân ngồi tại trên bình đài lẩm bẩm lầu bầu lao đầu nhi dâu bạc.
Đám người không khỏi cười một tiếng, lão Bạch tựa hồ vẫn là rất thích hợp lao đầu nhi này.
"Chúng ta tiếp tục đi xuống dưới vẫn là lui về?"
Lý Chấn Bang đem mọi người tập trung ở cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo bước kế tiếp kế hoạch.
Vẫn là tiếp tục đi tới đi.
Nếu như lui về, trời mới biết sẽ còn gặp được nhiệm vụ gì, mà lại đầu kia trên đỉnh đám kia con rơi giải quyết như thế nào.
Ta cũng không tin tưởng chúng ta vận khí vĩnh viễn tốt như vậy.
Trương Đại Hữu nhếch miệng, cái thứ nhất lên tiếng phát biểu.
Nghĩ đến trên đỉnh đầu treo lủng lẳng những cái kia con rơi, đám người không khỏi dùng mình một cái, đám người tạm thời còn không có nghĩ đến giải quyết bọn hắn biện pháp tốt, xem ra chỉ có tiếp tục đi tới đích một con đường này.
Lý Chấn Bang từ không gian vòng tay bên trong xuất ra đồ ăn, thịt khô cùng túi nước phân cho mọi người cơm nước xong xuôi đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút, tiếp tục bắt đầu hành trình.
Trong lúc đó Lý Chấn Bang có chút chưa từ bỏ ý định lại chạy đến lão Bạch bên người, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng, thế nhưng là lão Bạch ý nguyên nói một mình, căn bản không để ý tới Lý Chấn Bang.
Lý Chấn Bang hỏi hắn ký ức làm sao tìm được trở về thời điểm, ánh mắt của hắn sẽ trở nên mê mang, sau đó che lấy đầu, thống khổ ngao ngao kêu, Lý Chấn Bang đành phải bất đắc dĩ từ bỏ.
Tại chỉnh đốn thời điểm, Lý Chấn Bang thử nghiệm sử dụng hai lần triệu hoán thuật, hy vọng có thể triệu hồi ra vị diện này ma thú, đến cho tự mình làm một chút tham khảo.
Bất quá rất đáng tiếc, hai lần triệu hoán đi ra đều là dã thú, một đầu lợn rừng, một đầu trâu rừng.
Mặc dù không phải ma thú, nhưng là còn miễn cưỡng xem như có chút tác dụng.
Lợn rừng cùng trâu rừng nhiều ít cũng coi là có một ít sức chiến đấu, dùng để lội đường cũng không tệ lắm, mà lại trâu rừng lưng rộng lớn, khí lực cùng sức chịu đựng đều rất tốt, trở thành Lâm Uyển Nhi phương tiện giao thông. Tiến lên trên đường chiến đấu mặc dù không ngừng, nhưng là cũng không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, ngẫu nhiên gặp được hai cái lợi hại điểm ma thú, cũng dưới sự chỉ huy của Lý Chấn Bang hữu kinh vô hiểm giải quyết.
Chấn Bang ca, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng?
Cát Ngậm Núi đột nhiên mở miệng hỏi.
Ừm, là có chút là lạ cảm giác, nhưng là khó mà nói vì cái gì.
Chờ một chút, ta xem xét một chút.
Lý Chấn Bang nói xong, đem tinh thần lực mở rộng đến cực hạn, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ ngay cả kết cấu bên trong đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn.
Bảo trì cảnh giác, chúng ta tựa hồ gặp được phiền toái.
Lý Chấn Bang sắc mặt đại biến, trực tiếp hét to lên.
Đám người mặc dù không biết Lý Chấn Bang nói phiền phức là cái gì, nhưng là từ đối với Lý Chấn Bang tín nhiệm vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Làm sao vậy, Chấn Bang?
Trương Đại Hữu nghi ngờ hỏi.
Chúng ta tựa hồ tiến vào huyễn trận bên trong.
Lý Chấn Bang có chút không xác định nói.
Tinh thần lực của hắn dò xét đến cảnh vật chung quanh cũng không có cái gì dị thường, nếu như không phải dò xét đến cỏ nhỏ nội bộ hoàn cảnh là đứng im, không phù hợp thưởng thức, hắn cũng sẽ không phát hiện dị thường.
Đám người nghe được Lý Chấn Bang nói huyễn trận, sắc mặt đều là biến đổi. Lý Chấn Bang trước tiên có liên lạc Đa Đa, bất quá Đa Đa hồi phục là hắn cũng không có cách nào, bởi vì cái này không phải huyễn trận, mà là huyễn cảnh. Huyễn cảnh đối với nó tới nói không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là nó cũng không có năng lực bài trừ. Huyễn trận là dùng các loại hi hữu vật liệu tạo thành pháp trận, chỉ cần phá trừ trận nhãn, huyễn trận tự nhiên cũng liền phá, mà lại huyễn trận chủ yếu tác dụng là mê hoặc cùng tiêu hao. Thế nhưng là huyễn cảnh là trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần, không có bất kỳ cái gì bài trừ biện pháp, trừ phi đem phóng thích ảo cảnh người giết chết hoặc là tinh thần lực xa xa cao hơn phóng thích ảo cảnh người, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào. Huyễn cảnh bởi vì là trực tiếp tác dụng tại tinh thần lực bên trên, cho nên tại huyễn cảnh bên trong bị thương tổn, đại não liền sẽ cho rằng là chân thực. Nếu tại huyễn cảnh bên trong bị người chém đứt một đầu cánh tay, kia đại não liền sẽ cho rằng cánh tay này không có, coi như cuối cùng huyễn cảnh bị phá trừ, nhưng là muốn khôi phục cánh tay này năng lực hành động cũng là không dễ dàng. Lý Chấn Bang cũng không có nói cho mọi người đây là huyễn cảnh, nếu không đám người chỉ sợ ngay cả dãy rủa dũng khí cũng không có. Chương 138, huyễn cảnh nguy hiểm Chấn Bang, chúng ta nên làm cái gì? Trương Đại Hưu trên đầu chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mọi người hiện tại cũng không nên động, ba người một tổ lưng tựa lưng, không cần phải để ý đến ta. Đám người không có chút gì do dự, một ma pháp sư cùng hai tên chiến sĩ tạo thành một cái tổ hợp, lưng tựa lưng cảnh giác chung quanh. Cảnh sát chung quanh đột nhiên biến đổi, vừa rồi tất cả mọi người vẫn là tại huyền minh trong động, bây giờ lại đã đưa thân vào một mảnh ban đêm trong rừng, rừng cây chỗ sâu truyền đến từng đợt ma thú tiếng gào thét. Lý Chấn Bang nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Mặc dù huyễn cảnh rất đáng sợ, nhưng là hiện tại sử dụng ảo cảnh người hoặc là ma thú cấp bậc cũng không phải là đặc biệt cao. Huyễn cảnh đáng sợ nhất cũng không phải là tất cả mọi người ở vào một hoàn cảnh bên trong, mà là mỗi người đều ở vào mình trong ảo cảnh. Lý Chấn Bang cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, phát huy đến cực hạn tinh thần lực y nguyên không có chút nào phát hiện. Nếu như không cách nào phát hiện cũng đánh bại người thi pháp, vậy bọn hắn căn bản là không thể thoát khỏi cái này huyễn cảnh. Trong rừng đống nhiên sáng lên vô số ngọn lấp lóe đèn màu, đèn không lớn, nhưng là nhan sắc rất nhiều. Lấp lóe đèn màu không ngừng tới gần đám người, mọi người mới phát hiện, bọn hắn nhìn thấy đèn nhưng thật ra là vô số ma thú con mắt. Lợn rừng cùng trâu rừng phảng phất không nhìn thấy nào lên ma thú, ý nguyên làm theo ý mình. Một con hổ loài ma thú hung ác nhào về phía trâu rừng, mọi người ở đây coi là trâu rừng sẽ ngã xuống đất bỏ mình thời điểm, không nghĩ tới ma thú vậy mà từ trâu rừng trên thân xuyên qua, trâu rừng không có thu được một chút xíu tổn thương. Bọn chúng không có lực công kích sao? Đám người cơ hồ thoát ra. Nó chẳng qua là không có bị huyễn cảnh tác động đến, nó căn bản không nhìn thấy hướng về phía mình nhào tới ma thú. Đã nó không nhìn thấy, tự nhiên là không tồn tại, cho nên sẽ không bị tác động đến. Lý Chấn Bang vừa nói xong cũng hối hận, bởi vì hắn nói là huyễn cảnh không phải huyễn trận. Quả nhiên, nghe được Lý Chấn Bang nói huyễn cảnh, đám người tinh thần rõ ràng kịch liệt ba động một chút. Chấn Bang, đây là huyễn cảnh không phải huyễn trận đúng hay không? Lâm Thu Sơn trầm giọng hỏi. Lý Chấn Bang gật đầu bất đắc dĩ, hắn coi là đám người nghe được huyễn cảnh về sau sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống, thế nhưng là hắn rõ ràng đánh giá thấp đám người năng lực chịu đựng. Đám người mặc dù khẩn trương hơn, nhưng là cầm vũ khí tay căng đến chặt hơn. Chấn Bang, nếu như chúng ta khi chúng nó không tồn tại, có phải hay không đối với chúng ta cũng không có thương tổn? Trương Đại Hữu lên tiếng hỏi. Trên lý luận là như vậy, nhưng là nếu như tại bọn chúng công kích thời điểm, người hơi do dự một chút, dù là tiềm thức cảm thấy đây là sự thực, vậy lần này công kích chính là thật. Cho nên đừng vọng tưởng, chỉ có thể toàn lực đối địch. Ta nghĩ biện pháp tìm tới người thi pháp, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lý Chấn Bang nhắc nhở lấy đám người. Lý Chấn Bang trong lòng âm thầm lo lắng, hiện tại trên trời trên mặt đất đều không có bất kỳ cái gì mà thu tung tích, xem ra chỉ có thể hướng dưới mặt đất tìm. Thế nhưng là tinh thần lực hướng dưới mặt đất thẩm thấu, tiêu hao sẽ rất lớn, mà lại tốc độ cũng vô pháp cam đoan. Bất quá đây đã là không có biện pháp, hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. May mắn Đa Đa đối người thi pháp có một ít cảm ứng, mặc dù tìm không thấy vị trí cụ thể, nhưng là biết cái đại khái phương hướng, cái này đã coi như là cho Lý Chấn Bang không nhỏ trợ giúp. Lý Chấn Bang nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực một chút xíu dò xét mặt đất trở xuống, bên ngoài thân bao trùm một tầng tinh thần lực hình thành màn mỏng. Hiện tại tinh thần lực dò xét chính là ánh mắt của hắn, cho nên hắn không nhìn thấy huyễn cảnh sinh ra ma thú. Tinh thần lực màn mỏng ngăn cách lấy huyễn cảnh đối với mình giác quan sinh ra kích thích, cho nên huyễn cảnh tạm thời đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ thật loại phương pháp này cùng loại với uống rượu độc giải khát, đối tinh thần lực hao tổn phi thường to lớn. Nếu như tinh thần lực hao hết, Lý Chấn Bang vẫn là không có tìm tới người thi pháp, vậy hắn trên cơ bản cũng không có sức chiến đấu, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Ngay từ đầu mọi người thấy một con tê giác loại ma thú hướng về phía Lý Chấn Bang vào tới, bị hù không nhẹ, nếu như không phải Lý Chấn Bang ngay từ đầu nhắc nhở không cần phải để ý đến hắn, bọn hắn đều chuẩn bị ra tay cứu viện. Kết quả tê như ma thú từ trên thân Lý Chấn Bang trực tiếp xuyên qua, Lý Chấn Bang lông tóc không thường, để bọn hắn thở dài một hơi, xem ra Lý Chấn Bang là có biện pháp chống cự ảo cảnh. Ngắn ngủi mấy phút, Lý Chấn Bang đã đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là không có người thi pháp một chút mặt mày. Giờ phút này tình huống của mọi người không thể lạc quan, mỗi người đều đã là vết thương chồng chất, Sở Tạ Nghị trước ngực đã bị phun ra máu tươi nhuộm đỏ, tiếp cận với nửa hôn mê trạng thái. Lý Chấn Bang nhíu mày, hắn biết mọi người đã không sai biệt lắm kiên trì đến cực hạn, quay người đi tới Sở Tạ Nghị bên người, đem mặt ngoài thân thể tinh thần lực màng mỏng tạm thời tiêu tán, thừa dịp huyễn cảnh bên trong ma thu công kích dừng lại thời điểm, một cái trưởng đao đem Sở Tạ Nghị đánh cho bất tỉnh tới. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lý Chấn Bang, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Các ngươi không nên hiểu lầm, đối phó huyễn cảnh còn có một cái đơn giản biện pháp, chính là mất đi ý thức. Ta chỉ là để Sở Tạ Nghị triệt để đã hôn mê, đối với hắn như vậy tới nói ngược lại là một loại bảo hộ. Lý Chấn Bang kiên nhẫn giải thích nói. Nóa! Có tốt như vậy phương pháp ngươi làm sao không nói sớm, ngươi đem ta cũng đánh cho bất tỉnh đi. Trương Đại Hữu nửa đùa nửa thật nói, ta chuẩn bị đem các ngươi đều đánh cho bất tỉnh, sau đó ta mới có thể chuyên tâm đối phó người thi pháp, dạng này chúng ta mới có càng lớn phần thắng. Lý Chấn Bang một mặt trịnh trọng nói, ê, ta nói đùa, ngươi không phải chăm chú à? Trương Đại Hữu trợn mắt hốc mồm nói, ta đương nhiên là chăm chú, các ngươi hiện tại đã đều thụ thương, nếu như bây giờ trọng thương lời nói, đằng sau làm sao bây giờ? Ai tới trước? Lý Chấn Bang ngữ khí không dung một điểm chất vấn, hiện tại ma thú đều ở vòng ngoài vây quanh, cũng không tiếp tục chủ động công kích, đây là một cái cơ hội khó được. Lâm Thu Sơn vậy mà ngoài dự liệu người đầu tiên xuất thủ, đem muội muội Lâm Uyển Nhi một trường đánh xỉu tới. Dã Lang Hồ Ly nhìn một chút Lâm Thu Sơn, nhẹ gật đầu, cũng bị Lâm Thu Sơn đánh xỉu tới. Lâm Thu Sơn đi tới Lý Chấn Bang trước mặt nhẹ gật đầu, Lý Chấn Bang không chút do dự cũng đem hắn đánh xỉu tới. Chuyện kế tiếp đơn giản nhiều, Lý Chấn Bang đem mọi người từng cái đánh xỉu ngã xuống đất. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại Trương Đại Hưu thời điểm, Lý Chấn Bang do dự một chút, Trương Đại Hưu niết miệng nói ra, ngươi ý gì à? Bọn hắn đều nghỉ ngơi, liền không cho ta nghỉ ngơi à? Lý Chấn Bang mỉm cười, đưa tay tại Trương Đại Hưu trên cổ nhấn một cái, Trương Đại Hưu liền hôn mê đi. Lý Chấn Bang đem mọi người đều thu vào hậu thiên trong túi, đúng lúc này, trung quanh ma thú đều sao động lên, chạy Lý Chấn Bang đánh tới. Lý Chấn Bang khinh thường phủi một chút miệng, tinh thần lực trong nháy mắt tại bên ngoài thân hình thành một tầng màng bảo hộ, tinh thần lực toàn bộ triển khai, trung quanh rừng rậm ma thú tất cả đều không thấy, chỉ còn lại trống rỗng Huyền Minh động cùng trước đó triệu hoán đi ra lợn rừng cùng châu rừng. Chương 139, ma thú cấp 6 Lý Chấn Bang tinh thần lực một chút xíu hướng về dưới mặt đất thẩm thấu, đột nhiên lợn rừng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất có quắp. Lý Chấn Bang tinh thần lực trong nháy mắt đem lợn rừng phương hướng toàn bộ bao trùm, lợn rừng trên đầu xuất hiện một cái độc lớn, đã không có, dưới mặt đất một con giống dê lại giống heo quái vật đang nhanh chóng di động tới. Lý Chấn Bang tinh thần lực thật chặt tập trung vào nó, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, tại quái vật tiến lên trên đường hung hăng đâm xuống dưới. Lý Chấn Bang nắm giữ thời cơ phi thường tốt, quái vật tốc độ rất nhanh, khẩn cấp đình chỉ hoặc là chuyển hướng đều đã không còn kịp rồi, đành phải từ dưới đất thoát ra, bay về phía không trung. Quái vật thân ở không trung, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Chấn Bang, đồng thời có chút cẩn thận đánh giá Lý Chấn Bang trường kiếm trong tay, trường kiếm bên trong tán phát khí tức để nó có loại cảm giác nguy hiểm. Quái vật trong lòng cũng rất là phiền muộn, lúc đầu nó là chuẩn bị chờ tất cả mọi người trọng thương về sau, lại chạy ra đem bọn hắn đều ăn hết, ai biết vậy mà xuất hiện đối diện dạng này một cái dị loại, vậy mà không nhận mình ảo cảnh ảnh hưởng, mà lại tựa hồ còn biết mình đại khái vị trí. Càng làm cho nó buồn bực là, ngay tại mình sắp thành công thời điểm, hắn vậy mà xuất thủ đem tất cả mọi người làm mê muội, mà lại những người khác ngay tại trước mắt mình không hiểu thấu biến mất không thấy. Nó sợ hai nếu như chính mình lại không ra tay, liền cái gì cũng không chiếm được, chế tạo lớn như thế quy mô huyễn cảnh, đối với mình tiêu hao cũng là rất lớn. Cho nên nó không thể không ra tay trước bổ sung một chút mình tiêu hao năng lượng, nếu không nếu như người đối diện cũng đã biến mất, nó liền liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Quái vật không có nghĩ tới là đối phương trong tay lại có một thanh quái dị vũ khí, nếu như là phổ thông vũ khí, nó căn bản cũng không quan tâm, khẳng định thẳng tắp va chạm đi lên. Thế nhưng là đối phương vũ khí cũng không sắc bén, nhưng là mình lại có loại có thể bị tổn thương đến cảm giác, cho nên chính mình mới bất đắc dĩ xông ra mặt đất. Nhìn xem trước mặt quái vật, Lý Chấn Bang luôn cảm thấy nhìn quen mắt, thế nhưng là lại không biết là ở nơi nào gặp qua. Quái vật nhìn xem Lý Chấn Bang đột nhiên mở miệng nói, người trẻ tuổi, đem vừa rồi những người kia cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngao. Lý Chấn Bang kinh hãi nhìn xem trước mặt quái vật, tại hắn trong ấn tượng, biết nói tiếng người ma thú hẳn là chí ít cũng là kiểu giai, trước mặt ma thú chẳng lẽ là một con kiểu giai sao? Làm sao có thể? Cái này bất quá mới là năm thứ 3 khảo hạch, liền xem như lớp 5 khảo hạch cũng không trở thành xuất hiện ma thú cấp 9 à. Quái vật nhìn xem khiếp sợ Lý Chấn Bang, nét môi cười hắc hắc nói ra, tiểu tử, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Ngao. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lý Chấn Bang trên mặt chạy xuôi xuống tới, ma thú cấp 9, đây chính là siêu việt phổ thông thánh cấp cường giả tồn tại, chưa có tiếp xúc qua người vĩnh viễn không biết ma thú cấp 9 tương đại. Ha ha, ngươi căn bản không phải ma thú cấp 9, làm ta sợ muốn chết. Lý Chấn Bang nhìn chăm chú quái vật nhìn một hồi, đột nhiên ha ha nở nụ cười, lắc đầu, nhẹ tay nhẹ vỗ vỗ ngực. Ừm, làm sao ngươi biết ta không phải ma thú cấp 9? Ta thế nhưng là biết nói tiếng người. Ngao. Quái vật có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang, nó sở dĩ lựa chọn nói chuyện với Lý Chấn Bang, chính là vì uy hiếp hắn. Bình thường tới nói, chỉ có ma thú cấp 9 mới có thể miệng nói tiếng người, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu chỉ có ma thú cấp 9 mới có thể nói. Bất quá ta rất nghi hoặc vì cái gì ngươi mỗi một câu nói đều muốn thêm một cái ngao. Lý Chấn Bang nét miệng lên, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt. Lý Chấn Bang thế nhưng là trường kỳ cùng hai đầu cự long tiếp xúc, đối ma thú cấp 9 thực lực cùng khí tức vẫn là có nhất định hiểu rõ, đối diện quái vật mặc dù khí tức không yếu, nhưng là cùng ma thú cấp 9 so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Mà lại căn cứ trước đó huyễn cảnh đến xem, nếu quả như thật là ma thú cấp 9, kia thả ra huyễn cảnh liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, mà lại mình cũng tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm phá giải. Tinh thần lực của mình cùng đối phương tinh thần lực hẳn là có khoảng cách, nhưng là sẽ không kém cách quá lớn, hiện tại tinh thần lực của mình thế nhưng là cùng phép thuật cấp 5 sư tương đương. Quả nhiên là người thông minh, bất quá thông minh lại như thế nào, người y nguyên không phải là đối thủ của ta. Vấn đề của ngươi rất đơn giản, đây là thói quen của ta, ngươi có ý kiến gì không? Thượng thiên có đức hiếu sinh, đối đãi người thông minh ta thế nhưng là rất có hảo cảm. Nhanh lên một chút đem vừa rồi 9 người giao ra đây cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Ngao. Quái vật như chuông đồng lớn nhỏ con mắt nhắm lại, chớp động lên hàn quang. Thôi đi, đã ngươi đều nói ta là người thông minh, ta làm sao lại làm ra gia tăng thực lực ngươi cử động đâu? Ngươi bản tính đánh rất tốt, chờ ngươi ăn những người này tăng lên thực lực về sau lại đối phó ta, đáng tiếc bị ta khám phá. Loại này cấp thấp kế sách cũng không cần lấy ra mất mặt. Lại một cái ngươi cái thói quen này thật chẳng ra sao cả. Lý Chấn Bang lắc đầu, nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Bị Lý Chấn Bang khám phá ý nghĩ của mình, hơn nữa còn nhục nhã thói quen của mình, quái vật có chút thẹn quá hóa giận, bất quá nhìn thấy Lý Chấn Bang trường kiếm trong tay, nó vẫn là nhịn xuống, thân thể chậm rãi hướng về châu rừng phương hướng di chuyển. Quái vật tiểu động tác đương nhiên sẽ không bị Lý Chấn Bang buông tha, hắn nhưng là hết sức chăm chú nhìn chăm chú quái vật đâu. Lý Chấn Bang hướng về phía châu rừng huýt sáo, châu rừng vừa rồi thế nhưng là bị hù không nhẹ, nằm rạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, lúc này cũng không phải huyễn cảnh, là chân thật tồn tại ma thú, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp ma thú. Nghe được Lý Chấn Bang tiếng huýt sáo, châu rừng miễn cưỡng đứng lên, lắc lắc cũng dung hướng phía Lý Chấn Bang đi tới. Châu rừng động tác tựa hồ thành một cái, quái vật hướng phía châu rừng thật nhanh chạy đi, đồng thời phóng xuất ra tự thân khí tức. Châu rừng nhận quái vật khí tức đe dọa, trong nháy mắt run chân quỳ rạp xuống đất, quái vật bốn đầu chân dài bắn lên, phi thân rơi vào châu rừng trên lưng, mở ra miệng lớn, rũa ra một cây dài nhỏ phảng phất cái ống đầu lưỡi, đối châu rừng đầu liền đâm xuống dưới. Quái vật phóng xuất ra khí tức đe dọa châu rừng thời điểm, cũng bại lộ thực lực bản thân. Lý Chấn Bang lập tức liền đoán được, quái vật thực lực hẳn là ma thú cấp 6 tiêu chuẩn, có lẽ chính là bởi vì thức ăn của nó là, cho nên nó mới có thể miệng nói tiếng người. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, để quái vật hấp thu châu rừng, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ gia tăng thực lực của nó, mình cũng sẽ không làm loại này thâm hụt tiền sinh ý. Một viên hỏa cầu thật lớn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở châu rừng hướng trên đỉnh đầu, vừa vặn đụng vào quái vật trên đầu lưỡi, quái vật kêu thảm một tiếng, từ châu rừng trên thân té ngã trên đất, châu rừng thừa cơ đứng lên, chạy tới Lý Chấn Bang sau lưng. Hỗn đản, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngao, quái vật phẫn nộ gầm rú, đầu lưỡi hẳn là thụ thương, nói chuyện có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Hừ, một cái nho nhỏ ma thú cấp 6 cũng dám uy hiếp ta, thật là sống đủ. Lý Chấn Bang khinh thường nói. Chương 140, ngũ giai ma thú VS ma thú cấp 6 nghe được Lý Chấn Bang, quái vật sửng sốt một chút, Lý Chấn Bang thực lực nó mặc dù có chút nhìn không thấu, nhưng là khẳng định không có mình mạnh. Quái vật từ trong lời của hắn nghe được thật sâu khinh thường, đây cũng không phải là giả vờ, nó không khỏi bắt đầu cẩn thận. Lý Chấn Bang kỳ thật cũng không nghĩ quá nhiều, cũng xác thực đối quái vật là thật khinh thường, ma thú cấp 6 hắn xác thực không có để vào mắt, bất quá hắn quên đi, giờ phút này bên cạnh hắn nhưng không có hai đầu cự lòng, lấy thực lực của hắn một mình đối kháng ma thú cấp 6, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Quái vật cũng không có trước tiên tiến công, mà là cùng Lý Chấn Bang nhìn nhau, muốn xem ra Lý Chấn Bang đến cùng dựa vào cái gì đối với mình chẳng thèm ngó tới. Hiện tại đồng bạn đều đã hôn mê, tiến vào mình hậu thiên trong túi, Lý Chấn Bang tự nhiên cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Thủy Tinh Linh cùng Nguyệt Quang bị Lý Chấn Bang phóng thích ra ngoài, Thủy Tinh Linh đứng tại Lý Chấn Bang phía trước, Nguyệt Quang đứng ở phía sau. Thủy Tinh Linh cùng Nguyệt Quang đều là ngũ giai ma thú, đối đầu ma thú cấp 6 mặc dù không có ưu thế gì, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không trở thành lợi bại. Nhất là Nguyệt Quang là một thuần phụ trợ, hy sinh hết công kích, đổi lấy chính là cường đại phụ trợ năng lực. Nguyệt Quang xuất hiện về sau, trước tiên vì Thủy Tinh Linh, Lý Chấn Bang cùng mình thực hiện một cái thần tích. Kèm theo thần tích, Lý Chấn Bang cho dù không cần tinh thần lực bao trùm một tầng màng mỏng, đối quái vật huyễn cảnh cũng có tương đương mạnh sức miễn dịch. Nhìn thấy Lý Chấn Bang rất tùy ý phóng xuất ra hai con ngũ giai ma thú, quái vật ánh mắt biến lăng lệ lên, nếu như tiếp tục để hắn thả ra lời nói, không cần nhiều, lại đến 2-3 con ngũ giai ma thú, chỉ sợ mình cũng chỉ có nước chảy trốn. Nguyệt Quang thả ra thần tích kỹ năng, đối với mình là có nhất định khắc chế hiệu quả. Thân là am hiệu tinh thần lĩnh vực ma thú, phương diện khác tự nhiên là sẽ yếu rất nhiều, nếu như tinh thần lực không cách nào phát huy hiệu dụng, một con cường tráng ngũ giai ma thú đều có thể thương tích mình, mặc dù mình nhược điểm chỉ có một cái, nhưng là trọng thương phía dưới cũng giống vậy có thể sẽ chết. Quái vật đầu tiên phát động tiến công, quái vật cũng không có trực tiếp tiến công đứng ở phía trước Thủy Tinh Linh, mà là dựa vào tốc độ vòng qua Thủy Tinh Linh, chạy Lý Chấn Bang vào tới. Lý Chấn Bang tinh thần lực một mực tập trung vào quái vật, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản để nó đạt được, Lý Chấn Bang nương tựa theo tốc độ, vây quanh Thủy Tinh Linh cùng quái vật của nhau. Nguyệt Quang vì Lý Chấn Bang cùng Thủy Tinh Linh thả ra mau lẹ kỹ năng, Lý Chấn Bang tốc độ đạt đến trước nay chưa từng có trình độ, thậm chí có thể đang tránh né thời điểm thích hợp sử dụng hàng ma kiếm tiến hành phản kích. Thủy Tinh Linh được cho thêm mau lẹ kỹ năng về sau, tốc độ cũng rõ ràng tăng lên, miễn cưỡng có thể đuổi theo quái vật bước chân, bất quá cái này dù sao không phải kế lâu dài, ngũ giai đối đầu lục giai bản thân liền không chiếm tiện nghi. Nguyệt Quang đối quái vật thi triển một cái chậm chạp kỹ năng, quái vật tốc độ thấp xuống một chút, cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Chấn Bang ngược lại càng đánh càng khởi kình. Bất quá Nguyệt Quang bởi vì liên tục sử dụng nhiều cái kỹ năng, vốn là hư ảo thân thể trở nên càng thêm hư ảo một chút. Ngay tại vừa rồi, Thủy Tinh Linh cùng quái vật liều mạng một cái, để Lý Chấn Bang nắm lấy cơ hội đem hàng ma kiếm hung hăng đâm vào quái vật trên lưng dùng lực vẽ một đao, thế nhưng là quái vật trên lưng bẹn bẹn lên một đạo bạch ấn. Lý Chấn Bang một mặt kinh ngạc nhìn về phía quái vật, cái này da dày thịt béo hàng ma kiếm đều không đả thương được, cái này nhưng đánh như thế nào a? Quái vật lùi về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, thở hổn hển nhìn xem Lý Chấn Bang cùng Thủy Tinh Linh. Thủy Tinh Linh vừa rồi ngạnh sinh sinh tiếp nhận quái vật một cước, bất quá Thủy Tinh Linh bản thân liền là thủy nguyên tố tạo thành, đối vật lý tổn thương có nhất định giảm miễn hiệu quả, mà lại quái vật cũng không am hiểu vật lý công kích, cho nên cũng không lo ngại. Quái vật mặc dù thoạt nhìn không có thu được tổn thương gì, thế nhưng là chính hắn rất rõ ràng, làn da mặc dù không có bị mở ra, nhưng là dưới làn da mặt thịt thế nhưng là bị rạch ra một đạo rưỡi gạo dài lỗ hổng. Song phương ai cũng không có đoạt công, đều tại thở hào hển cảnh giác cùng nhìn nhau. Lý Chấn Bang tự nhận là không cách nào phá phòng, thực sự không biết nên như thế nào hạ thủ. Quái vật thống khổ chính là hàng ma kiếm đối với mình tổn thương quá cao, mình không có cách nào buông tay buông chân. Quái vật ánh mắt ngưng tụ, đã không thể tới gần người, vậy chỉ có thể tiếp tục sử dụng huyễn cảnh, hiện tại đối mặt người chỉ có một cái, mình huyễn cảnh có thể phát huy đến cực hạn. Lý Chấn Bang nhìn thấy quái vật biểu lộ liền biết quái vật chuẩn bị tiến công, đã vật lý công kích song phương cũng không thể làm sao đối phương, chỉ sợ quái vật vẫn là sẽ sử dụng am hiểu nhất huyễn cảnh. Lý Chấn Bang đem tinh thần lực bao trùm tại toàn thân, đem tinh thần lực đề cao đến cực hạn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Chấn Bang cũng không có đem thủy tinh linh phái đi ra, thủy tinh linh đơn độc cùng quái vật chiến đấu cũng không có cái gì ưu thế, còn không bằng tại bên cạnh mình bảo hộ lấy mình, phòng ngừa mình lâm vào huyễn cảnh về sau, quái vật không chút kiêng kỵ đánh lén. Dĩ nhiên, tranh thủ thời gian tỉnh, chớ ngủ, lập tức liền đến trễ. Lý Dĩ nhiên mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Trương Đại Hưu đang ngồi ở đối diện trên giường mặc quần. Đến trễ? Lý Dĩ nhiên có chút mở miệng hỏi. "Nga, hôm qua không cho ngươi uống rượu nhiều như vậy, nhất định phải uống, không phải liền là lại bị Lưu Lâm cự tuyệt một lần mà. Ngươi còn không có quen thuộc a?" Trương Đại Hưu nhếch miệng, có chút khinh thường nói. "Lưu Lâm?" Lý Dĩ nhiên nói lên Lưu Lâm, con mắt dần dần khôi phục thần thái. "Nga, nói chuyện Lưu Lâm liền tinh thần rồi. Thật sự là phục ngươi. Nhanh lên rời giường. Ngươi còn có không đến 10 phút, lập tức liền phải vào lớp rồi. Hôm nay thế nhưng là phong lão đầu khóa, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn trên bãi tập bên cạnh chạy bộ vừa kêu ta cũng không dám lại đến muộn." Trương Đại Hữu sợ run cả người, hiển nhiên đã từng có một đoạn phi thường không mỹ hảo hồi ức. "Phong lão đầu? A, hỗn đản, ngươi làm sao không sớm một chút gọi ta? Xong đời, bị ngươi hại thảm." Lý Dĩ nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, hốt hoảng mặc vào quần áo. "Linh." Đương theo lấy tiếng chuông vào học, Lý Dĩ nhiên cùng Trương Đại Hữu xuất hiện ở cửa phòng học, bọn hắn trong miệng Phong lão đầu đã đứng tại trên giảng đài. Hai người ánh mắt lấp lóe có chút e ngại nhìn về phía Phong lão đầu. Phong lão đầu nhìn bất quá mới 50 tuổi trên dưới, trên cằm màu trắng râu dài để hắn nhìn có chút dân quốc lão tiên sinh cảm giác. Hôm nay Phong lão đầu tâm tình hiển nhiên là không tệ, cũng không có trách phạt bọn hắn, mà là cười tủm tỉm mở miệng hỏi, "Tại sao lại là hai người các ngươi? Lần trước vây quanh thao trường chạy vòng không có chạy đủ sao?" "Ê, điên. Lão sư, ngài hiểu lầm. Hai ta biết hôm nay chương 01 là của ngài khóa, hai ta ban đêm đều không dám đi ngủ." Trương Đại Hữu tin miệng nói bậy nói. "Ồ, không ngủ sao? Vậy tại sao còn đến muộn?" Phong lão đầu híp mắt mỉm cười hỏi. Cái kia. Trương Đại Hữu nhất thời ngữ tắc, hắn bất quá là nghĩ đập cái mông ngựa, sau đó Phong lão đầu cho cái bậc thang, hắn liền sần núi xuống lửa, sự tình liền đi qua, ai biết Phong lão đầu căn bản không cho bậc thang. "Lão sư, cũng là bởi vì một đêm không ngủ, cho nên trời vừa sáng hai ta không có kháng trụ, sau đó liền dẫm lên tiếng chuông chạy đến." Lý Dĩ nhiên cúi đầu, nhìn phảng phất là tại xấu hổ, bất quá dẫm lên tiếng chuông bốn chữ hắn nói vẫn là rất lớn tiếng. Chương 141, ảo yêu đừng. Đúng là dẫm lên tiếng chuông tiến đến. "Như vậy đi, hôm nay ta chuẩn bị giảng một chút nước ta truyền thống chuyện thần thoại xưa, các ngươi nếu có thể mỗi người nói ra hai quyển sách danh tự, ta liền để các ngươi tiến đến nghe giảng bài, nếu không các ngươi biết hậu quả." Phong lão đầu sợi lấy râu ria, cười nhẹ nhàng nói, ta biết, cái này quá đơn giản, ta tùy tiện nói chuyện đã tốt lắm rồi." Trương Đại Hữu hưng phấn kêu lên. "Ồ, vậy ngươi nói một chút." Phong lão đầu sắc mặt hòa ái hỏi. "Ẹn đờ ẩn chuyện cổ tích, chuyện cổ dìm, thần thoại Hy Lạp cổ." Nhìn thấy Phong lão đầu sắc mặt khó coi dáng vẻ, Trương Đại Hữu phảng phất bị bóp lấy cuống họng gà trống, ngạnh sinh sinh đem đằng sau muốn nói lời nén trở về. "Ta hỏi là vấn đề gì?" Phong lão đầu cắn răng nói. "Nước ta truyền thống thần thoại." Trương Đại Hữu vừa mới nói 6 cái chữ, liền phát hiện mình vấn đề mới vừa rồi. Vội vàng cười làm lành lấy nói ra, "Lão sư, ta đây là vì sinh động sau giờ học đường bầu không khí, sinh động bầu không khí. Ta hiện tại hào hào nói. Hắc hắc." Phong lão đầu sắc mặt khôi phục bình thường, bất quá y nguyên hung hăng trừng mắt Trương Đại Hữu. "Cái kia, lão sư, ngài đừng nhìn ta như vậy, trong lòng ta có chút mao mao." "Hắc hắc. Cái kia, a, ta nhớ ra rồi, có Phong Thần bảng, còn có Tây Du ký." Trương Đại Hữu một mặt hưng phấn nói. Trong phòng học các bạn học cười bang, Phong Thần bảng tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là Trương Đại Hữu thở hổn hển nửa ngày vậy mà nói ra cái Tây Du ký, mặc dù Tây Du ký cũng không có vấn đề gì, nhưng là luôn cảm thấy quá trò đùa một chút. Tiểu hài tử nói Tây Du ký một điểm ma bệnh cũng có, thế nhưng là người lớn như vậy, lại còn chỉ biết là một cái Tây Du ký, quả thật có chút buồn cười. Phong lão đầu thật sự là không nhịn được, cũng thổi phù một tiếng bật cười, lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, "Tốt à, tính ngươi qua, trở về đi." Trương Đại Hữu trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi liền cười đi. Để các ngươi cười dù sao cũng so đi trên bãi tập chạy vòng để toàn trường học sinh chế rêu phải mạnh hơn. Lý Dĩ nhiên đối Trương Đại Hữu cũng có chút bất đắc dĩ, đã sớm để hắn nhìn nhiều sách, tiểu tử này chính là không làm, còn nói có đọc sách thời gian không bằng nhiều của lượng nữ bây giờ tới. "Lão sư, đến phiên ta đi." Lý Dĩ nhiên cẩn thận hỏi. "Ừm. Bất quá, ngươi nếu là dám nói ra Na Cha náo hải chi loại cố sự, ta nhất định đem ngươi hoành ra ngoài." "Ê, lão sư, ngài yên tâm, ta cùng hắn không giống." Lý Chấn Bang cảm giác trên mặt một trận hỏa thiêu, cùng Trương Đại Hữu cùng một chỗ đến trễ thật sự là quá mất mặt một chuyện. "Vậy ngươi nói đi, lần này muốn để các bạn học đến bình luận có thể hay không?" "Ta nói cho đúng là Sơn Hải Kinh cùng Siêu Thần Ký." "Dĩ nhiên, ngươi điên rồi. Siêu Thần Ký đây không phải là tiểu thuyết sao? Làm sao thành thần nói chuyện xưa?" Trương Đại Hữu trừng trong mắt, giật mình kêu lên. Lý Dĩ nhiên một đầu hất tuyến, đối Trương Đại Hữu hắn là tương đương bó tay rồi. Ta nói chính là Tây Tấn làm bảo siêu thần ký, không phải ngươi nhìn tiểu thuyết. Nha, ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này, nguyên lai còn có cái khác siêu thần ký a. Trương Đại Hữu một mặt giật mình nói, toàn bộ đồng học lại cười bang, có người thậm chí cười ôm bụng. Ngươi trở về đi, về sau đừng lại đến muộn. Phong lão đầu nhìn xem Lý Di Nhiên, trên mặt có chút không đành lòng hảo tâm nhắc nhở. Lý Di Nhiên trịnh trọng nhẹ gật đầu, về sau liền xem như đến chế, cũng kiên quyết không cùng Trương Đại Hữu cùng một chỗ đi. Vừa rồi vị bạn học này nâng lên siêu thần ký, rất khéo chính là, ta hôm nay cũng chuẩn bị cùng mọi người tâm sự siêu thần ký. Siêu thần ký tác giả là Triệu Tấn Làm Bảo, hiện tại lưu truyền 20 quyển bản siêu thần ký cũng không phải là Làm Bảo nguyên tác, có hậu nhân tăng đổi địa phương. Cho dù là Làm Bảo nguyên tác, cũng có một chút là ghi chép những người khác cố sự. Dĩ nhiên, ngươi nói siêu thần ký nói với ta thật không giống sao? Trương Đại Hữu có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi xem qua Liêu Trai sao? Nhìn qua a. Bên trong đóng vai nữ yêu tinh diễn viên đều rất xinh đẹp. Trương Đại Hữu hưng phấn nói, ngươi cái này trong đầu trang đều là cái gì a? Ta nói chính là sách, siêu thần ký bên trong cố sự liền cùng Liêu Trai bên trong đều là một đoạn một đoạn. Liền ngươi cái này đầu óc, ta đoán chừng ngay cả ảo đều không hứng thú, nó ăn đoán chừng đều phải biến thành ngớ ngẩn. Lý Di Nhiên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Trương Đại Hữu. Ngay cả ảo là cái gì? Trương Đại Hữu nghi ngờ hỏi. Không phải ngay cả ảo, là ảo. Ảo là siêu thần ký bên trong một loại yêu quái, dài giống như dê không phải dê, giống như heo không phải heo, ở tại dưới nền đất, ăn não người mà sống, sợ bách thụ. Đột nhiên, Lý Di Nhiên ánh mắt ngốc trệ xuống tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hình như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Di Nhiên, ngươi thế nào? Trương Đại Hữu lung lay Lý Di Nhiên bả vai, có chút khẩn trương mà hỏi. Ta cảm thấy đầu đau quá, giống như có cái gì chuyện quan trọng quên đi, cảm giác lập tức liền muốn nhớ tới, thế nhưng là chính là nghĩ không ra. Lý Di Nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ nói. Di Nhiên, vậy liền đừng nghĩ, có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Nếu không ngươi ngủ một giấc đi. Trương Đại Hữu khẩn trương nói. Không đúng. Ngươi không phải Đại Hữu. Nơi này là nơi nào? Ta ở đâu? Ta là ai? Lý Di Nhiên đột nhiên giống giận, liền đẩy ra chuẩn bị tiến lên vịn hắn Trương Đại Hữu. Lý Di Nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dùng hết toàn lực mạnh mẽ mở to mắt, nhìn thấy chính là một cái quái vật tại trong mắt không ngừng phóng đại, lập tức liền muốn đụng vào hắn. Hắn đã không có tranh né thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, đem ánh mắt che chắn cực kỳ chặt chẽ. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, trước mặt quái vật khổng lồ lui về phía sau mấy bước, Lý Di Nhiên cũng thừa cơ lui về phía sau mấy bước, không có bị đụng vào. Lý Di Nhiên trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Trấn Bang, ngươi thế nào? Trấn Bang. Lý Di Nhiên mê mang con mắt dần dần khôi phục thần thái, thấy rõ tình huống trước mắt. Vừa rồi thay mình ngăn trở cái này vừa va chạm đúng là mình hậu thiên trong túi trước đó còn tại ngủ say thiết giáp cự tê, mà va chạm tới chính là con quái vật kia, vừa rồi tỉnh lại mình chính là hậu thiên trong túi Đa Đa. Đa Đa, ta không sao mà. Không có chuyện liền tốt, ngươi vừa rồi trúng huyễn cảnh, không lúc đích, thủy tinh linh liên thủ với nguyệt quang đỡ được mấy lần quái vật công kích. Vừa rồi kia một chút thủy tinh linh không có ngăn cản được, may mắn thiết giáp cự tê hợp thời tỉnh lại, thay ngươi đỡ được công kích. Trấn Bang, ngươi thật không có chuyện gì? Yên tâm, ta rất khỏe. Lý Trấn Bang khẽ miệng hiện ra một vòng thần bí mỉm cười. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Trấn Bang nhìn xem đối diện quái vật mỉm cười chào hỏi. Ngươi tại sao muốn học ta nói chuyện? Ngao. Quái vật tức giận nói. Ta không có học ngươi nói chuyện, ta đang gọi ngươi danh tự. Hảo yêu. Ngươi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngao. Hảo yêu hoảng sợ hỏi. Chương 142, tìm về ký ức ta chẳng những biết tên của ngươi, ta còn biết ngươi đam mê cùng nhược điểm. Nói bậy, ta không có nhược điểm. Ngao. Hảo yêu phẫn nộ gầm thét lên. Ta như là đã biết ngươi danh tự, ngươi cảm thấy ta sẽ còn không hiểu rõ ngươi sao? Lý Trấn Bang ngoạn vị nhìn xem ảo yêu. Ngươi đến cùng là ai? Ngao. Ảo yêu có chút kinh hoàng hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi hẳn là ăn hết lão bạch cuối cùng của ta. Lão bạch? Lão bạch là ai? Bột là cái gì? Ngao. Lão bạch là một cường đại quan hệ ma pháp sư, có ấn tượng sao? Bột mà. Nói chính là cầm đi lão bạch ký ức ngươi. Ta không biết ngươi nói là cái gì. Ngao. Ảo yêu có chút hốt hoảng nói. Lý Trấn Bang nhìn xem đã có chút rối tung lên ảo yêu, trong đầu hiện ra lão bạch thân ảnh. Hắn đột nhiên minh bạch, lúc ấy lão bạch ôm đầu ngao ngao kêu, tất cả mọi người tưởng rằng lão bạch đau đầu đang thống khổ kêu thảm. Hiện tại xem ra, chỉ sợ lão bạch không hoàn toàn là thống khổ kêu thảm, đồng thời cũng là đang nhắc nhở đám người cuối cùng một danh tự, ảo. Ảo yêu, có lẽ hàng ma kiếm đối ngươi tổn thương cũng không lớn, nhưng là ngươi cảm thấy cái này thế nào? Lý Trấn Bang mỉm cười từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh chiếc ghế, đây là Lý Trấn Bang làm ra một bộ cái bàn bên trong một cái ghế, vốn là chuẩn bị cầm tới tụ tài duyên bán đấu giá. Nhìn thấy cái ghế này, ảo yêu sắc mặt đại biến, bởi vì cái ghế này là sử dụng bách làm bằng gỗ làm. Ta không biết ngươi là như thế nào lại tới đây, bất quá ta có thể cảm giác được, ngươi cùng nơi này ma thú không giống, ngươi là có thực thể, ngươi nếu là chết, chỉ sợ sẽ là thật đã chết rồi. Lý Trấn Bang một mặt tiếc hận nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngao. Ảo yêu có chút hoảng sợ nhìn xem Lý Trấn Bang nói. Hai ta thương lượng đi. Ta cũng có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Lý Trấn Bang thanh âm tràn ngập dụ hoặc nói. Ngươi nói là sự thật. Ngao. Ảo yêu nhãn thần bên trong mặc dù tràn đầy cảnh giác, thế nhưng là y nguyên lóe ra vẻ mong đợi. Nếu như ngươi không phải thực thể, ta cũng không có cách nào. Thế nhưng là ngươi nếu là thực thể,
ta có lẽ có biện pháp, bất quá không bảo đảm nhất định có thể thành công.
Ngươi muốn cái gì?
Ngao.
Áo yêu một mặt cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang.
Lão Bạch ký ức.
Không có khả năng, ta ăn hết đồ vật đã sớm tiêu hóa hấp thu, làm sao có thể vẫn tồn tại?
Ngao.
Vậy ta không ngại hủy hoại một cái ghế, ta sau khi đi vào đã nhiệm vụ nhắc nhở có thể khôi phục, liền nhất định có thể.
Nếu như ngươi còn sống không có cách, có lẽ ngươi chết liền sẽ có biện pháp.
Bất quá mà, cái ghế này nếu là phá, đoán chừng chúng ta liền không có cái gì nói đường sống.
Đây chính là rất nhiều tiền.
Lý Chấn Bang nói xong, giơ lên cái ghế, liền chuẩn bị quẳng xuống đất.
Đừng.
Chúng ta nói lại, nói lại.
Ngao.
Áo yêu lập tức mở miệng ngăn cả nói.
Ồ, ngươi có biện pháp rồi.
Lý Chấn Bang giơ cái ghế, không có chút nào buông xuống động tác.
Ta không có.
Có, có, có.
Ngao.
Nhìn thấy Lý Chấn Bang chuẩn bị quẳng cái ghế, áo yêu đội vàng ngăn cả nói.
Bách Mục đối với mình khắc chế thật sự là quá lớn, nếu quả như thật không có đường sống, mình hẳn phải chết không nghi ngờ a.
Đến cùng là có vẫn là không có a?
Cho thông khoái nói.
Lý Chấn Bang một mặt không nhịn được hỏi, thận trọng đem cái ghế để xuống.
Có, có, bất quá đối với ta như vậy tổn thương quá lớn, ngươi đến cho ta một chút đền bù mới được.
Ngươi nếu biết ta là ảo, vậy ngươi khẳng định cũng rõ ràng ta là dựa vào dùng ăn đến gia tăng thực lực, dùng ăn phẩm chất càng cao đối ta càng hữu ích, mà lại ta có thể từ đó hấp thu đối phương ký ức.
Nghe đến đó, Lý Chấn Bang rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ảo yêu lại còn có dùng ăn hấp thu ký ức năng lực, bất quá Lý Chấn Bang trên mặt y nguyên bình tĩnh nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu.
Ta có thể đem ngươi nói cái kia lão Bạch ký ức lấy ra, nhưng là đối ta nguyên khí sẽ có rất lớn tổn thương, ngươi phải đem vừa rồi những người kia đưa cho ta bổ sung tổn thất của ta.
Ngao.
Áo yêu một mặt không thôi nói, phản phất là nó bị thiệt lớn đồng dạng.
Ta xem chúng ta vẫn là nhất phách lương tán tốt.
Lý Chấn Bang lại một lần giơ lên cái ghế.
Đừng.
Đừng a.
Nếu không bảy người cũng được a.
Đừng.
Ba cái cũng được.
Đừng đừng.
Nhìn xem Lý Chấn Bang sắc mặt âm trầm đem cái ghế giơ lên, hung hăng ném xuống đất, áo yêu sắc mặt đại biến.
Hiện tại cái ghế hỏng, tổn thất của ta thật là tốt đẹp lớn, lòng ta đau quá, ngươi xem một chút làm sao đền bù ta đi.
Nếu như không thể cho ta một cái hài lòng đền bù, ta không ngại đem những này vật liệu gỗ đều nhét vào trong đầu của ngươi.
Lý Chấn Bang vẻ mặt tươi cười nói, bất quá lời này nghe vào ảo yêu trong lỗ tai tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vui cảm giác.
Ngươi,
là chính ngươi ném hỏng.
Dựa vào cái gì muốn ta đền bù?
Ngao.
Ảo yêu tức giận gầm rú.
Bởi vì đây là phải dùng tới đối phó ngươi mới ném hỏng a.
Cho nên hoặc là đem bọn nó đều dùng ở trên thân thể ngươi không lãng phí hết, hoặc là ngươi cho ta đền bù. Chuyện này coi như xong.
Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc nói.
Ngươi.
Ngươi đây là vô lại.
Ngao.
Đừng lại ngao ngao ngao.
Nghe quá đáng ghét, có thể hay không nói chuyện bình thường.
Có tin ta hay không đem cái này chân ghế nhét trong miệng ngươi đi.
Lý Chấn Bang giơ lên một con mang nhọn quẳng đoạn chân ghế, hướng về phía ảo yêu điểm một cái.
Ảo yêu lập tức đem miệng cho nhắm lại, cái đồ chơi này nếu là thật nhét vào, nhưng là muốn nó thân mệnh.
Ngươi nói chuẩn bị làm thế nào chứ?
Làm sao đền bù ta?
Ừm.
Ân.
Ân.
Nói tiếng người.
Ngươi không phải không cho ta ngào ngào sao?
Ngươi quá khi dễ người đi.
Ngao.
Ảo yêu có chút ủy khuất reo lên.
Ta là để ngươi đem ngươi thường nói cho ta đi, không phải không cho ngươi nói chuyện, ngươi đừng bảo là một câu cuối cùng mang cái ngao.
Lý Chấn Bang trừng mắt ảo yêu nói.
Thử.
Lý đều tại ngươi kia.
Ngao.
Ân.
Ảo yêu rất tự nhiên lại ngao ra, bất quá nhìn thấy Lý Chấn Bang muốn giết người ánh mắt, lập tức biến thành hắng giọng.
Mau nói đi.
Làm sao đền bù ta?
Sự kiên nhẫn của ta cùng thời gian thế nhưng là có hạn.
Lý Chấn Bang một mặt không nhịn được nói.
Ngươi không phải liền là muốn người kia ký ức mà.
Ta cho ngươi, ta không ràng buộc cho ngươi còn không được sao?
Ảo yêu mang theo giọng nghẹn ngào nói, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, nó không thể không thỏa hiệp.
Thử, sớm làm gì đi.
Lãng phí ta một cái ghế.
Nhanh lên đem ký ức giao ra đây cho ta đi.
Lý Chấn Bang tự nhiên biết thấy tốt thì lấy đạo lý.
Ảo yêu nhắm mắt lại, trên thân lóe ra hồng quang, chỉ chốc lát sau, một viên kim cương đồng dạng màu trắng tinh thể bị nó từ trong miệng phun ra.
Thủy Tinh Linh đưa tay đem màu trắng tinh thể bộ tới, xác nhận không có nguy hiểm về sau, giao cho Lý Chấn Bang.
Lý Chấn Bang tiếp nhận màu trắng tinh thể cẩn thận nhìn một chút, không có nhìn ra có cái gì đặc thù, sau đó mỉm cười nhìn về phía Hảo Yêu.
Hảo Yêu, chúng ta nên nói một chút mang ngươi đi ra sự tình.
Ngươi có muốn hay không ra ngoài?
Lý Chấn Bang mỉm cười đối Hảo Yêu nói, thanh âm bên trong tràn đầy không cho cự tuyệt bị lực.